Hạ Hà khẽ gật đầu, trong mắt hơi thất vọng. Cậu này là bạn trai của ả? Tôi thấy rất có tinh thần đấy, vừa nhìn đã biết là một cậu thanh niên tốt rồi. Nếu gặp được thì phải lấy ngay, tuyệt đối đừng bỏ qua đấy. Bác sĩ Hàn liếc nhìn Dương Thanh, cười nói. Bây giờ bà ấy nhìn Dương Thanh thế nào cũng thấy thích. Mặt Hạ Hà nhất thời đỏ lựng, vội vàng nói, bác sĩ Hàn, bác sĩ đừng hiểu nhầm. Anh ấy chỉ là một người bạn của tôi thôi. Người yêu không phải đều bắt đầu từ bạn à? Bác sĩ Hàn không đồng ý, vừa cười vừa nói, tôi đã nói cho cô biết tin tức tốt rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa. Bà ấy nói xong, xoay người rời đi. Mặt Hạ Hà đã đỏ ửng. Dương Thanh cười nói, tôi đi thăm gì? Dương Thanh đi theo Hạ Hà vào phòng bệnh mẹ của cô ta, thấy một người phụ nữ trung niên trông rất bình thường, sắc mặt yếu ớt nằm ở trên giường bệnh. Mẹ, đây là bà con, Dương Thanh. Hạ Hà nói với người phụ nữ trung niên. Lúc này bà Hạ mới mở mắt ra, ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy Dương Thanh. Chào gì? Dương Thanh đặt một giỏ trái cây trên tủ đầu giường, mỉm cười chào. Bà Hạ lập tức cười dịu dàng, chỉ vào cái ghế đặt bên cạnh giường bệnh, Thanh, cháu mau ngồi đi. Đúng rồi mẹ, con nói cho mẹ nghe một tin tức tốt nhé. Bác sĩ Hàn vừa nói, có Mạnh Thường Quân quyên tặng dấu tên một khoản tiền lớn, sắp thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Con mẹ sẽ thành đối tượng giúp đỡ đầu tiên của quỹ này, Hạ Hà lập tức chia sẻ tin tức tốt này cho bà Hạ. Thật à? Đương nhiên là thật rồi. Chính bác sĩ Hàn nói cho con biết đấy. Vậy thì tốt quá, cuối cùng con gái của mẹ không cần phải lo âu vì chuyện tiền nong rồi. Nhìn cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau, mừng rơi nước mắt, trong lòng Dương Thanh thấy rất thỏa mãn. Nếu 5 năm trước cũng có quỹ như vậy, có lẽ mẹ đã không mất. Sau khi hai mẹ con bớt xúc động, Dương Thanh vừa định rời đi lại bị bà Hạ đột nhiên kéo lại, nhiệt tình hỏi, Dương Thanh, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Năm nay cháu 27 tuổi, Dương Thanh thành thật trả lời. Nhà cháu ở đâu? Bà Hạ hỏi. Có thể xem như là ở Giang Hải, Dương Thanh vẫn chưa ý thức được điều gì. Nhà cháu có mấy người? Bà Hạ lại hỏi. Dương Thanh nhanh chóng hiểu ra, lập tức dở khóc dở cười. Anh lại bị bà Hạ xem thành bạn trai của Hạ Hạ à? Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tiên là anh bị bác sĩ Hàn hiểu nhầm, tiếp theo lại bị bà Hạ hiểu nhầm, thậm chí ngay cả Tần Thanh Tâm cũng hiểu nhầm. Mẹ, mẹ đang điều tra hộ khẩu à? Hạ Hà nổi giận, Dương Thanh đã kết hôn, con gái anh ấy cũng 4-5 tuổi rồi. Hả? Đã kết hôn rồi à? Bà Hạ thất vọng. Dì, dì nghỉ ngơi đi, cháu sẽ quay lại thăm dì vào hôm khác. Dương Thanh vội vàng đứng lên chào. Sau khi Hạ Hà tiễn Dương Thanh ra ngoài mới ấy này nói, xin lỗi anh, lại khiến anh bị hiểu nhầm. Chính là thằng nhóc kia. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Đó chính là Trang Tất Phàm mới bị Dương Thanh đạp một cái trước đó. Gã còn dẫn theo hai vệ sĩ mặc còm lê. Vừa nghe thấy Trang Tất Phàm nói vậy, hai người vệ sĩ đều chạy về phía Dương Thanh. Hạ Hà lập tức hoảng loạn, nhìn Trang Tất Phàm tức giận nói, anh muốn làm gì? Con đàn bà khốn kiếp này, cô còn có mặt mũi hỏi tôi làm gì hả? Trang Tất Phàm cười lạnh, nếu anh ta dám làm bạn trai của cô, vậy tôi sẽ đánh cho anh ta thành tàn phế trước đã. Ánh mắt Dương Thanh lạnh dần, lãnh đạm nói, chỗ này là bệnh viện, đừng làm ảnh hưởng tới bệnh nhân nghỉ ngơi. Có chuyện gì, chúng ta ra bên ngoài nói. Mẹ nó, anh là cái thá gì mà dám bàn điều kiện với tôi? Trang Tất Phàm vô cùng nóng nảy, ra lệnh, đánh thằng khốn này tàn phế cho tao. 27. Chương 168, Hạ Hà cảm động. Hai vệ sĩ nhận được mệnh lệnh của Trang Tất Phàm, cùng lúc lao về phía Dương Thanh. Hạ Hà rất sốt ruột, theo đứng chắn ở trước mặt Dương Thanh theo bản năng, tức giận nói với Trang Tất Phàm, Trang Tất Phàm, có gì anh cứ nhằm vào tôi đây này. Cô ta vừa nói dứt lời, hai tên vệ sĩ đã lao tới. Một người trong đó vung nắm đấm đánh về phía Dương Thanh. Hạ Hà đột nhiên xuất hiện ở trước người Dương Thanh làm tên vệ sĩ kia muốn thu tay lại cũng không kịp, chỉ có thể hạ nắm đấm xuống. Hạ Hà cũng vô cùng hoảng sợ. Cô ta dường như cảm giác được lực nắm đấm của người vệ sĩ đánh tới, nên vô thức nhắm mắt lại. Vụ. Cùng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên kéo cô ta vào lồng ngực ấm áp. Ngay sau đó, cô ta cảm giác mình bay lên. Bịch. Bịch. Tới khi cô ta mở mắt ra, đã thấy mình lại đứng trên mặt đất. Hai người vệ sĩ vừa nãy lại giống như hai viên đạn pháo bay xa hơn 10 mét và ngã xuống đất, đang kêu rên. Hạ Hà trợn trừng mắt, đầy kinh ngạc. Mà Trang Tất Phàm tận mắt nhìn thấy tất cả, đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Hai tên vệ sĩ đều là cao thủ từng làm lính đặc công, cũng xem như cao thủ hàng đầu ở trong nhà họ Trang của gã, bây giờ thậm chí không chịu nổi một đá của Dương Thanh, bay xa hơn 10 mét. Dương Thanh lại bình thản bước nhanh tới trước mặt Trang Tất Phàm, lạnh lùng nói, "Bây giờ, cậu có thể ra ngoài nói chuyện rồi chứ?" Anh muốn làm gì?" Trang Tất Phàm run rẩy nói. Đáng lẽ phải là tôi hỏi cậu những lời này mới đúng chứ, Dương Thanh cười khẩy. Nếu không phải chỗ này là nơi công cộng, làm sao Trang Tất Phàm còn có thể đứng ở trước mặt Dương Thanh nữa? Tôi là cậu chủ nhà họ Trang, anh không thể động vào tôi, Trang Tất Phàm nói chuyện không đầu không cuối. Cho dù gã biết mình không phải là đối thủ của Dương Thanh, nhưng gã vẫn không muốn nhận thua Dương Thanh. Một gã trai tồi mà thôi, đừng nói động vào cậu, tôi có giết chết cậu thì đã thế nào? Ánh mắt Dương Thanh vô cùng lạnh giá, giọng nói cũng lạnh như băng. Vừa rồi, chính tên ngông cuồng này đã ra lệnh đánh mình tàn phế. Chỉ vì gã tưởng mình có quan hệ yêu đương với cô gái mà gã muốn có được. Chắc đám trai tồi làm không ít những chuyện như thế này nhỉ? Trang Tất Phàm run rẩy. Gã cảm nhận được Dương Thanh muốn giết mình, gã có cảm giác như bị một con thú hoang thời thượng cổ để mắt tới vậy. Anh dám động vào tôi thử xem. Trang Tất Phàm miễn cưỡng nói. Bụp. Gã vừa dứt lời, Dương Thanh đã giáng cho gã một cú tát. Tiếng tát thai vang lên giòn giã, trên mặt Trang Tất Phàm cũng hằn lên dấu ngón tay đỏ chói. Tôi đánh cậu đấy, cậu có thể làm gì được tôi? Dương Thanh bình tĩnh nói. Anh, mẹ kiếp, không ngờ anh lại dám đánh tôi. Anh biết tôi là ai không? Hai mắt Trang Tất Phàm trợn trừng, đầy vẻ khó tin. Gã Đường Đường là cậu chủ nhà họ Trang, được mệnh danh là cậu Tư Giang Hải, trước tiên không nhắc tới chuyện bị người ta cướp gái mà còn bị ăn tát. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, gã còn mặt mũi nào gặp người khác nữa? Bút. Ấy thế mà, gã vừa chất vấn Dương Thanh xong lại ăn ngay một cú tát khác. Cái tát này còn mạnh hơn trước, má bên kia cũng hiện lên dấu bàn tay rõ ràng, khóe miệng gã rớm máu. Trang Tất Phàm sắp phát điên rồi. Gã bị đối phương liên tục tát hai cái, điều này quả thật là sự sỉ nhục đối với gã. Tôi lại tát cậu đấy, cậu có thể làm gì chứ? Ánh mắt Dương Thanh càng lạnh hơn. Xung quanh đã có vài người đứng xem, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là những người bác sĩ kia, họ biết rất rõ về thân phận của Trang Tất Phàm. Nghe đâu là nghiệp vụ bảo vệ bệnh viện này hợp tác với nhà họ Trang. Mặc dù đây chỉ là một nghiệp vụ nhỏ đối với bệnh viện, nhưng dù sao phía hợp tác cũng là nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Mà Trang Tất Phàm lại được gọi là cậu Tư Giang Hải. Bây giờ gã bị một người tuổi tác tương đương tát hai cái, có thể tưởng tượng được những người này kinh ngạc thế nào. Hạ Hà đờ đẫn trong giây lát rồi dần bình tĩnh lại. Cho dù cô ta lo lắng cho Dương Thanh, nhưng cũng hiểu anh không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trang Tất Phàm cảm giác như người xung quanh đều đang chỉ trỏ bàn tán về mình, gã càng giận hơn. Thằng khốn, anh chờ đấy cho tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Gã uy hiếp một câu rồi muốn rời đi. Tôi có nói là cho cậu đi chưa? Nhưng vào lúc này Dương Thanh lại hùng hổ dọa người, không định tha cho Trang Tất Phàm. Thằng khốn, tôi khuyên anh tốt nhất là nên xin lỗi tôi đi. Tôi là con cháu của nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Ông nội tôi là chủ nhà họ Trang. Anh dám đánh tôi, chính là đối địch với cả nhà họ Trang đấy. Trang Tất Phàm nghiến răng nói, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ kiên kỵ. Dương Thanh, hay là tôi đi. Lúc này Hạ Hà đi tới bên cạnh Dương Thanh khẽ nói. Dương Thanh và Trang Tất Phàm trở mặt, cho dù anh không sợ nhà họ Trang, nhưng nhà họ Trang vẫn là một rắc rối lớn, hơn nữa tất cả đều do cô ta mà ra. Nể mặt Hạ Hà, tôi tạm thời tha cho cậu. Nếu cậu còn dám tới trêu chọc Hạ Hà, vậy tôi sẽ không thả cho cậu đi dễ dàng như hôm nay đâu. Dương Thanh chợt nói. Cuối cùng anh vẫn bỏ qua cho Trang Tất Phàm, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì chỗ này là bệnh viện, anh không muốn vì ân oán cá nhân mà mang đến rắc rối cho người khác. Có bài học vừa rồi, Trang Tất Phàm cũng không dám đe dọa nữa, chỉ hung hăng trừng mắt với Dương Thanh rồi xoay người rời đi. Dương Thanh, nếu không có chuyện gì, anh vẫn nên mau chóng rời khỏi bệnh viện đi. Hạ Hà lo lắng nói, Trang Tất Phàm là kẻ đặc biệt thâm hiểm tàn nhẫn. Anh vừa mới đánh anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không chịu bỏ qua đâu. Được, vậy tôi đi trước. Có việc gì thì cô cứ liên lạc với tôi. Dương Thanh khép lời và nói thêm, số điện thoại của cô là bao nhiêu? Hạ Hà đọc số di động của mình cho Dương Thanh. Anh gọi qua, chờ điện thoại của Hạ Hà đổ chuông mới ngắt máy, mỉm cười nói, đây là số của tôi, cô đừng làm mất nữa đấy. Hạ Hà lập tức đỏ mặt, vội vàng lưu số điện thoại của Dương Thanh vào máy và nói cho anh biết, tôi đã lưu lại rồi. Ân nhân. Dương Thanh lộ vẻ bất đắc dĩ khi nhìn thấy cái tên được Hạ Hà lưu. Hạ Hà mỉm cười, nếu không nhờ anh cứu tôi, có thể bây giờ tôi vẫn đang bị nhốt, thậm chí tôi còn không biết mẹ tôi đang bị bệnh nặng. Dương Thanh cười gượng. Anh vốn xem Hạ Hà là ân nhân, dù sao cô gái này thả hy sinh sự trong sạch của mình cũng muốn bảo vệ Tiêu Tiêu. Không ngờ ngược lại, Hạ Hà lại xem mình là ân nhân. Vậy tôi đi trước đây, có gì liên lạc sau nhé. Dương Thanh mỉm cười và phất tay, thản nhiên rời đi. Mãi đến khi bóng lưng của Dương Thanh biến mất ở cuối hành lang, Hạ Hà mới không nhìn theo nữa. Hạ Hà, tôi suy nghĩ vẫn thấy nên nói cho cô biết chuyện này. Đúng lúc này, bác sĩ Hàn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hạ Hà. Bác sĩ Hàn, bệnh tình của mẹ tôi có vấn đề gì sao? Hạ Hà đột nhiên căng thẳng. Bác sĩ Hàn lắc đầu, liếc nhìn về hướng Dương Thanh vừa biến mất, đột nhiên thở dài, thật ra, lần này bệnh viện lập được quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu là nhờ có cô đấy. Sao ạ? Hạ Hà như hiểu ra được gì đó. Bác sĩ Hàn nói, thật ra Mạnh Thường Quân đã quyên tặng 50 triệu để lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu chính là Dương Thanh. Cậu ấy không muốn cô có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, mới che giấu tất cả. Vốn dĩ tôi không nên nói cho cô biết điều này, nhưng tôi biết cô là một cô gái tốt, có ơn phải trả. Tôi không nói cho cô biết trái lại sẽ khiến cô nặng lòng. Cô vẫn nên nghĩ cách đi tìm cậu ấy đi. Nhưng dù sao chuyện này cũng là quyền riêng tư của Dương Thanh, nếu cậu ấy lựa chọn che giấu, tất nhiên có đạo lý của cậu ấy. Cô tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai khác. 27. Chương 169, 169, xóa bỏ hiểu lầm. Sau khi biết được sự thật, hai mắt Hạ Hà đỏ bừng. Cô ta nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, cảm thấy vô cùng áy náy. Dương Thanh âm thầm giúp đỡ cô ta, vậy mà cô ta lại lợi dụng anh để thoát khỏi Trang Tất Phàm. Tôi đã sống gần 60 năm trên đời, ít nhất vẫn có mắt nhìn người. Mặc dù tôi mới gặp Dương Thanh lần đầu nhưng tôi thấy được sự tốt bụng toát ra từ người cậu ấy. Nếu cô ở bên cậu ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc, bác sĩ Hàn lại nói. Hạ Hà lắc đầu cười chua xót, chúng tôi không bao giờ có khả năng. Sao lại như vậy? Cô vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Nếu cô chủ động một chút, không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt nổi, bác sĩ Hàn vội nói. Sắc mặt Hạ Hà trở nên ảm đạm, vợ của anh ấy rất xinh đẹp. Anh ấy còn có một đứa con gái 4 tuổi. Hả? Bác sĩ Hàn giật mình hỏi, Dương Thanh kết hôn rồi sao? Cùng lúc đó, Dương Thanh đã tới phòng bệnh của Tần Đại Dũng. Tần Thanh Tâm trông thấy anh liền hừ lạnh, quay ngoắt sang một bên nói với Tần Đại Dũng, con đi đón Tiêu Tiêu rồi đưa con bé tới thăm bố sau. Bố không sao nữa rồi, con đừng đưa con bé tới bệnh viện nữa, mau về nhà với con bé đi. Tần Đại Dũng lập tức ngăn cản. Tâm, anh. Dương Thanh chưa kịp nói ra lời, Tần Thanh Tâm đã quay người rời đi. Anh định đuổi theo lại bị cô lớn tiếng quát, đừng đi theo em. Thấy Tần Thanh Tâm đi khỏi, Dương Thanh rất buồn bực. Con với con bé Tâm làm sao vậy? Tần Đại Dũng nghi hoặc nhìn Dương Thanh, lúc con bé mới tới, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi ạ. Đợi cô ấy hết giận con sẽ giải thích với cô ấy, Dương Thanh đáp. Tần Đại Dũng rất yên tâm về anh. Bố chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì to tát cả. Con đừng lãng phí thời gian ở đây với bố nữa, mau về nhà đi, Tần Đại Dũng khuyên nhủ. Lần này phải nhập viện, ông ta đã thấy rất có lỗi. Nếu còn khiến con gái và con rể lo lắng, ông ta sẽ càng áy náy. Vết thương của ông ta thực sự không hề nghiêm trọng. Thế nhưng nếu không có ai trông coi, Tần Thanh Tâm và Tần Ý chắc chắn sẽ không yên lòng. Đợi lát nữa con sẽ về sau, Dương Thanh cười nói. Tần Thanh Tâm vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã nghe thấy có người gọi mình, chị Tâm chờ đã. Tần Thanh Tâm quay người lại, trông thấy một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết. Cô không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người phụ nữ này cùng tầm tuổi với cô. Cô ta mặc trên người một bộ quần áo hơi cũ, quần jean đã sờn, hoa văn trên chiếc áo sơ mi màu trắng cũng trở nên nhạt màu. Nhưng gương mặt tuyệt sắc không chút son phấn kia lại cuốn hút hơn những sao nữ nổi tiếng trang điểm tỉ mỉ rất nhiều. Hiện giờ, ánh mắt của cô ta hơi căng thẳng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo sơ mi theo bản năng. Tần Thanh Tâm lập tức cảm thấy rất chán ghét, lạnh lùng nói, quan hệ của cô với Dương Thanh đúng là rất thân thiết, nói cho cô biết cả tên của tôi cơ đấy. Hạ Hà vội vàng nói, chị Tâm, chị đừng hiểu lầm. Thực ra hôm nay mới là lần thứ hai em gặp Dương Thanh. Mới gặp lần thứ hai đã lôi lôi kéo kéo. Nếu gặp thêm vài lần có phải hai người sẽ càng thân mật hơn hay không? Tần Thanh Tâm trầm trọng nói. Hạ Hà không hề khó chịu với thái độ thù địch của Tần Thanh Tâm, trên gương mặt tinh xảo chỉ tràn ngập lo lắng. Chị Tâm, chị thực sự hiểu lầm rồi. Em biết cả tên họ chị là Tần Thanh Tâm. Nhưng tất cả những chuyện này đều do Tiêu Tiêu nói cho em biết, trong lúc nước sôi lửa bỏng, Hạ Hà buột miệng nhắc tới Tiêu Tiêu. Cô biết con gái tôi. Tần Thanh Tâm âm thầm cảnh giác, đồng thời còn cảm thấy tức giận. Hạ Hà vội giải thích, khoảng hơn một tháng trước, Tiêu Tiêu bị bắt tới một ngôi biệt thự, khi ấy em cũng bị giam lỏng ở đó. Em nói chuyện với con bé suốt một buổi chiều, con bé đã kể cho em rất nhiều thứ. Sau khi nghe Hạ Hà nói vậy, sự cảnh giác và tức giận trong lòng Tần Thanh Tâm lập tức biến mất. Cô kinh ngạc nhìn đối phương, ánh mắt lộ ra sự áy náy và cảm kích. Dương Thanh sợ Tần Thanh Tâm lo lắng nên vẫn luôn giấu giếm chuyện Hạ Hà vừa kể. Kết quả khiến cô hiểu lầm anh. Mãi đến khi Tần Y lỡ miệng để lộ ra, Dương Thanh mới buộc phải nói ra sự thật cho cô biết. Vậy nên Tần Thanh Tâm biết đến Hạ Hà, hơn nữa vẫn luôn biết ơn người con gái chưa từng gặp mặt này, còn muốn hẹn gặp cô ta để cảm ơn. Tiêu Tiêu cũng thường xuyên nhắc tới cô Hà với Tần Thanh Tâm. Vậy mà khi Hạ Hà đứng trước mặt cô lại hiểu lầm đối phương. Em là Hạ Hà sao? Tần Thanh Tâm hỏi. Hạ Hà cũng ngạc nhiên, lập tức gật đầu đáp, em chính là Hạ Hà. Tốt quá, cuối cùng chị cũng được gặp em. Vừa rồi Tần Thanh Tâm còn ghét bỏ Hạ Hà, hiện giờ lại như biến thành người khác, kích động đi tới nắm chặt tay cô ta, em dám hy sinh sự trong sạch của mình để bảo vệ con gái chị. Chị vẫn luôn muốn gặp em để trực tiếp nói lời cảm ơn, không ngờ lại có thể gặp được em ở đây. Hạ Hà, cảm ơn em, thực sự rất cảm ơn em. Tần Thanh Tâm kích động tới mức nói năng lộn xộn. Hạ Hà vốn đang lo lắng sốt ruột cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chị Tâm không giận em nữa sao? Hạ Hà dè dặt hỏi. Tần Thanh Tâm mỉm cười lắc đầu, lung tung nói, kỳ thật chị biết mọi chuyện là hiểu lầm từ trước rồi. Chỉ là không ngờ tên đáng ghét kia không chịu chủ động xin lỗi chị. Hạ Hà sững sờ, không ngờ ngay từ đầu cô đã biết đây chỉ là hiểu lầm. Nếu chị biết là em từ trước, chắc chắn chị sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu. Tâm trạng của Tần Thanh Tâm nhanh chóng trở nên vui vẻ hơn. Khúc mắc trong lòng đã được cởi bỏ, lại còn gặp được Hạ Hà. Thực ra không phải anh ấy không muốn giải thích với chị mà là muốn đợi chị hết giận mới xin lỗi, Hạ Hà cười nói. Hừ, dù sao vẫn là không chịu chủ động giải thích với chị. Đã vậy chị không thèm tha thứ cho anh ấy nữa, Tần Thanh Tâm kiêu ngạo nói. Hạ Hà nhìn cô cười khổ, trong lòng lại cảm thấy ghét tị, thầm nghĩ chắc là tình cảm giữa hai người họ rất tốt đẹp. Phải rồi, sao em lại ở đây? Tần Thanh Tâm chợt hỏi. Mẹ em bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, đang điều trị ở đây. Vừa nãy em vô tình gặp được Dương Thanh, vốn định vay anh ấy chút tiền, anh ấy cũng đồng ý nên em mới bị kích động. Nào ngờ lại bị chị bắt gặp. Hạ Hà không chỉ tốt bụng mà còn rất thành thật. Mặc dù Tần Thanh Tâm đã biết chỉ là hiểu lầm nhưng cô ta vẫn muốn giải thích rõ ràng với cô. Thì ra là vậy. Liệu anh ấy có vì chuyện này mà không chịu cho em vay tiền nữa không? Tần Thanh Tâm lo âu hỏi. Hạ Hà lập tức tươi cười nói, bây giờ không cần nữa rồi. Lúc nãy bệnh viện nói cho em biết có một mạnh thường quân giấu mặt đã quyên góp lập một quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Toàn bộ tiền chữa bệnh của mẹ em đều sẽ do quỹ này chi trả. Tần Thanh Tâm nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt Hạ Hà, đột nhiên cảm thấy đau lòng thay cho người con gái cùng lứa tuổi với mình. Bộ quần áo cô ta đang mặc cũ như vậy, có lẽ ít nhất cũng phải 2-3 năm nay không được mua quần áo mới rồi. Chị phải đi đón Tiêu Tiêu đã. Hôm khác chị sẽ đưa Tiêu Tiêu tới gặp em, con bé cứ nhắc em suốt đấy. Tần Thanh Tâm liếc mắt nhìn đồng hồ, mỉm cười lên tiếng. Hai người họ trao đổi số điện thoại. Đúng lúc Hạ Hà cũng định đi ra ngoài mua cơm cho mẹ, thế là hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Một chiếc xe tở dạ đổ màu trắng đỗ trước cổng bệnh viện. Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái phụ cầm bức ảnh chụp Hạ Hà lên xem. Hạ Hà vừa ra khỏi bệnh viện, hắn lập tức ra lệnh, mau lái xe đi, chính là đứa con gái mặc áo sơ mi màu trắng kia kìa. Chúng mày nhanh tay lên một chút, đừng để cậu chủ trang chờ lâu.
Vâng.
Mấy người trong xe nhao nhao đáp. Hà hà, chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Hôm nào hẹn gặp sau, Tần Thanh Tâm vây tay chào cô ta. Hà hà cũng vui vì được kết bạn với Tần Thanh Tâm, vội vàng đồng ý. Kết. Tiếng phanh xe chói tai bỗng nhiên vang lên. Chiếc xe tợ dạ đổ dừng ngay bên cạnh Hà hà, cửa xe mở tung ra, hai người đàn ông cao to bước xuống. Hà hà chưa kịp phản ứng lại đã bị một người bịt miệng, người còn lại hợp sức lôi cô ta lên xe. Hà hà. Tần Thanh Tâm đang định rời đi thì trông thấy cảnh tượng này, sợ hãi hét lên.
27.
Chương 170, 170, hai chân run rẩy. Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt. Chiếc xe tợ dạ đổ chỉ đỗ lại trong vòng 5 giây, Hà hà đã bị hai người đàn ông cưỡng chế lôi lên xe. Đến khi Tần Thanh Tâm lấy lại tinh thần, chiếc xe đã lao vun vút đi. Trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng, Dương Thanh đang buồn bực lướt tin tức mới của Giang Hải thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Thấy tên người gọi tới là Tần Thanh Tâm, anh chợt có dự cảm không lành. Với tính cách kiêu ngạo của Tần Thanh Tâm, hiện giờ chắc chắn cô sẽ không chủ động gọi cho anh, trừ phi gặp phải phiền phức gì đó. Dương Thanh, Hạ Hà bị người ta bắt cóc ở ngoài cổng bệnh viện rồi. Một chiếc xe tợ dạ đồ màu trắng, biển số Giang Áp tờ G696, đi về hướng Bắc. Anh mau đi cứu cô ấy. Dương Thanh vừa ấn nghe máy, Tần Thanh Tâm đã vội vàng kể lại toàn bộ những tin tức mình biết cho anh nghe, giọng nói tràn ngập hoảng loạn. Được rồi, bây giờ anh sẽ đi ngay. Lúc này, toàn thân Dương Thanh tỏa ra khí lạnh, khiến cho Tần Đại Dũng đang nằm trên giường bệnh cũng bị khí thế mạnh mẽ này hù dọa. Bố, con phải ra ngoài một chuyến. Sau khi báo lại một câu, Dương Thanh lập tức quay người rời đi. Đồng thời anh nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, vừa rồi ở cổng bệnh viện nhân dân có một chiếc xe. Sau khi dặn dò xong xuôi, anh đã rời khỏi bệnh viện. Anh Thanh muốn đi đâu ạ? Hoàng Vũ trông thấy bóng dáng Dương Thanh từ xa, lập tức chạy tới hỏi. Trước tiên cứ đi theo con đường trước cổng bệnh viện xuôi về hướng Bắc, Dương Thanh lạnh lùng nói. Cảm nhận được lửa giận bừng bừng toát ra từ người Dương Thanh, Hoàng Vũ cũng không dám hỏi nhiều, lập tức khởi động xe lao đi. Ngay sau đó, chuông điện thoại của Dương Thanh reo lên, anh Thanh, đó là xe của nhà họ Trang. Bọn họ đi tới Club Long Đẳng. Được rồi. Dương Thanh cúp máy rồi nói với Hoàng Vũ, tới Club Long Đẳng, lái xe nhanh hết mức cho tôi.
Vâng.
Nghe thấy mệnh lệnh của Dương Thanh, Hoàng Vũ giật mình vội đáp. Club Long Đẳng là một trong số những club cao cấp nhất của Giang Hải, là sản nghiệp của nhà họ Trang. Dương Thanh giận dữ như vậy, còn muốn đi tới đây, cậu ta dám chắc người nhà họ Trang chọc giận anh rồi. Hoàng Vũ nhanh chóng đoán ra được. Trưa nay vừa mới đi qua nhà họ Hùng, gia tộc hàng đầu của Giang Hải. Thậm chí đến cả nhà họ Trương cũng bị cuốn vào trong. Bây giờ anh lại muốn tìm đến nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải, đúng là không sợ trời không sợ đất. Hoàng Vũ không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy kích động, chờ mong. 20 phút sau, chiếc xe phệ tổng màu đen đỗ trước cổng Club Long Đẳng. Anh Thanh. Dương Thanh vừa mới xuống xe đã có một người đàn ông chạy tới cung kính gọi. Không phải tôi bảo cậu trông chừng ở Châu Thành sao? Trông thấy Ma Siêu, Dương Thanh cau mày hỏi. Sau khi đuổi nhà họ Dương ra khỏi Châu Thành, Dương Thanh đã để lại cục diện rối rắm của nhà họ Dương cho Lạc Bân giải quyết. Để mau chóng củng cố sự nghiệp ở Châu Thành, anh đã phái cả Mã Siêu và Tiền Bưu tới đó trợ giúp. Mã Siêu đáp, chuyện ở Châu Thành đã ổn định cả rồi. Có Tiền Bưu ở đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe vậy, Dương Thanh không nói gì thêm nữa, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc gần 20 tầng trước mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đúng lúc ấy có một mùi thơm ngào ngạt bay tới. Một cô gái xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội xa hoa đột nhiên dán chặt lên người Dương Thanh. Anh nhíu mày linh hoạt né tránh vòng ôm của cô ta. Trông cô ta khoảng chừng 24, 25 tuổi, có vẻ rất xinh đẹp. Nhưng không biết sau khi xóa bỏ lớp phấn trang điểm dày cộp trên mặt kia đi, liệu cô ta có còn xinh đẹp như bây giờ nữa không? Cô nàng trẻ tuổi không ngờ Dương Thanh lại tránh mình, ánh mắt lạnh xuống. Cầm lấy, giúp tôi thoát khỏi một con rùa nhặng. Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng cô ta vẫn không nói gì, chỉ tiện tay lấy ra một tập tiền màu đỏ khoảng tầm 2-3 nghìn tệ nhét vào túi áo của Dương Thanh, kiêu căng phách lối nói. Cô ta quay lại nhìn chiếc mười bạch màu đen đang đỗ, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, chủ động ôm chặt cánh tay của Dương Thanh. Không rảnh. Dương Thanh lạnh lùng nói, tiện tay ném chỗ tiền vừa rồi ra ngoài. Tôi là Ngụy Minh Nguyệt của nhà họ Ngụy. Bây giờ anh hãy phối hợp diễn kịch với tôi đi. Ngụy Minh Nguyệt nghiến răng khoe thân phận của mình. Nếu không phải kẻ bám đuôi cô ta sắp đổi tới, cô ta cũng sẽ không mặt dày quấn lấy Dương Thanh. Cô ta cho rằng toàn bộ người trong Giang Hải đều không có gan từ chối sau khi biết được thân phận của cô ta. Nhưng đáng tiếc, cô ta lại gặp phải Dương Thanh. Cút. Anh còn đang vội đi tìm Hạ Hạ, hoàn toàn không rảnh đi xen vào chuyện riêng của người khác. Quan trọng là giọng điệu ra lệnh của cô gái này khiến anh rất phản cảm. Bà đây cho anh cơ hội làm lá chắn là vinh hạnh của anh, vậy mà anh dám sỉ nhục tôi sao? Đúng là không biết điều, Ngụy Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng. Dương Thanh lạnh lùng nhìn cô ta rồi quay lưng định rời đi. Minh Nguyệt, chờ anh với. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi chiếc mười bạch màu đen kia chợt hô lên. Ngụy Minh Nguyệt biết mình không trốn nổi, căm ghét nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh. Mạnh Xuyên, tên khốn vừa rồi dám sỉ nhục tôi, ném tiền vào người tôi, bảo tôi tắm rửa sạch sẽ rồi tìm anh ta. Ngụy Minh Nguyệt vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn giờ đây lại bày ra vẻ mặt đáng thương trước khóc. Thế nhưng trong mắt cô ta lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Mạnh Xuyên đã chứng kiến cảnh tượng Dương Thanh ném tiền lên người Ngụy Minh Nguyệt nên không hề nghi ngờ lời nói của cô ta. Anh ta đã theo đuổi Ngụy Minh Nguyệt từ rất lâu, thế nhưng cô gái kiêu ngạo này vẫn luôn cố tình tránh né anh ta. Không ngờ hôm nay anh ta lại tìm được cơ hội. Nói không chừng nếu xử lý tốt chuyện này, đêm nay anh ta sẽ có thể hưởng thụ Ngụy Minh Nguyệt. Thằng con kia, có phải mày chán sống rồi không? Đến cả người phụ nữ của Mạnh Xuyên tao mà cũng muốn nhúng chẳng sao. Mạnh Xuyên lập tức chạy lên phía trước chặn Dương Thanh lại. Sau lưng anh ta còn có hai tên vệ sĩ mặc vest đi giày da. Ba người bọn họ đứng ở ba góc bao vây Dương Thanh và Mã Siêu ở giữa. Ánh mắt của Dương Thanh lạnh hẳn xuống, Mã Siêu ở bên cạnh lại tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Hiện giờ có rất nhiều người vây xung quanh cổng Club Long Đằng, ai cũng hóng hớt chờ xem kịch hay. Đồ ngu xuẩn này dám đắc tội với cả cậu chủ Xuyên, đúng là chán sống mà. Có khi anh ta còn không biết cậu chủ Xuyên là ai ấy chứ. Phải đó, cậu chủ Xuyên đến từ một gia tộc giàu có của tỉnh Lỵ. Một tên mạt dẹp ở Giang Hải chưa từng nghe tên cũng là chuyện bình thường. Bốn phía đều vang lên tiếng bàn tán xôn xao, mọi người châm chọc nhìn Dương Thanh như thể đã trông thấy ngày tàn của anh. Ánh mắt của Ngụy Minh Nguyệt đang đứng cạnh Mạnh Xuyên lóe lên một tia giảo hoạt. Cô ta tàn nhẫn nhìn về phía Dương Thanh. Trong vòng 3 giây phải giải quyết xong. Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng, hiển nhiên là ra lệnh cho Mã Siêu. Ngay khi anh vừa dứt lời, Mã Siêu lập tức biến mất như một mũi tên bị bật khỏi dây cung lao vào tới. Bịch, bịch, bịch. Ba tiếng va chạm dữ dội liên tiếp vang lên, tiếp đó là bóng dáng ba người bị đá bay ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, chế độ tập luyện của cậu phải tăng thêm một nửa. Vài tên ngại nhép mà cũng mất tận 4 giây. Dương Thanh bực bội nói. Vâng. Khoe miệng Mã Siêu khẽ co giật, vội vàng đáp lời. Những người vây xem xung quanh đều hóa đá tại chỗ, hoảng sợ nhìn theo hai người đàn ông trẻ tuổi đang dạo bước đi vào Club Long Đằng. Mà Ngụy Minh Nguyệt đứng bên cạnh đã bị dọa sợ chết khiếp. Nhớ lại ban nãy mình đã sỉ nhục Dương Thanh, cô ta hoảng sợ tới mức chân run lẩy bẩy. 27. Chương 171, 171, đánh gãy chân chó. Tối nay Club Long Đằng vô cùng náo nhiệt. Bãi đỗ xe ở phía trước chật kín các loại xế xịn. Ba hãng xe trong top BBA ở đây cũng chỉ là cấp thấp nhất, thậm chí còn không xứng với hai chữ xe sang. Anh Thanh, hình như tối nay ở đây có sự kiện gì đó. Mã Siêu đi theo sau Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, cô gái vừa rồi là người nhà họ Ngụy. Còn người đàn ông kia đến từ nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Đa số những chiếc xe đang đỗ ở đây đều mang biển số ở nơi khác. Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh. Ban nãy anh cũng phát hiện ra chuyện này nhưng chẳng hề liên quan tới chuyện anh đi cứu người. Xin chào, mời anh xuất trình giấy mời. Hai người vừa bước tới cửa đã bị hai tên bảo vệ ngăn lại. Đây không phải là cậu Dương con rể nhà họ Tần đó sao? Nhà họ Tần? Cậu Dương? Nhà họ Tần nào? Cái nhà họ Tần sắp phá sản ở Giang Hải Ý. Thảo nào tôi chưa từng nghe nói tới, hóa ra là loại gia tộc hạng bét. Hai người mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng chế rêu vang lên sau lưng. Dương Thanh cau mày, năm nào cũng có kẻ ngu nhưng năm nay lại nhiều hơn bình thường. Lúc này, mấy người vừa lên tiếng cũng đi tới, là ba người trẻ tuổi. Dương Thanh từng gặp người chế rêu mình, chính là Trần Anh Tuấn của nhà họ Trần, một trong hai gia tộc đứng đầu Châu Thành. Lần trước Tô San mời Dương Thanh ăn cơm, bọn họ đã đụng phải anh ta. Nghe nói bố của anh ta và bố của Tô San đã lập hôn ước cho hai người từ nhỏ, chỉ là Tô San không chịu đồng ý. Bên cạnh Trần Anh Tuấn còn hai người trẻ tuổi, ai cũng nheo mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh. Xem ra đầu gối của cậu chủ Trần đã đỡ hơn nhiều rồi. Dương Thanh híp mắt nhìn Trần Anh Tuấn, ánh mắt lóe lên lửa giận. Trần Anh Tuấn nhớ lại lần trước bị Dương Thanh ấn quỳ rạp trên mặt đất, đáy lòng chợt nổi lên sợ hãi. Chuyện đó đã xảy ra được một khoảng thời gian rồi, nhưng tới tận bây giờ, đầu gối của anh ta vẫn không thể hoàn toàn bình phục. Anh Tuấn, có cần anh em giải quyết cho không? Dường như một người đứng cạnh Trần Anh Tuấn nhìn ra được sự sợ hãi trên mặt anh ta, đột nhiên lên tiếng hỏi. Người này trông cùng độ tuổi với Trần Anh Tuấn, có lẽ là khách quen của phòng tập gym, cơ bắp toàn thân chắc địch. Người còn lại cũng hứng thú nhìn Dương Thanh, cười nói, anh, nếu đây là Châu Thành, loại rác rưởi này đã bị đập chết không biết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ người nói sau là anh em với người nói trước, gương mặt giống nhau như lúc từ một khuôn. Tạm thời bỏ qua cho anh ta đi. Đợi chuyện tối nay kết thúc lại nói tiếp. Trần Anh Tuấn vẫn rất tỉnh táo. Mặc dù anh ta biết bạn mình giỏi đánh đấm nhưng không thể nào bằng vệ sĩ của anh ta. Ngay hôm đó, Dương Thanh có thể đạp bay hai vệ sĩ của anh ta chỉ trong vòng một nốt nhạc. Chỉ ba người bọn họ hoàn toàn không đủ trình. Nếu cậu đã nói vậy, coi như thằng nhóc này may mắn, tạm tha cho nó một lần, người đàn ông cơ bắp nói. Trần Anh Tuấn nhìn Dương Thanh cười lạnh rồi bước vào trong Club Long Đằng. Người đàn ông cơ bắp kia giơ ra một tờ giấy mời. Bảo vệ ngoài cổng kiểm tra xong liền cung kính trả lại bằng hai tay. Anh Viên Mục, với quyền hạn của anh có thể dẫn thêm hai người nữa. Xem ra sự kiện tối nay ở Club Long Đằng được tổ chức rất bài bản, đến cả Trần Anh Tuấn cũng phải có thư mời mới được đi vào. Dù sao Club Long Đằng cũng là một trong những club hàng đầu ở Giang Hải. Buổi đấu giá hôm nay cực kỳ quan trọng, mấy người phải mở to mắt ra mà nhìn, đừng để đám tôm tép nhãi nhép trà trộn vào. Viên Mục cất giấy mời đi, lạnh lùng nhắc nhở. Nghe vậy, mặt của hai tên bảo vệ đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau rồi nhao nhao nói, xin anh Viên Mục yên tâm, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của buổi đấu giá tối nay, nhất định sẽ kiểm tra giấy mời cẩn thận. Mời các vị. Dứt lời, hai tên bảo vệ nghiêng người nhường đường. Viên Mục liếc nhìn Dương Thanh một cái rồi dẫn Trần Anh Tuấn và em trai mình đi vào. Anh Thanh, có vẻ muốn đi vào đây là rất khó, Mã Siêu nói. Với thực lực của bọn họ, nếu muốn cưỡng chế đi vào thì không ai cả nổi. Nhưng lỡ như để lộ quá nhiều, một khi thân phận của họ bị kẻ xấu biết được sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu hai người không có giấy mời thì xéo đi. Nếu không đừng trách chúng tôi không nương tay. Hai tên bảo vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thanh và Mã Siêu. Dương Thanh chẳng nói năng gì, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc nho nhỏ có thể thu hút nhiều gia tộc giàu có kéo tới như vậy. e rằng buổi đấu giá tối nay không hề đơn giản. Dương Thanh bỗng lên tiếng, con mẹ nó, đồ chó này còn đứng ở đây làm gì? Bảo vệ thấy hai người vẫn đứng ở ngoài, lập tức nổi giận. Một trong hai người vung gậy cao su lên xông tới chỗ Dương Thanh. Đáng chết! Ánh mắt Mã Siêu lập tức lạnh xuống, chuẩn bị ra tay. Dừng lại. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Ông chủ quan. Hai tên bảo vệ trông thấy Quan Chính Sơn tới đều giật nảy mình. Lũ ngu dốt, đến cả cậu Dương cũng dám ngăn cản, Quan Chính Sơn giận dữ quát. Hai tên bảo vệ đang định mở miệng giải thích thì thấy ông chủ quan cao quý trong mắt bọn họ lại khiêm nhường chạy tới trước mặt Dương Thanh. Ông ta hơi cúi đầu, kính sợ nói, chào cậu Dương. Nếu tôi biết cậu muốn tới đây, tôi đã đi đón cậu rồi. Hai tên bảo vệ lập tức trợn trừng mắt há hốc mồm. Người đàn ông tên Viên Mục vừa nãy chỉ là cậu chủ của một gia tộc giàu có, còn Quan Chính Sơn chính là chủ của một gia tộc đứng đầu. Nếu bọn họ còn chưa nhìn ra được thân phận của Dương Thanh thì đúng là thằng đần. Sau lưng bọn họ đã toát đầy mồ hôi lạnh. Với thân phận của Quan Chính Sơn, ông ta chỉ cần gọi một cú điện thoại, rất có thể nhà họ Trang sẽ xử chết bọn họ. Bây giờ chúng tôi còn cần nộp giấy mời nữa không? Mã Siêu hung dữ chất vấn hai tên bảo vệ. Bọn họ nào dám ngăn cản nữa, lắc đầu ngoài người đáp, không cần. Không cần. Dương Thanh không thèm nhìn hai tên bảo vệ lấy một cái, cất bước đi vào trong club luôn. Đến khi đi tới sảnh chính, Dương Thanh mới lên tiếng hỏi, tối nay có một buổi đấu giá cỡ lớn tổ chức ở đây sao? Quan Chính Sơn gật đầu, nhỏ giọng nói với Dương Thanh, buổi đấu giá chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Hàng đấu giá thực sự trong tối nay chính là phụ nữ. Nghe vậy, hai mắt Dương Thanh chợt lóe lên. Anh nghĩ tới Hạ Hà bị bắt cóc tới đây, xem ra cô ta đã trở thành hàng đấu giá rồi. Nhà họ Trang tổ chức à? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Quan Chính Sơn lắc đầu đáp, theo như tôi được biết, chủ nhân thực sự của buổi đấu giá tối nay là nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Nhà họ Mạnh? Ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, gan giọng nói, nếu các người đã thích làm chó thì tôi sẽ đánh gãy chân chó của các người. Quan Chính Sơn ngơ ngác không hiểu Dương Thanh đang nói gì. Nhưng Mã Siêu hiểu rất rõ, chó mà Dương Thanh nhắc tới chính là nhà họ Mạnh. Kẻ sai người chụp ảnh thân mật của Dương Thanh và Tần Ý chính là đám người nhà họ Mạnh kia. Những phiền phức mà chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải gặp phải cũng là do bọn họ gây nên. Thậm chí đến cả tin tức Dương Thanh bị gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô trục xuất cũng là nhà họ Mạnh truyền ra. 27. Chương 172, 172, yêu cầu kiểm tra tài sản. Nhưng hiện giờ, Dương Thanh đang nghĩ tới chuyện khác. Liệu tổ chức cung cấp phụ nữ cho Sở Pa Hoàng Hà có liên quan tới nhà họ Mạnh hay không? Dương Thanh vốn đã nghi ngờ tới gia tộc ở tỉnh Lỵ. Có thể giữ bí mật lâu như vậy, đến cả anh cũng không điều tra ra được, chứng tỏ thế lực phía sau vụ này cực kỳ to lớn. Trước mắt anh chỉ có thể nghĩ tới 8 gia tộc ở Yến Đô và những gia tộc đứng đầu ở tỉnh Lỵ. Nhưng các gia tộc ở Yến Đô sẽ không thèm làm loại chuyện này, cho nên tất cả dấu vết đều chỉ vào gia tộc ở tỉnh Lỵ. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán ban đầu của anh. Dù sao ngoài những gia tộc quyền lực này vẫn còn một số thế lực ngầm khổng lồ khác. Cậu tìm người đi. Dương Thanh ra lệnh, Mã Siêu lập tức lặng lẽ biến mất trong đám người. Quan Chính Sơn vẫn chưa biết mục đích của Dương Thanh khi tới đây, dè dặt hỏi, "Cậu Dương, chúng ta cùng tới phòng đấu giá chứ?" "Được." Dương Thanh có thể xác định, rất có thể Hạ Hà đã bị đưa vào hàng đấu giá. Quan hệ của ông với nhà họ Trang thế nào? Lúc đi thang máy, Dương Thanh đột nhiên hỏi. Mặc dù Quan Chính Sơn chưa tiếp xúc lâu với Dương Thanh nhưng sau khi nhà họ Quan đi theo Dương Thanh, anh đã yêu cầu ông ta dừng lại hết mọi việc làm ăn bẩn thỉu, đủ để chứng minh anh là người chính nghĩa. Lúc này Dương Thanh đột nhiên hỏi tới khiến Quan Chính Sơn giật mình run sợ, vội đáp, xin cậu Dương đừng hiểu lầm, tôi với nhà họ Trang cũng không thân thiết gì đâu. Lần này là vì nhận được lời mời của nhà họ Mạnh, bắt buộc phải tới tham gia buổi đấu giá này mà thôi. Vậy được rồi. Dương Thanh gật đầu rồi cảnh cáo tiếp, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu tôi biết nhà họ Quan tiếp tục kinh doanh mấy việc bẩn thỉu kia thì các người không cần tồn tại nữa đâu. Quan Chính Sơn bị dọa sợ hai chân mềm nhũn, vội cam đoan, cậu Dương cứ yên tâm, nhà họ Quan đã quay lại kinh doanh hợp pháp rồi. Trong lúc nói chuyện hai người đã đi tới phòng đấu giá trên tầng cao nhất. Trong phòng đấu giá rộng lớn, các gia tộc hàng đầu và giới thượng lưu của tỉnh Giang Bình đã tề tựu đông đủ. Còn các gia tộc hạng trung hoàn toàn không có tư cách được mời tới. Bốn phía trong phòng có mấy chục vệ sĩ mặc vest canh giữ, quét mắt khắp nơi tìm kiếm những kẻ khả nghi. Dương Thanh. Chợt có một giọng nói vui sướng vang lên. Dương Thanh vô thức nhìn sang, trông thấy Tô San mặc lễ phục dạ hội đang mỉm cười đi tới. Ông Quan cũng tới sao ạ? Tô San tươi cười chào hỏi Quan Chính Sơn. Cô ta âm thầm kinh hãi, không ngờ Quan Chính Sơn không sóng vai bên cạnh Dương Thanh mà lại khiêm nhường đứng sau anh nửa bước. Cô ta như phát hiện ra một thế giới mới. Cô ta không hề biết thân phận thật sự của Dương Thanh, thậm chí cũng chỉ có hai lần tiếp xúc với anh. Quan Chính Sơn bật cười nhìn Tô San, "Tô San đây à? Sao bố cháu không tới?" Tô San mỉm cười đáp lại, "Bố cháu có việc không tới được, bảo cháu tới thay ông ấy." Bởi vì Tô San mới về nước không lâu, lại được Tô Thành Vũ bảo vệ rất tốt nên rất ít người biết đến thân phận của cô ta. Nhưng Quan Chính Sơn là chủ của một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trần Anh Tuấn cũng là một trong số đó. Khi anh ta trông thấy Tô San trò chuyện vui vẻ với Dương Thanh, sắc mặt anh ta tối sầm lại. Sao thằng nhãi kia lại vào được? Viên Mục cau mày hỏi. Trần Anh Tuấn nghiến răng nói, nhất định là con ả đê tiện kia dẫn vào. Anh nói là con nhỏ có hôn ước từ nhỏ với anh, con gái của Tô Thành Vũ giàu nhất Giang Hải đấy hả? Em trai Viên Mục là Viên Thiệu lên tiếng hỏi. Ba người họ được xưng là ba kiếm khách của Châu Thành, quan hệ vô cùng thân thiết. Hai người còn lại biết rất rõ chuyện của Trần Anh Tuấn. Trần Anh Tuấn khẽ gật đầu, cắn răng đáp, tôi theo đuổi con ả này lâu như vậy mà cô ta không chịu để ý đến tôi, lại tươi cười hớn hở với thằng con rể của một gia tộc thấp kém. Tôi giúp anh giải quyết thằng đó nhé. Viên Thiệu cười nói. Từ từ. Trần Anh Tuấn vội nắm lấy cánh tay Viên Thiệu ngăn lại, sắc mặt nghiêm trọng nói, thằng khốn này biết võ. Đến cả hai vệ sĩ của tôi đều không đánh lại anh ta. Ồ. Viên Mục hơi ngạc nhiên hỏi, lợi hại vậy sao? Tuy hắn ta rất tin tưởng thực lực của mình nhưng cũng không phải loại người lô mãng. Vệ sĩ của Trần Anh Tuấn đều là lính đã giải nghệ, thực lực không hề tầm thường. Hắn ta tự thấy mình không phải đối thủ của họ. Trần Anh Tuấn lại nói hai tên vệ sĩ cùng lên cũng không đánh lại Dương Thanh, khiến hắn ta rất kinh hãi. Yên tâm, tôi sẽ không động tay động chân với anh ta, chỉ đấu chi thôi. Viên Thiệu không thèm để ý tới lời nhắc nhở của Trần Anh Tuấn mà cất bước đi thẳng tới chỗ Dương Thanh. Đúng lúc có người tới tìm Quan Chính Sơn, Dương Thanh với Tô San liền đi tìm một chỗ yên tĩnh khác. Đang Mỹ Hải. Dương Thanh đã sai Mã Siêu đi tìm Hạ Hạ, bây giờ chỉ có thể chờ ở đây. Ê! Anh kia, anh chỉ là con rể của một gia tộc thấp kém, sao anh dám vào đây? Viên Thiệu đi tới trước mặt họ, chỉ vào Dương Thanh quát lớn. Tiếng quát này của cậu ta khiến rất nhiều người xung quanh chú ý tới. Đám người vốn đang nghi ngờ lời nói của Viên Thiệu, trông thấy Dương Thanh lập tức tin tưởng. Mọi người ở đây đều là các gia tộc hàng đầu và giới thượng lưu của tỉnh Giang Bình. Đàn ông thì mặc vest đi giày da đắt tiền, tay đeo đồng hồ sang trọng, phụ nữ thì đeo đầy vàng bạc xa xỉ trên người. Chỉ duy nhất một mình Dương Thanh mặc quần áo tầm thường, trông không hề giống người nhà giàu. Dương Thanh không muốn trở thành tiêu điểm nhưng luôn có người khiến anh bị chú ý. Sắc mặt Tô San lạnh xuống, giận dữ nói, anh ấy là bạn tôi đưa tới, sao hả? Anh nghi ngờ cả tôi hả? Viên Thiệu cũng không tức giận, mỉm cười đê tiện đánh giá Tô San, tôi không nghi ngờ người đẹp, nhưng bắt buộc phải nghi ngờ anh ta. Buổi đấu ra tối nay cho phép người được mời dẫn theo bạn bè tới tham dự nhưng lại có một điều kiện đi kèm, đó là phải có tài sản hơn 100 triệu. Nghe nói anh ta chỉ là người của một gia tộc thấp kém sắp phá sản, câu nghĩ anh ta có thể lấy ra được 100 triệu không? Nghe Viên Thiệu nói vậy, mọi người đều gật đầu theo bản năng, đúng là có quy định này. Nếu Dương Thanh thực sự giống như Viên Thiệu nói chỉ là người của một gia tộc thấp kém, nhất định không kiếm nổi 100 triệu. Dương Thanh híp mắt nhìn chằm chằm Viên Thiệu, cậu dám chắc trên người tôi không có 100 triệu sao? Tôi thấy anh tới đây để gây rối đúng không? Có hay không bản thân anh cũng không biết à? Viên Thiệu không thèm che giấu sự chế giễu của mình, cười lạnh nói, đừng nói là một gia tộc thấp kém sắp phá sản, đến cả người của gia tộc hạng trung cũng không kiếm được 100 triệu đâu. Tôi đề nghị kiểm tra tài sản của anh ta, phòng khi anh ta có mục đích xấu, phá hoại tâm trạng của mọi người. Viên Thiệu nhìn lên tầng 2, lớn tiếng nói, cậu ta biết chắc chắn có người nghe thấy lời mình vừa nói. 27. Chương 173, vẫn không chịu xin lỗi. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ta tham gia buổi đấu giá như thế nào, biết rõ nhà họ Mạnh vốn rất cảnh giác. Quả nhiên Viên Thiệu vừa dứt lời đã có một người đàn ông trung niên mặc vest màu đen từ tầng 2 đi xuống. Hồng Phúc Tiệp, người chuyên phụ trách đấu giá cho nhà họ Mạnh. Trước kia ông ta chưa từng xuất hiện trong những buổi đấu giá như thế này. Xem ra chất lượng của nguồn hàng lần này rất cao, nhà họ Mạnh cực kỳ coi trọng. Nếu không Hồng Phúc cũng sẽ không xuất hiện. Mọi người trông thấy Hồng Phúc đều vô cùng kinh ngạc. Viên Thiệu nết môi khinh miệt nhìn Dương Thanh, khép mắt nói, tôi cũng muốn xem nếu anh không có 100 triệu thì phải giải quyết thế nào. Dương Thanh vẫn bình tĩnh ngồi đó, không hề có ý định đứng dậy. Khác hẳn với bộ dạng của một thằng nhà nghèo sắp bị đuổi khỏi Club Long Đằng. Tô San thấy Hồng Phúc tới thì vừa kinh hãi lại vừa lo lắng. Cô ta là cô chủ nhà họ Tô, đương nhiên biết rõ thân phận của Hồng Phúc. Ông ta có thể thay mặt nhà họ Mạnh phụ trách buổi đấu giá quan trọng như vậy, chứng tỏ ông ta rất được nhà họ Mạnh coi trọng. Chào cậu, tôi là Hồng Phúc, người phụ trách của buổi đấu giá ngày hôm nay. Mong cậu phối hợp để chúng ta kiểm tra tài sản. Hồng Phúc đi tới trước mặt Dương Thanh, không hề khinh thường anh mà vẫn giữ thái độ lịch sự, bình thản. Chú Hồng, anh ấy là bạn cháu đưa tới. Chú có thể miễn việc kiểm tra tài sản cho anh ấy không ạ? Tô San quen biết Hồng Phúc nhưng sắc mặt vẫn rất nghiêm túc. Hồng Phúc như một người máy không có tình cảm, lạnh lùng nói, xin lỗi cô chủ Tô, theo quy định bất cứ ai đi vào sảnh đấu giá đều phải kiểm tra tài sản. Tô San vô cùng sốt ruột. Tuy cô ta biết Dương Thanh không đơn giản nhưng cũng không tin anh có thể lấy ra được 100 triệu ngay tại đây. Chú Hồng. Tô San định nói tiếp lại bị Hồng Phúc chen vào, cô chủ Tô, tôi có thể nể tình bố cô mà không so đo với cô. Nhưng nếu cô còn tiếp tục ngăn cản, đừng trách tôi không nể mặt nhà họ Tô. Hồng Phúc vẫn bình tĩnh như vậy, thậm chí giọng điệu chẳng hề thay đổi. Nhưng mọi người đều cảm nhận được sự uy hiếp vô hình trong lời nói của ông ta. Dương Thanh hứng thú nhìn Hồng Phúc, lâu rồi chưa gặp được loại người như thế này. Loại người này có hai trường hợp, một là thực sự không có ham muốn gì, tinh thần vững vàng, hai là đang giả vờ. Dương Thanh không nhìn ra được dấu vết giả vờ nào trên người Hồng Phúc, chứng tỏ ông ta là trường hợp thứ nhất, tinh thần cực kỳ vững vàng. Những người giống ông ta làm việc rất nghiêm túc, cực kỳ uy nghiêm. Đối với cấp trên, ông ta làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đối với cấp dưới, ông ta không cho phép bất cứ ai nghi ngờ mệnh lệnh của mình, chỉ coi trọng kết quả. Loại người này rất dễ thành công. Đúng lúc ấy, Quan Chính Sơn đi tới, sắc mặt hơi khó coi. Ông Hồng, cậu ấy là bạn tôi, mong ông nể mặt tôi. Quan Chính Sơn chưa kịp nói hết câu, Hồng Phúc đã lạnh lùng lườm ông ta, bình thản nói, một nhà họ Quan nho nhỏ cũng đòi tôi phải nể mặt sao? Nếu còn ai dám xen vào chuyện của tôi thì tự giác cút ra ngoài đi. Hồng Phúc không hề nể mặt Quan Chính Sơn, khiến sắc mặt ông ta càng thêm khó coi. Không phải ông ta lo lắng Dương Thanh không vượt qua kiểm tài sản, mà ông ta bắt buộc phải đứng ra tỏ thái độ. Cho dù là nhà họ Mạnh cũng không được sỉ nhục Dương Thanh. Đầu tiên là Tô San, sau đó là Quan Chính Sơn liên tiếp nói thay Dương Thanh khiến đám người nghi ngờ anh đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng người có thể đi vào buổi đấu giá này, không giàu có thì cũng nắm quyền lớn. Dương Thanh có thể được hai gia tộc lớn cùng trợ giúp chứng tỏ thân phận của anh không hề đơn giản. Ông Hồng muốn kiểm tra tài sản, tôi phối hợp là được mà. Quan Chính Sơn định tiếp tục lên tiếng thì Dương Thanh đã đồng ý kiểm tra tài sản. Nhưng ngay sau đó, anh híp mắt nói, nếu tôi vượt qua kiểm tra tài sản, có phải người vừa mới vu oan cho tôi nên bị trừng phạt hay không? Nghe vậy, mặt Viên Thiệu lập tức biến sắc. Cậu ta chỉ nghĩ ra cách mượn tay nhà họ Mạnh đuổi Dương Thanh đi chứ không hề nghĩ tới trường hợp anh vượt qua kiểm tra tài sản, nhà họ Mạnh sẽ xử lý mình thế nào. Chỉ cần cậu có thể vượt qua kiểm tra tài sản thì chính là khách quý của chúng tôi. Không ai có tư cách vu oan cho cậu. Vẻ mặt của Hồng Phúc lạnh tanh không cảm xúc, người vu oan cho cậu sẽ bị cho vào danh sách đen, sau này người đó không được phép tham gia các buổi đấu giá do tôi phụ trách nữa. Nghe Hồng Phúc nói xong, sắc mặt Viên Thiệu vô cùng khó coi. Viên Mục cũng sa sầm mặt lại. Nhưng bọn họ chỉ tức giận với Dương Thanh. Được. Dương Thanh cười nhạt một tiếng, lấy một tấm thẻ màu đen ném lên mặt bàn. Anh hứng thú nhìn Hồng Phúc hỏi, không biết tấm thẻ này của tôi đã đủ để vượt qua kiểm tra tài sản chưa? Giây phút Dương Thanh lấy thẻ ra, con ngươi Hồng Phúc co lại. Ông ta chỉ được nhìn thấy loại thẻ này một lần duy nhất trong đời, chính là của chủ nhà họ Mạnh. Đây là thẻ có cấp bậc cao nhất của ngân hàng thế giới, được công nhận là thẻ kim. Nó không có hạn mức tiền, người sở hữu nó chủ yếu là các tỷ phú và người có quyền cao chức trọng trong xã hội. Quan trọng nhất là, người ta không thể yêu cầu làm thẻ đen mà chỉ khi tài sản và danh tiếng của một người đạt tới tầm thế giới, ngân hàng thế giới sẽ chủ động mời làm. Người sở hữu thẻ đen có thể hưởng thụ lãnh ngộ, quyền lợi của hội viên cao cấp nhất. Đến cả một vài chủ gia tộc hàng đầu cũng không có tư cách sở hữu tấm thẻ kim này, tại sao một chàng trai chỉ khoảng 26, 27 tuổi lại có được nó? Sao lại như vậy? Đây là suy nghĩ bật ra đầu tiên trong đầu Hồng Phúc. Chỉ cần tấm thẻ đen này là đồ thật thì không cần kiểm tra tài sản nữa. Đây là thẻ không có hạn mức, đừng nói là 100 triệu, mấy chục tỷ nó cũng có thể đáp ứng được. Thẻ đen. Viên Thiệu là con nhà giàu bậc nhất Châu Thành, đương nhiên biết đến sự tồn tại của thẻ đen. Cậu ta kinh hãi hồi lâu, nhưng ngay sau đó lại cười lại trào phúng, Dương Thanh à, tôi không biết nói anh ngu ngốc hay nói anh thiếu hiểu biết nữa. Không ngờ anh lại dám giả mạo chủ nhân của thẻ đen. Ông Hồng, tôi nói thật cho ông biết, anh ta chỉ là con rể của một gia tộc thấp kém sắp phá sản của Giang Hải, sao có thể có thẻ đen được, Viên Thiệu cười nói. Mặc dù Hồng Phúc cũng hoài nghi nhưng ông ta sẽ không tuyên bố thẻ của Dương Thanh là giả khi chưa tiến hành kiểm tra. Dương Thanh không thèm nói chuyện, chỉ chờ Hồng Phúc quyết định. Kiểm tra đi. Cuối cùng Hồng Phúc vẫn quyết tâm kiểm tra. Chỉ khi làm vậy ông ta mới biết được chuyện này thật giả ra sao. Chẳng mấy chốc, hai nhân viên công tác vừa cầm thẻ đen của Dương Thanh đi đã quay trở về, mặt mày nhăn nhó nhỏ giọng báo cáo với Hồng Phúc, là thật. Chỉ hai chữ đã khiến Hồng Phúc chưa từng thay đổi sắc mặt lại kinh ngạc tột độ. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Hồng Phúc đi tới trước mặt Dương Thanh, giơ hai tay trả thẻ đen lại cho anh, cung kính nói, cậu Dương đã vượt qua kiểm tra. Tôi xin bày tỏ sự xin lỗi vì sự vô lễ vừa rồi. Không ngờ Hồng Phúc lại chủ động xin lỗi, lại còn cúi đầu 90 độ thể hiện sự tôn kính nhất. Cảnh tượng này khiến tất cả đều sợ ngây người, cũng cho bọn họ thấy thẻ đen của Dương Thanh là đồ thật. Sao lại như vậy? Viên Thiệu như người mất hồn, kích động hét lớn, không thể nào. Chắc chắn các người nhầm rồi. Một thằng con rể của gia tộc thấp kém sao có thể sở hữu thẻ đen được? Cậu đang hoài nghi nhà họ Mạnh sao? Hồng Phúc lạnh giọng hỏi. Vì Viên Thiệu, suýt chút nữa ông ta đã bỏ lỡ một khách càng cao cấp. Không, tôi không có. Viên Thiệu lập tức hoảng loạn, lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời. Đồ ngu ngốc, mau xin lỗi ông Hồng đi. Viên Mục cũng đi tới tát Viên Thiệu một cái, tức giận nói. Nôn tình tổng tài. Hồng Phúc hừ lạnh một tiếng, không phải xin lỗi tôi, mà là xin lỗi cậu Dương. 27. Chương 174, tôi không tha thứ. Hồng Phúc nói xong, sắc mặt Viên Thiệu hết sức khó coi. Nếu yêu cầu cậu ta xin lỗi Hồng Phúc thì cậu ta có thể chấp nhận, nhưng bảo cậu ta xin lỗi một thằng rể vô dụng, dù biết đối phương có thẻ đen thì cậu ta không làm được. Ông Hồng, anh ta chỉ là con rể của một gia tộc nhỏ sắp phá sản thôi mà, sao lại có thẻ đen được? Dù có thì chắc chắn cũng là đồ anh ta ăn trộm, ông Hồng tuyệt đối đừng bị anh ta lừa. Viên Thiệu cắn răng gần từng chữ, đồng thời nhìn Dương Thanh đăm đăm, nét mặt lộ rõ vẻ căm hận. Hồng Phúc nghe cậu ta nói vậy thì nhíu mày, dễ nhận thấy ông ta cũng hơi nghi ngờ. Lúc này, nhân viên kiểm toán tài chính vội vàng đi tới thì thầm vào tai Hồng Phúc, đúng là họ tên của cậu Dương. Sau khi chắc chắn thẻ đen là của Dương Thanh, sắc mặt Hồng Phúc trở nên nặng nề. Ông ta biết việc mình liên tục nghi ngờ Dương Thanh mấy lần chắc chắn sẽ làm giảm độ thiện cảm của Dương Thanh đối với mình. Muốn Dương Thanh thôi bất mãn thì ông ta phải làm việc gì đó có lợi cho đối phương. Nhưng ông ta chưa kịp nhằm vào Viên Thiệu thì một giọng nói trẻ trung đã vang lên, "Ông Hồng, tôi cho rằng cậu Thiệu vẫn chưa làm sai chuyện gì." Cuối cùng thì Trần Anh Tuấn cũng ra mặt. Viên Thiệu đắc tội Hồng Phúc vì anh ta, nếu bây giờ anh ta còn tiếp tục làm con rùa rụt đầu thì e là qua hôm nay, Viên Mục và Viên Thiệu sẽ không qua lại với anh ta nữa. "Trần Anh Tuấn." Tô San giận dữ nhìn anh ta. Hồng Phúc không vội lên tiếng, có điều đáy mắt đã nhen nhóm lửa giận. Nếu đã có người ra mặt thì mình cứ chờ làm ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn sao? Cậu muốn nói gì? Hồng Phúc bình tĩnh hỏi. Ông Hồng, thật sự là thằng khốn này không có tư cách tham gia buổi đấu giá tối nay. Hơn nữa, anh ta rất nổi tiếng ở Giang Hải. Trần Anh Tuấn khẽ nhếch môi, gắt ý nói, 5 năm trước, thằng khốn này chỉ là một tên bảo vệ quèn, nhưng sau lại có tình một đêm với người đẹp nhất Giang Hải, lại còn ở rể nhà người ta. Hầu hết những người có mặt ở đây đều là người Giang Hải, nếu ông Hồng không tin lời tôi thì cứ việc hỏi thăm. Tôi nghĩ chắc hẳn người Giang Hải đều biết chuyện này nhỉ. Tôi nhớ ra rồi, đúng là 5 năm trước có vụ này, không ngờ hôm nay tôi lại được gặp nhân vật chính trong câu chuyện. Nghe đồn thời gian trước gia tộc của cô gái kia, tức là nhà họ Tần, đã đắc tội người có máu mặt, suýt thì sụp đổ. Đúng là có chuyện này, có lẽ nhà họ Tần sắp phá sản rồi. Thang tới ở rể cho một gia tộc nhỏ làm gì có thể đen. Trần Anh Tuấn vừa dứt lời, lập tức có mấy người hài to mặt lớn ở Giang Hải xác nhận chuyện này. Hồng Phúc cũng khá ngạc nhiên, ông ta cứ tưởng Dương Thanh chỉ là một người có quyền có thế đóng vai chủ tịch giả nghèo, nhưng giờ xem ra đối phương rất nổi tiếng, chẳng qua thanh danh không tốt lắm. Tuy nhiên, điều này không làm cho Hồng Phúc thay đổi thái độ kính trọng đối với Dương Thanh. Dù sao thì thẻ đen là thật, và người đứng tên cũng là Dương Thanh. Người được Ngân hàng Thế giới chủ động mời làm thẻ đen có thể là hạng tầm thường chắc. Dương Thanh vẫn ngồi im như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình. À đúng rồi, cậu tên là gì? Sau khi mọi người yên tĩnh lại, Hồng Phúc bất chợt hỏi Trần Anh Tuấn. Anh ta vui như mở cờ trong bụng, cho rằng Hồng Phúc rất hài lòng với những lời mình vừa nói, thế là anh ta vội vàng trả lời ngay, "Thưa ông Hồng, tôi là Trần Anh Tuấn, người nhà họ Trần ở Châu Thành. Trần Hưng Hải là ông nội tôi. Còn cậu?" Hồng Phúc nhìn sang Viên Thiệu. Cậu ta cũng mừng như nhặt được vàng, tưởng là mình có công vạch trần thân phận của Dương Thanh nên cũng vội đáp, "Tôi là Viên Thiệu, người nhà họ Viên ở Châu Thành. Còn cậu nữa?" Tiếp đó, Hồng Phúc nhìn người còn lại. "Thưa ông Hồng, tôi là Lưu Chí, người nhà họ Lưu ở thành phố Sương." Hồng Phúc hỏi liên tiếp 5 người, ngoài Trần Anh Tuấn và Viên Mục ra, ba người khác đều là người sỉ nhục Dương Thanh lúc nãy. "Cậu đã nhớ hết mấy người vừa rồi chưa?" Hồng Phúc đống nhìn trợ lý phía sau và hỏi. Trợ lý gật đầu ngay lập tức, "Thưa ông Hồng, tôi nhớ hết rồi. Từ hôm nay trở đi, 5 người này không được tham gia bất kỳ một buổi đấu giá nào do tôi chủ trì." Hồng Phúc dặn dò trợ lý, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như thường. "Vâng, thưa ông Hồng," trợ lý lập tức đáp lời. Mọi người ngớ ra, thậm chí có người nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không. "Sao mấy cậu còn chưa đi? Không nghe rõ ông Hồng nói gì hả?" Trợ lý lạnh lùng nhìn đám người Trần Anh Tuấn quát to. Đến lúc này đám người hóng chuyện mới chắc chắn mình không nghe nhầm, ai nấy đều nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật sự là bọn họ không tài nào hiểu nổi tại sao Hồng Phúc lại vì một thằng rể vô dụng của gia tộc suy tàn mà cạch mặt 5 người thuộc gia tộc giàu sang quyền quý bậc nhất. "Ông Hồng à, có phải ông nhầm rồi không? Người phải cút ra ngoài là anh ta mới phải." Trần Anh Tuấn thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào Dương Thanh. "Từ hôm nay trở đi, người nhà họ Trần ở Châu Thành không được bước chân vào bất kỳ một buổi đấu giá do tôi chủ trì." Ánh mắt Hồng Phúc sắc như dao. Nghe ông ta nói vậy, Trần Anh Tuấn ngu người luôn. Buổi đấu giá do Hồng Phúc tổ chức không chỉ là một buổi đấu giá mà còn liên quan đến vô số mạng lưới quan hệ và chứng tỏ thân phận của những người tham gia. Trần Anh Tuấn được cử tới tham dự buổi đấu giá là vì nhà họ Trần coi trọng anh ta, muốn bồi dưỡng anh ta. Nhưng hôm nay, tại anh ta mà sau này tất cả người nhà họ Trần mất tư cách bước chân vào những buổi đấu giá do Hồng Phúc phụ trách. Mặt mày Trần Anh Tuấn xám xịt. "Ông Hồng, tôi biết lỗi rồi, cầu xin ông thu hồi mệnh lệnh vừa ra. Tôi thật sự biết lỗi rồi." Nghĩ tới mọi tình cảnh bản thân phải đối mặt sau khi trở về gia tộc, Trần Anh Tuấn cuống quýt cầu xin. "Ông Hồng là ai chứ? Từ trước tới giờ ông ấy đã nói là làm, đã bao giờ rút lại lời đã nói đâu. Thằng nhóc nhà họ Trần ngu quá. Lần đầu tiên cậu ta sỉ nhục chàng trai kia, ông Hồng đã không vui rồi, vậy mà cậu ta còn dám tranh cãi." "Đúng thế." Lời nói của ông Hồng như bắt nước hát đi, không bao giờ hốt lại. "Sau này chúng ta không được gặp người nhà họ Trần ở buổi đấu giá do ông Hồng phụ trách nữa rồi." Mọi người xung quanh thờ ơ nhìn Trần Anh Tuấn. "Nếu cậu được cậu Dương tha thứ thì tôi có thể thu hồi mệnh lệnh vừa rồi." Trong lúc mọi người đang xì xầm nói Hồng Phúc không bao giờ rút lại lời đã nói thì đột nhiên ông ta lại tỏ ý có thể thu lại mệnh lệnh vừa nãy. Nhưng với điều kiện là Trần Anh Tuấn phải nhận được sự tha thứ của chàng trai vẫn đang bình chân như vậy kia. Nói cách khác, người chưa bao giờ phá vỡ quy tắc của bản thân sẵn sàng phá lệ vì một chàng trai trẻ. Trần Anh Tuấn cũng vô cùng ngạc nhiên song anh ta nhanh chóng đi đến trước mặt Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Xin lỗi anh, tôi không nên sỉ nhục anh, mong anh tha lỗi cho tôi." Dương Thanh cười hờ hững, "Đây là thái độ cầu xin sao?" Lửa giận cháy bùng lên trong lòng Trần Anh Tuấn, nhưng nghĩ tới hậu quả của việc bị đuổi ra khỏi đây, anh ta bắt buộc phải tìm cách xin Dương Thanh tha thứ. "Anh Dương, tôi là đồ ngu, có mắt như mù, mong anh rộng lượng đừng so đo với kẻ hèn này." Trần Anh Tuấn cúi đầu, thái độ và giọng điệu hết sức kính cẩn. Nhưng không có ai nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như máu, hừng hực sát ý của anh ta trong lúc cúi đầu. Anh ta là cậu chủ nhà họ Trần, đã bao giờ phải chịu nhục nhã thế này? Lại còn ở trước mặt biết bao gia tộc giàu sang quyền thế hàng đầu nữa chứ. Không giết Dương Thanh, anh ta thể không là người. "Anh Dương, tôi cũng biết lỗi rồi. Mong anh bỏ qua cho." "Anh Dương, tôi cũng sai rồi." Ngay sau đó, ngoài Viên Thiệu ra, ba người bị Hồng Phúc điểm danh lúc nãy đều chạy tới cầu xin Dương Thanh. Dương Thanh cười khẽ, "Các người đã biết lỗi thì tôi đành tha thứ vậy. Cảm ơn anh Dương." Bọn họ mừng hết lớn, vội vàng cảm ơn. Cuối cùng Trần Anh Tuấn cũng thở phào, nhưng lúc anh ta tưởng rằng mình được ở lại, Dương Thanh lại chỉ vào anh ta và nói, "Nhưng tôi không tha thứ cho anh ta." 27. Chương 175, chán sống rồi. Nét mặt Trần Anh Tuấn lập tức cứng đờ, những người khác cũng cực kỳ kinh ngạc. Dương Thanh chỉ vào Trần Anh Tuấn, xong lại chỉ vào Viên Thiệu, "Cả cậu nữa, tôi cũng không tha thứ cho cậu." Cả Trần Anh Tuấn lẫn Viên Thiệu đều là con cháu nhà giàu bậc nhất, thế mà bây giờ lại lần lượt bị người ta công khai đối đầu trước mặt tất cả mọi người. Rõ ràng là chàng trai này đang đối đầu với danh gia vọng tộc hàng đầu, nhưng đã có bài học lúc nãy làm gương, bây giờ không ai dám ho he gì. Viên Thiệu lập tức nổi giận, nhưng Viên Mục chợt vỗ vai cậu ta trước khi cậu ta làm ầm lên. Anh, thằng ngãi này chán sống rồi, Viên Thiệu tức giận. Viên Mục tát cậu ta một phát thật mạnh. Trước đó hắn ta đã tát Viên Thiệu một bạt tai, bây giờ lại tát thêm phát nữa, lại còn tát trước mặt biết bao người. Câm miệng. Nếu chú còn nói năng vô lễ với anh Dương thì cút khỏi nhà họ Dương ngay. Viên Mục giận dữ ra mặt, nhưng không có ai nghi ngờ tính chân thực của câu nói này. Nhà họ Viên bỏ qua thế hệ trước, chỉ định Viên Mục làm người thừa kế nhà họ Viên, điều này đã đủ chứng minh sự ưu tú của hắn ta. Lúc này Viên Thiệu đã bình tĩnh lại, đầu cúi gằm, không dám nói gì, bởi vì hắn ta biết Viên Mục làm vậy là có lý do của mình. Viên Mục bước lên trước, nhìn Dương Thanh nói, anh Dương, tôi vô cùng xin lỗi về việc em trai tôi xúc phạm anh. Xin anh yên tâm, khi nào về nhà họ Viên, tôi nhất định sẽ dạy bảo nó đàng hoàng. Dứt lời hắn ta lập tức xoay người rời đi. Lúc đi qua Viên Thiệu, hắn ta quát, còn không cút mau. Vì chuyện vừa rồi, nhà họ Viên đã mất hết thể diện trước các danh gia vọng tộc, nếu còn ở lại thì cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Trần Anh Tuấn híp mắt nhìn Dương Thanh chòng chọc, sau đó cũng xoay người bỏ đi. Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, ai ai cũng nhìn Dương Thanh. Ngay cả người gánh vác trọng trách của nhà họ Mạnh giàu sang quyền thế ở tỉnh lỵ cũng phải dè chừng chàng trai này, rốt cuộc thì cậu ta là ai? Rất nhiều người đều suy nghĩ vấn đề này. Cậu Dương, chẳng hay cậu có hài lòng với cách xử lý của tôi hay không? Hồng Phúc nở nụ cười hiếm thấy. Dương Thanh cười khẽ, cảm ơn sự giúp đỡ của ông Hồng, tất nhiên là tôi hài lòng. Cậu Dương hài lòng là tốt rồi. Hồng Phúc giơ cổ tay xem giờ, sau đó cất bước rời đi, đồng thời lên tiếng, buổi đấu giá tối nay bắt đầu, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, Mã Siêu trở lại bên cạnh Dương Thanh nói thầm, cô Hà bị nhốt rồi, xung quanh toàn là bẫy, không thể cứu người. Nhưng chắc chắn là cô Hà sẽ thành vật phẩm đấu giá. Ngay từ đầu Dương Thanh đã nghĩ đến điều này nên không hề ngạc nhiên. Còn có bốn cô gái cực kỳ xinh đẹp bị nhốt cùng cô Hà. Em nghi ngờ việc anh bảo em điều tra lúc trước có liên quan đến nhà họ Mạnh, Mã Siêu lại nói tiếp. Ừ, cậu rời khỏi đây trước đi. Dương Thanh lạnh nhạt nói. Mã Siêu thất vọng, anh ta cứ tưởng Dương Thanh sẽ náo loạn buổi đấu giá nhưng ai dè anh lại im hơi lặng tiếng. Tô San thầm kinh ngạc khi thấy Mã Siêu rời đi. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô ta gặp Mã Siêu nhưng có thể cảm nhận được khí thế cực kỳ đáng gờm từ đối phương. Cô ta cảm thấy cao thủ mạnh nhất nhà họ Tô cũng không phải là đối thủ của Mã Siêu. Cô ta đảo mắt, nhìn Dương Thanh bằng cặp mắt sáng ngời. Cô ta ngày càng tò mò về người đàn ông này. Một người có thẻ đen, còn khiến cho Hồng Phúc đuổi cổ những người thuộc năm gia tộc giàu sang quyền thế hàng đầu, bên cạnh còn có cao thủ cấp bậc như Mã Siêu. Anh thật sự chỉ là một tên ở rể thôi sao? Trong khi đó, Trần Anh Tuấn và anh em nhà họ Viên đã rời khỏi Club Long Đằng. Anh định tha cho thằng khốn kia thật sao? Viên Thiệu hỏi với thái độ không cam lòng. Viên Mục cười gằn, không cần biết thằng đó là ai, dám làm bẽ mặt nhà họ Viên giữa chốn đông người thì chính là kẻ thù của nhà họ Viên chúng ta, sao có thể tha cho anh ta được? Ánh mắt Viên Thiệu cực kỳ ác độc, cậu ta cắn răng nghiến lợi gần lên, anh, em muốn thằng đó phải chết. Viên Mục không đáp lời cậu ta mà nhìn sang Trần Anh Tuấn bên cạnh và nói, anh Tuấn, về chuyện này, cậu có kế hoạch gì không? Trần Anh Tuấn thầm mắng hắn ta là cáo giả xong ngoài mặt vẫn giả vờ nghiến răng ken két, anh Mục, chuyện này do tôi mà ra. Anh yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Anh ta quen biết anh em nhà họ Viên đã lâu nên biết rõ bọn họ là hạ người gì. Nếu bây giờ anh ta trốn tránh trách nhiệm thì chắc chắn Viên Mục sẽ không giúp anh ta. Nhưng nếu như anh ta gánh trách nhiệm thì không chừng Viên Mục sẽ ra tay. Được. Trần Anh Tuấn không ngờ Viên Mục lại dứt khoát phủi tay mặc kệ, cậu đã có kế hoạch thì tôi không nhúng tay nữa. Nếu không giải quyết được thì cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách. Trần Anh Tuấn tức lắm nhưng không tiện nổi giận, chỉ đành gật đầu, hai người cứ chờ xem trò hay là được. Hai người ôm mục đích riêng, lái xe rời khỏi Giang Hải. Mà lúc này, trong Club Long Đằng, Hồng Phúc đích thân tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Một cô gái mặc chiếc váy dài quét đất màu trắng đứng giữa bục đấu giá. Cô ta chừng 20 tuổi, gương mặt xinh xắn, mũi cao, đôi mắt to tròn là thứ cuốn hút nhất. Sự xuất hiện của cô ta gây nên một đợt xôn xao, nhất là các thanh niên trẻ. Bọn họ nhìn cô nàng bằng ánh mắt nóng bỏng. Anh nhìn người ta chăm chú như vậy, không sợ tôi mách tâm tâm à? Dương Thanh đang nhìn người đấu giá xinh đẹp kia thì chợt nghe thấy giọng nói trêu ghẹo. Anh cười bất đắc dĩ, vị trí bán đấu giá ở đó, tôi không nhìn cô ấy thì nhìn chỗ nào? Tô San cười khúc khích, tôi chỉ nói thế thôi, xem anh căng thẳng kìa. Yên tâm đi, cho dù nhìn thấy anh thân mật với cô nàng kia thì tôi cũng không mách lẻo đâu. Chào mọi người, tôi tên là Ngọc, người chủ trì buổi đấu giá tối nay. Sau khi người chủ trì nói một tràng dài, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên trong tối nay là thanh kiếm Tần Thủy Hoàng từng sử dụng trong chiến tranh giữa 6 quốc gia. Giá khởi điểm là 10 triệu, mỗi lần tăng giá ít nhất là 1 triệu, cuộc đấu giá bắt đầu. Dương Thanh cứ tưởng đấu giá các cô gái xinh đẹp luôn, không ngờ còn có các vật phẩm khác. 12 triệu, 15 triệu, 20 triệu lần 1, 20 triệu lần 2, 20 triệu lần 3. Chúc mừng anh Vương. Mới vật phẩm đấu giá đầu tiên mà giá cả đã tăng gấp đôi chỉ trong vài 3 phút ngắn ngủi. Tiếp đó là một số vật phẩm đấu giá như đồ cổ, tranh chữ. Những người có mặt ở đây không giàu thì cũng sang, hơn nữa đây là buổi đấu giá dưới danh nghĩa nhà họ Mạnh giàu sang bậc nhất tỉnh lỵ, vì vậy có rất nhiều người hao tài tốn của cạnh tranh để ghi điểm trong mắt nhà họ Mạnh. 7-8 món đồ cổ liên tiếp bán ra với giá rất cao. Tiếp theo là hoạt động bán đấu giá thứ 2 trong buổi tối ngày hôm nay, cũng là tiết mục cạnh tranh mà các vị mong đợi nhất. Đầu tiên, xin mời người đẹp số 5 trong buổi tối nay của chúng ta lên sân khấu. Cô gái chủ trì đấu giá xinh đẹp vừa dứt lời, trước bục đấu giá đột nhiên xuất hiện một chiếc tủ kính cỡ lớn nô từ mặt sàn lên, bên trong có một cô gái cực kỳ xinh đẹp tầm 20 tuổi. Ánh mắt Dương Thanh trở nên sắc lạnh, đúng là bọn họ biến một người đang sống sờ sờ thành vật phẩm đấu giá. Nhà họ Mạnh chán xấu rồi. 27. Chương 176, 176, tự làm tự chịu. Khi cô nàng chủ trì đấu giá xinh đẹp tuyên bố hạng mục đấu giá thứ 2 bắt đầu, toàn bộ căn phòng đều xôn xao hẳn lên. Cô gái số 5 vừa tròn 20 tuổi, cao 1m72, nặng 51kg, số đo 3 vòng 93-64-94, còn trinh. Giá khởi điểm là 1 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000. Bắt đầu đấu giá. Người chủ trì công bố thông tin về cô gái số 5 vô cùng chi tiết. Cô gái bị nhốt trong tủ kính trưng bày chẳng khác nào một thứ đồ vật. Mà đám đàn ông ở phía dưới đều kích động thi nhau báo giá. 1 triệu 100.000. 2 triệu. 5 triệu lần 1. 5 triệu lần 2. Chỉ trong nháy mắt, giá được báo đã cao gấp 5 lần với giá khởi điểm. Không ai cảm thấy thương xót cho cô gái xinh đẹp khóc lóc thảm thiết ở trong tủ kính, ngược lại tất cả đều tràn ngập kích động. 5 triệu lần. 10 triệu. Thấy người báo giá 5 triệu sắp mua được cô gái, Dương Thanh lập tức giơ bảng. Anh vừa lên tiếng đã báo giá 10 triệu khiến vô số người đều giật mình kinh hãi. Đám người vừa rồi còn cạnh tranh kịch liệt giờ đây không ai dám lên tiếng. Đối với bọn họ, bỏ ra 10 triệu mua một cô gái hoàn toàn không đáng. Mà nhà họ Mạnh cũng không thực sự muốn kiếm tiền nhiều qua bán phụ nữ, kỳ thực chỉ là để thu hút thêm nhiều gia tộc giàu có tới tham gia. Chỉ khi càng nhiều gia tộc muốn hợp tác với nhà họ Mạnh, bọn họ mới có thể ngày càng phát đạt. Vị khách này báo giá 10 triệu, còn ai muốn ra giá nữa không? Người chủ trì đấu giá cực kỳ kích động. Đây mới chỉ là lượt đấu giá đầu tiên đã có thể đấu giá cao gấp 10 lần, cô ta sẽ được trích rất nhiều tiền hoa hồng. Còn 4 lượt đấu giá nữa thì sao? 10 triệu lần 1, 10 triệu lần 2, 10 triệu lần 3, đấu giá thành công. Lượt đấu giá đầu tiên, Dương Thanh đã đấu giá thành công. Rất nhiều người đều nhìn Dương Thanh như đang nhìn một thằng tiểu năng. Tô San ngồi cạnh Dương Thanh ngơ ngác nói, "Này Dương Thanh, tôi chỉ thuận miệng nói là dù anh chơi bời ở ngoài như thế nào, tôi cũng sẽ không mách thanh tâm đâu. Nhưng anh cũng không thể đấu giá phụ nữ như vậy chứ?" Dương Thanh cười nhạt nói, "Sao hả? Cô định nói cho Thanh Tâm biết chuyện này hả?" Tô San bị anh hỏi ngược lại cứng họng. Cô ta cũng đang do dự không biết con nên kể cho Tần Thanh Tâm hay không. Đúng lúc này, cô gái số 4 đã được đưa lên sân khấu, vẫn là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp dáng người mỹ miều, thậm chí còn xinh hơn cả cô gái số 5. Xem ra số thứ tự của cô gái càng nhỏ thì càng xinh đẹp. Lượt đấu giá thứ 2 bắt đầu. Giá khởi điểm vẫn là 1 triệu, nhưng mức độ tăng giá lại cao hơn rất nhiều. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi đã có hơn 10 người tham gia. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại 2 người đang tranh giành, giá được đưa ra đã lên tới 5 triệu. 10 triệu. Trong lúc 2 người họ còn đang tranh nhau đến sức đầu mẻ trán vì cô gái số 4, Dương Thanh lại tiếp tục ra giá. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh. Nhưng sự việc trước đó khiến bọn họ không dám tức giận, vì đến cả Hồng Phúc cũng phải cung kính với anh. Không còn ai tăng giá, Dương Thanh lại tiếp tục đấu giá thành công cô gái thứ 2. Tô San bên cạnh đã sợ ngây người không dám tin nổi. Hình tượng của Dương Thanh trong mắt cô ta đã triệt để xuống dốc. Không ngờ anh lại là loại người như vậy, đã có vợ đẹp là Tâm Tâm mà còn ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, Tô San bực bội nói. Dương Thanh cũng lười giải thích với cô ta, dứt khoát im lặng. Quan Chính Sơn chăm chú nhìn Dương Thanh, hiểu được ý đồ của anh. Ngay sau đó, cô gái số 2 và số 3 đều được Dương Thanh đấu giá thành công chỉ với một lần ra giá duy nhất. Lần này ánh mắt của mọi người nhìn Dương Thanh cũng thay đổi. Rất nhiều người đều nghĩ anh là loại người chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới. Tiếp theo là cô gái xinh đẹp nhất đêm nay ra sân. Sau khi người chủ trì đấu giá nói xong, tủ kính trưng bày cuối cùng được chậm rãi đưa lên. Tất cả đều đỏ mắt nhìn chằm chằm. Đầu tiên là một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết, cái cổ cao thanh tú, mặc một bộ váy nạm kim cương vô cùng sang trọng. Hạ Hà xuất hiện trước mắt mọi người. Đến cả Dương Thanh trông thấy Hạ Hà được trang điểm tỉ mỉ cũng không thể không thừa nhận cô gái này quá xinh đẹp. Có lẽ là để nâng cao hiệu quả thu hút khách hàng, Hạ Hà đã được trang điểm cầu kỳ, trông như một cô công chúa cao quý diễm lệ, ngoại trừ đôi chân trần và ánh mắt hoảng sợ. Cô ta đang bị nhiều người vây xem như một món đồ vật, sao có thể chịu được nổi. Toàn thân Dương Thanh tỏa ra khí lạnh khiến Tô San ngồi bên cạnh cũng bất giác run rẩy, kinh ngạc quan sát dáng vẻ hơi kích động của anh. Hạ Hà tình nguyện hy sinh sự trong trắng của mình để bảo vệ Tiêu Tiêu mới quen không lâu, Dương Thanh vẫn luôn nhớ ơn người này. Bây giờ cô ta lại bị coi như món đồ mua bán, Dương Thanh thực sự rất tức giận. Giá khởi điểm là 5 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500.000. Bắt đầu đấu giá, người chủ trì đấu giá cười nói. 20 triệu. Dương Thanh là người đầu tiên ra giá. Khi đấu giá 4 cô gái trước đó anh đều ra giá vào lúc cuối cùng, lần này anh lại là người đầu tiên. Số tiền anh nói quá lớn, khiến những người vốn định tham gia đấu giá đều từ bỏ ý định. Tài sản của mỗi một người có mặt ở đây đều chỉ ở tầm 100 triệu. Bắt họ lập tức lấy ra 20 triệu quả thực là một số tiền khổng lồ. Cho dù là người của các gia tộc đứng đầu có tài sản rất lớn nhưng hầu như tất cả đều tài sản cố định, số tiền lưu động trong tay không hề nhiều. Hạ Hà đang hoảng loạn nghe Dương Thanh nói vậy liền nhìn chằm chằm anh. Dương Thanh dịu dàng nhìn cô ta, nhưng Hạ Hà lại cảm nhận được anh đang muốn nói cô ta đừng sợ, anh sẽ cứu cô ta rời đi. Hạ Hà lập tức mà khóc. Sự hoảng loạn khi bị người ta bắt cóc và sợ hãi khi bị lấy ra làm hàng bán đấu giá khiến tinh thần của cô ta gần như sụp đổ. Nhưng đúng lúc này, cô ta lại nhìn thấy Dương Thanh. 20 triệu, còn ai muốn đấu giá nữa không? Còn ai nữa không? Người chủ trì đấu giá hỏi hai lần liên tiếp cũng không thấy ai lên tiếng. 20 triệu lần 1. 20 triệu lần 2. 20 triệu lần. 30 triệu. Người chủ trì giơ búa lên định gõ xuống thì một giọng nói vang dội khắp phòng đấu giá. Mọi người nhao nhao nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Bỏ ra 20 triệu để đấu giá một cô gái đã rất khó tin rồi, 30 triệu còn khủng khiếp hơn. Dương Thanh cũng quay sang nhìn, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm anh cười lạnh. Cậu cả nhà họ Trang, Trang Tất Phàm. Có người nhận ra thân phận của người vừa đấu giá. Mà bên cạnh Trang Tất Phàm còn hai người khác, Dương Thanh nhìn một cái đã nhận ra. Chính là hai người có xung đột với anh trước đó ở ngoài cửa Club Long Đằng. Một người là Ngụy Minh Nguyệt, người nhà họ Ngụy. Người còn lại là Mạnh Xuyên của nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Gương mặt xương phủ của anh ta tràn đầy vẻ khiêu khích nhìn về phía Dương Thanh. Có cả cô chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Minh Nguyệt. Các người quên mất một người rồi, còn có cả cậu cả nhà họ Mạnh, Mạnh Xuyên nữa. Cái gì? Mạnh Xuyên cũng tới đây sao? Buổi đấu giá này do nhà họ Mạnh tổ chức, theo quy định người của gia tộc bọn họ không được phép tham gia đấu giá cơ mà. Đồ ngu, Mạnh Xuyên chỉ đến xem thôi, ai bảo anh ta đến đấu giá? Xung quanh vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Dương Thanh chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục ra giá, 50 triệu. Vậy. Tất cả đều giật mình kinh hãi. Cả căn phòng chìm vào im lặng, ai cũng sợ ngây người. Vì một cô gái bỏ ra tận 50 triệu, điên rồi sao? Trang Tất Phàm cũng rất ngạc nhiên. Gã biết tại sao Dương Thanh muốn mua được Hạ Hà nhưng không ngờ anh có thể bỏ ra 50 triệu vì cô ta. Nhưng gã lại nghĩ, có thể khiến Dương Thanh mất thêm nhiều tiền nữa cũng rất hạ dạng, thế là lại cắn răng hô lên, 60 triệu. 100 triệu. Trang Tất Phàm vừa lên tiếng, Dương Thanh lập tức tăng giá. Dương Thanh, anh điên rồi hả? Vì một cô gái đấu giá tận 100 triệu. Tô San cũng sốt ruột gào lên với Dương Thanh. Trang Tất Phàm bắt đầu do dự. Đừng nói là 100 triệu, 20 triệu gã cũng không có. Trước đó trông thấy Dương Thanh liên tục tham gia đấu giá, gã có thể chắc chắn anh nhất định sẽ đấu giá Hạ Hà nên mới cố tình hét giá thật cao để làm khó anh. Nhưng bây giờ Dương Thanh đã ra giá 100 triệu. Nếu gã tiếp tục tăng giá, chắc là Dương Thanh cũng sẽ tăng theo. Nhưng lỡ như anh từ bỏ thì sao? 100 triệu, còn ai muốn đấu giá nữa không? 100 triệu lần 1. 100 triệu lần 2. Đúng lúc này, Trang Tất Phàm hạ quyết tâm hét giá lần cuối, 150 triệu. Mọi người đã bị hai kẻ điên này khiến cho chết lặng. Trang Tất Phàm tỏ vẻ đắc ý, bắt đầu đảo tưởng Dương Thanh sẽ tiếp tục tăng giá. Khi đó gã sẽ châm chọc một câu, nếu anh thích thì nhường cho anh đấy. Khi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Dương Thanh, chờ anh tiếp tục đấu giá thì anh lại không hề nhúc nhích. Trang Tất Phàm lập tức bối rối, chợt có dự cảm không lành. Ê, không phải anh lợi hại lắm sao? Tiếp tục đi. Ông đây sẽ chơi với anh tới cùng. Trang Tất Phàm đứng bật dậy hét lớn với Dương Thanh. Nhưng tất cả đều nhìn ra được sự hốt hoảng của gái. Hai mắt Dương Thanh lóe lên, khẽ nhếch khóe miệng. Cậu thích thì nhường cho cậu đấy. Dương Thanh thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người đều ồ lên, Trang Tất Phàm lại chết sững người. 150 triệu lần 1. 150 triệu lần 2. 150 triệu lần 3, đấu giá thành công. Chúc mừng anh đã lấy được người đẹp về tay mới mức giá gấp 30 lần giá khởi điểm. Người chủ trì đấu giá gõ búa thông báo. Trang Tất Phàm nghe xong, chân mềm nhũn, ngồi phịch trên mặt đất. 27. Chương 177, 177, tôi không muốn. Hiện giờ Trang Tất Phàm đang vô cùng hoảng loạn. Mặc dù Club Long Đằng là sản nghiệp của nhà họ Trang nhưng nhà họ Mạnh đứng đầu tỉnh Lỵ mới là phía tổ chức buổi đấu giá này. Cho dù ông nội gã có ở đây, nhà họ Mạnh cũng sẽ không nể mặt. Quan trọng là gã kiếm đâu ra 150 triệu chứ. Tuy nhà họ Trang không thiếu tiền nhưng cũng sẽ không để gã làm táng ra bại sản như vậy. Không tính. Sau một hồi ngơ ngác, Trang Tất Phàm bỗng kích động hét lớn. Phòng đấu giá đang rầm rộ lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn sang gã. Thằng ngãi kia cố ý hét giá thật cao, lượt đấu giá này không thể được công nhận. Trang Tất Phàm chỉ vào Dương Thanh, hai mắt đỏ bừng tràn đầy tức giận. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, xem thường nhìn gã. Cho dù anh thực sự cố tình hét giá thì cũng chẳng có nhà đấu giá nào quan tâm. Hơn nữa, Dương Thanh vốn không quen biết nhà họ Mạnh, sao lại rảnh rỗi tăng giá giúp bọn họ? Vớ vẩn. Sau khi Trang Tất Phàm nói xong, một tiếng quát lớn vang vọng khắp căn phòng. Hồng Phúc vừa mới rời đi lại xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trang Tất Phàm, trong buổi đấu giá do tôi phụ trách sao có thể xuất hiện chuyện đổi ý? Nếu cậu nói cậu Dương hét giá, sao cậu còn tiếp tục tăng giá theo? Cậu là đồ ngu à? Biết đối phương muốn hét giá còn không ngừng đấu giá. Hồng Phúc hỏi dồn dập khiến mặt Trương Tất Phàm biến sắc. Đến tận lúc này gã mới ý thức được mình đã làm ra chuyện ngu ngốc đến nhường nào. Mời cậu Trang lập tức thanh toán 150 triệu. Lúc này, nhân viên của phòng đấu giá đi tới bình tĩnh nói với gã. Không phải nhân viên cố ý gây khó dễ, đây là quy định ở nơi này. Các lượt đấu giá trước đó cũng thế, sau khi có người đấu giá thành công đều sẽ có nhân viên đến gặp người đó yêu cầu thanh toán tại chỗ. Dương Thanh, tôi không giành với anh nữa. Chỉ cần anh ra giá thêm lần nữa, Hạ Hà sẽ thuộc về anh, mau ra giá đi. Trang Tất Phàm sợ hãi gào thét với Dương Thanh. Dương Thanh cười lạnh đáp, nếu không vì cậu, tôi chỉ cần mất 20 triệu là mua được cô ấy. Bây giờ cậu muốn tôi mất thêm 130 triệu nữa, cậu nghĩ tôi cũng ngu ngốc như cậu sao? Không phải anh có quan hệ với cô ta sao? Chẳng lẽ không thèm nữa rồi, Trang Tất Phàm cả giận nói. Với 150 triệu, tôi muốn có ai trả được, sao phải nhất quyết mua cô ấy, Dương Thanh Trế rêu nói. Hạ Hà thích anh cũng thích Hạ Hà, anh không thể đối xử với cô ta như vậy được. Nếu anh thật sự nhường cô ta cho tôi sẽ chơi chết cô ta ở trên giường, anh cũng mặc kệ sao. Trang Tất Phàm đỏ bừng hai mắt, mặt mày dữ tợn. Gã đã hoàn toàn mất lý trí, quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Dương Thanh cau mày, ánh mắt bắn ra sát khí. Loại người như gã đúng là súc vật, bắt buộc phải chết. Câm mồm. Hồng Phúc thấy Dương Thanh tức giận liền quát Trang Tất Phàm, nếu cậu không chịu thanh toán, đừng trách tôi không nể mặt. Trang Tất Phàm cầu khẩn, ông Hồng, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Không có tiền. Giọng nói của Hồng Phúc vô cùng lạnh lẽo. Ông ta trầm ngâm chốc lát rồi dặn dò trợ lý sau lưng, bảo nhà họ Trang mang tiền tới chuộc người đi. Vâng. Trợ lý lập tức lấy điện thoại ra định liên hệ. Chờ đã. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi chợt bước ra. Sao cậu Chủ Xuyên lại tới đây? Trông thấy Mạnh Xuyên, Hồng Phúc khẽ nhíu mày. Dương Thanh đã từng chạm mặt với anh ta ở ngoài cửa Club Long Đằng. Chỉ một lần gặp mặt, hai tên bảo vệ của anh ta đã bị đánh bay. Mạnh Xuyên không trả lời mà đi thẳng tới chỗ Dương Thanh, cậu Dương hào phóng như vậy, mua thêm một người chắc cũng không ảnh hưởng quá lớn, tôi nói có đúng không? Dương Thanh cảm thấy được cười, thì sao? Nếu tôi nhớ không lầm, trước khi Trang Tất Phàm ra giá, cậu Dương đã đấu giá 20 triệu. Coi như số 1 được bán cho cậu với giá 20 triệu đi. Mạnh Xuyên kiêu ngạo nói rồi lại nhìn sang Hồng Phúc, chuyện này do tôi quyết định, cứ xử lý như vậy đi. Số 1 tính cho cậu Dương với giá 20 triệu. Hồng Phúc tỏ vẻ khó xử. Dù sao ông ta cũng chỉ là con chó làm việc cho nhà họ Mạnh, gia tộc coi trọng ông ta đến đâu thì cũng không thể áp đảo cậu chủ nhà họ Mạnh. Cậu Chủ Xuyên, làm vậy không ổn lắm đâu. Hồng Phúc nhỏ giọng nói, dù sao tất cả mọi người đều chứng kiến, cậu chủ nhà họ Trang đã đấu giá thành công lượt đấu giá cuối cùng. Đột nhiên thay đổi như vậy không tốt cho danh tiếng của tổ chức đấu giá Mạnh Ký. Mạnh Xuyên cau mày, bực dọc nói, ông không thèm nghe lời của tôi sao? Không dám. Trong lòng Hồng Phúc có chút khó chịu. Nếu đã không dám thì ngậm miệng lại. Chuyện này do tôi làm chủ, xảy ra vấn đề gì tôi tự chịu trách nhiệm, Mạnh Xuyên lạnh giọng nói. Chỉ là một lượt đấu giá nho nhỏ, anh ta là cậu chủ nhà họ Mạnh đương nhiên có tư cách làm vậy. Quyết định vậy đi. Trang Tất Phàm, anh hãy ghi nhớ bài học lần này, không được có lần sau. Mạnh Xuyên nói với Trang Tất Phàm. Trang Tất Phàm mừng rỡ, vội đáp, cảm ơn anh Xuyên. Anh yên tâm, tôi sẽ không tái phạm nữa đâu. Cậu Dương, bây giờ cậu có thể thanh toán được rồi. Mạnh Xuyên cao giọng ra lệnh. Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn sang mấy người Dương Thanh, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hồng Phúc và Mạnh Xuyên đều nói rất nhỏ, người khác không thể nghe thấy. Dương Thanh chợt cười nói, nếu tôi nói không thì sao? Thằng Danh, mày đừng được voi đòi tiên. Nếu Trang Tất Phàm từ bỏ lần đấu giá cuối cùng, mày phải mất 100 triệu mới mua được cô ta. Bây giờ tao chỉ đòi 20 triệu đã nể mặt mày lắm rồi, Mạnh Xuyên lạnh giọng nói. Tôi đã từ bỏ lần ra giá cuối cùng, sao cậu chủ Mạnh cứ kiên quyết tính lên đầu tôi vậy? Tổ chức đấu giá Mạnh Ký đang định ép mua ép bán sao? Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Anh cố tình nói lớn tiếng. Đám người vốn đang tò mò không biết bọn họ đang nói gì đều giật mình kinh hãi, thì ra là về lượt đấu giá cuối cùng. Sắc mặt Mạnh Xuyên xa sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, mày đang rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Dương Thanh, mày dám đối đầu với anh Xuyên sao? Chán sống rồi hả? Tao khuyên mày tốt nhất hãy mau chóng thanh toán 20 triệu kia rồi cút đi. Nếu không đừng hòng rời khỏi đây, Trang Tất Phàm hung dữ uy hiếp. Nếu không nhờ Mạnh Xuyên ra mặt, gã chỉ còn nước nhờ gia tộc chuyển khoản 150 triệu. Nào ngờ trong cái rủi có cái may, gã lại có cơ hội tạo quan hệ với Mạnh Xuyên, đương nhiên phải bày tỏ thái độ. Hơn nữa, Club Long Đằng là địa bàn của nhà họ Trang, gã sợ cái quái gì? Nếu tôi không muốn thì sao? Dương Thanh hơi nhắm mắt, toàn thân tỏa ra khí lạnh. 27. Chương 178, 178, đây là cảnh cáo. Nếu không vì lo lắng nhà họ Mạnh sẽ cảnh giác, Dương Thanh sẽ không cần phiền toái như vậy. Với năng lực của anh, hủy diệt nhà họ Mạnh là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Nhưng quan trọng là, nhà họ Mạnh bị hủy diệt thì không ai biết được những chuyện xấu họ đã làm, phía sau có người giật dây hay không. Vậy nên anh mới không tiếc tiền mua hết toàn bộ 5 cô gái bị đấu giá để thả đi. Buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc, mời mọi người ra về. Hồng Phúc thấy sắp xảy ra chuyện lớn, vội vàng tuyên bố kết thúc. Dù sao cũng là buổi đấu giá do nhà họ Mạnh tổ chức, mọi người đều không phải đồ ngu. Mặc dù rất muốn ở lại xem tiếp nhưng người thấy mùi thuốc súng nồng nặc giữa Dương Thanh và Mạnh Xuyên, không ai dám ở lại tìm chết. Chẳng mấy chốc tất cả đều rời đi, chỉ còn lại Quan Chính Sơn và Tô San. Sao hai người chưa đi? Hồng Phúc cau mày quát. Quan Chính Sơn lạnh lùng nói, ông Hồng à, nhà họ Mạnh làm vậy không tốt đâu. Rõ ràng là Trang Tất Phàm làm mẩu, không trả được tiền, nhà họ Mạnh lại tính nợ lên Dương Thanh. Tại sao hả? Tô San cũng hiểu ra mọi chuyện. Đây là chuyện giữa cậu Dương và nhà họ Mạnh, hai người xen vào không sợ gây rắc rối cho gia tộc sao? Hồng Phúc bình thản đáp, giọng điệu tràn ngập uy hiếp. Quả nhiên, sắc mặt của Quan Chính Sơn và Tô San đều trở nên khó coi. Nhất là Tô San, cô ta biết nếu liên lụy đến nhà họ Tô, bố cô ta sẽ không tha cho cô ta. Mặc dù Quan Chính Sơn hơi lo lắng nhưng nghĩ tới năng lực của Dương Thanh, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu nhà họ Mạnh thực sự muốn đối phó nhà họ Quan, tôi chỉ có thể tiếp nhận, Quan Chính Sơn lạnh lùng nói. Tô San kinh ngạc, không hiểu tại sao Quan Chính Sơn sẵn sàng đối đầu với nhà họ Mạnh vì Dương Thanh. Vẻ mặt bình tĩnh của Hồng Phúc chợt biến đổi, ông ta nhìn thấy sự kiên định trong mắt Quan Chính Sơn. Lại nhìn sang Dương Thanh, anh vẫn ung dung tùy ý không chút e sợ. Nghĩ tới Dương Thanh sở hữu chiếc thẻ đen mà ông ta không có tư cách có được, chợt ông ta cảm thấy bất an. Cậu Chủ Xuyên, tôi có một cách. Lượt đấu giá cuối cùng coi như thất bại, chúng ta giữ lại cô gái số 1, cậu thấy sao? Hồng Phúc chợt lên tiếng. Từ lúc bị Mã Siêu đá bay ở ngoài cửa, Mạnh Xuyên đã hừng hực ý chí trả thù, sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như thế này? Đấu giá của nhà họ Mạnh đâu thể nói hủy là hủy được. Mạnh Xuyên cười lạnh nói, tôi vốn định bán số 1 với giá thấp cho cậu ta. Cậu ta đã không biết tốt xấu thì đừng trách. 150 triệu, không được thiếu một đồng. Một là trả tiền, hai là chết, cho mày một phút suy nghĩ. Dứt lời, Mạnh Xuyên vỗ tay gọi ra hơn 10 cao thủ mặc đồ đen bao vây Dương Thanh. Thấy vậy, Hồng Phúc kinh ngạc nói, không ngờ cậu chủ Xuyên lại dẫn bọn họ tới. Đến giờ phút này, Hồng Phúc mới hiểu Mạnh Xuyên cố tình làm khó Dương Thanh không phải vì giải vây cho Trang Tất Phàm, mà làm vì trả thù. Nếu không, anh ta cũng sẽ không dẫn vệ sĩ chuyên nghiệp của nhà họ Mạnh tới. Tổng cộng có 12 người mặc đồ đen, tay cầm dao nhọn, mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Thanh. Quan Chính Sơn và Tô San bị khí thế của bọn họ dọa sợ ngây người, mặt mũi trắng bệch. Tô San vô thức nắm chặt góc áo Dương Thanh, cơ thể run lên. Hai người đi trước đi. Dương Thanh chợt nói với Tô San và Quan Chính Sơn. Còn anh thì sao? Tô San lo lắng hỏi. Chuyện này chưa giải quyết xong, tôi phải ở lại. Dương Thanh lạnh nhạt đáp. Giờ phút này Quan Chính Sơn và Tô San vẫn đứng bên cạnh anh khiến anh rất cảm động. Nếu hôm nay mày không thanh toán 150 triệu, ai cũng không được đi. Mạnh Xuyên cười lạnh, doan nạt. Anh ta liếc nhìn đồng hồ, hết một phút rồi, mày lựa chọn thế nào? 12 tên mặc đồ đen đồng loạt lao tới, lưỡi dao sắc nhọn sáng loáng. Dương Thanh thản nhiên lắc đầu, sống yên ổn không tốt à? Sao cứ phải đâm đầu vào chỗ chết? Nói xong, anh chợt nhấc chân xông tới chỗ Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên chợt có cảm giác như bị thú hoang rình rập, mồ hôi lạnh ào ào chảy ra. Đứng lại! Đứng lại cho tao! Mạnh Xuyên hét lên, nếu mày dám bước thêm một bước, cứ chuẩn bị tinh thần đón nhận lửa giận của tao đi. Vèo! Mạnh Xuyên vừa dứt lời, một bóng hình liền lao tới. Bịch! Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Dương Thanh đã thoát khỏi vòng vây của 12 cao thủ chạy tới trước mặt Mạnh Xuyên. Chưa ai kịp phản ứng lại đã thấy Mạnh Xuyên bị Dương Thanh bóp cổ nhấc khỏi mặt đất. Chân tay Mạnh Xuyên giãy giụa trong không trung, ánh mắt sợ hãi tột độ. Buông tay ra, Mạnh Xuyên sắp ngạt thở đến nơi, mọi người mới lấy lại tinh thần. Hồng Phúc lập tức nổi giận gào lên. Nếu Mạnh Xuyên chết trong phòng đấu giá do ông ta phụ trách, ông ta có 10 cái miệng cũng không thanh minh nổi. 12 cao thủ kia chỉ có thể bao vây xung quanh Dương Thanh, không ai dám xông lên. Sự sống của Mạnh Xuyên nằm trong tay anh, ai dám manh động? Tô San trợn trừng hai mắt. Mặc dù cô ta không nhìn thấy Dương Thanh tới chỗ Mạnh Xuyên bằng cách nào, nhưng cô ta đã xác nhận, lần trước bị ám sát ở cổng nhà họ Tô, Dương Thanh cũng cứu cô ta như vậy. Quan Chính Sơn chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Còn thủ phạm Trang Tất Phàm thì run rẩy, ánh mắt chỉ còn lại hoảng sợ. Anh nói muốn tôi thanh toán 150 triệu, nếu không sẽ giết chết tôi sao? Dương Thanh chẳng đoái hoài đến đám người xung quanh, chỉ ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên bị bóp cổ, mặt mày tái nhợt. Mạnh Xuyên không nói ra tiếng. Anh ta có ảo giác, cho dù Dương Thanh không bẻ gãy của mình, anh ta cũng sẽ chết vì ngạt thở. Cậu Dương, cậu đừng kích động, từ từ nói chuyện được không? Cậu thả cậu chủ Xuyên ra trước đi, Hồng Phúc hoảng hốt nói. Dương Thanh hoàn toàn ngó lơ ông ta. Thấy ánh mắt Mạnh Xuyên dần dịu dã, anh mới đột nhiên buông tay. Cơ thể của Mạnh Xuyên như một đống bùn nhão ngã nhào xuống đất, vội vàng hít lấy hít để. Bây giờ anh nói đi, còn muốn tôi trả 150 triệu nữa không? Dương Thanh dẫm chân lên đầu Mạnh Xuyên, lạnh lùng hỏi. Không, tôi không muốn nữa. Tặng cậu miễn phí cô gái số 1. Mạnh Xuyên hoảng sợ nói. Lúc này anh ta bị dẫm lên đầu, đâu còn kiêu ngạo như vừa rồi. Sao còn không thả người? Dương Thanh quát lớn. Hồng Phúc, con mẹ ông đứng ngây ra đó làm gì? Mau thả cô ta ra, Mạnh Xuyên vội gào lên. Ngay sau đó, Hạ Hà được thả ra ngoài. Giây phút trông thấy Dương Thanh dẫm lên đầu Mạnh Xuyên, cô ta biết mình đã được cứu. Hai người đưa cô ấy đi trước đi. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, hiển nhiên là nói với Quan Chính Sơn và Tô San. Tô San đang định nói chuyện, Quan Chính Sơn đã nhanh miệng nói trước, chúng ta đi thôi, đừng gây phiền phức cho cậu Dương. Bấy giờ Tô San mới mím môi cam chịu, lo lắng nhìn Dương Thanh rồi lập tức quay người rời đi. Cậu Dương, tôi thả người rồi. Cậu thả cậu chủ Xuyên ra được không? Hồng Phúc đứng im tại chỗ rẻ ra hỏi. Tôi vốn không định trở mặt với nhà họ Mạnh nhưng các người cứ muốn trêu chọc tôi. Hôm nay coi như cho các người một bài học, nếu còn tái phạm tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, Dương Thanh nhấc chân rời đi. 12 cao thủ mặc đồ đen chủ động tránh đường nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh, chờ Mạnh Xuyên ra lệnh. Ánh mắt Mạnh Xuyên tràn đầy dữ tợn, muốn ra lệnh giết Dương Thanh nhưng lại không dám. Hồng Phúc lo lắng liên tục nháy mắt ra hiệu với Mạnh Xuyên, sợ anh ta kích động, cho người tấn công Dương Thanh thật. Đến khi Dương Thanh ra khỏi cửa, Mạnh Xuyên cũng không mở miệng. Chợt Dương Thanh dừng bước, cầm bút ký tên trên mặt bàn rồi tiện tay vung lên. Phốc. Cây bút như một viên đạn bay đi tới vận tốc kinh người, đâm thẳng vào giữa trán Trang Tất Phàm. Rầm. Cơ thể Trang Tất Phàm đổ rạp xuống, trên mặt vẫn là vẻ vui sướng thoát khỏi kiếp nạn. Cả Mạnh Xuyên và Hồng Phúc đều kinh hãi trợn tròn mắt. 27. Chương 179, 179, cả người run lên. Chỉ cần giơ tay, dùng một cây bút là có thể giết được Trang Tất Phàm ở cách đó hàng 10 mét, đúng là sức mạnh của quỷ thần. Không chỉ Mạnh Xuyên và Hồng Phúc sợ điếng người mà ngay cả 12 cao thủ mặc đồ đen cũng có vẻ mặt khó tin. Sau khi Dương Thanh thuận tay ném bút, vẻ mặt bình tĩnh mà bước đi. Cho đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thì họ mới thở hổn hển như vừa chút được gánh nặng, sau lưng ai cũng chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cậu Mạnh, người có thể đen mà thực lực lại mạnh như vậy thì sau này cậu đừng chọc vào. Hồng Phúc nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh Xuyên nhìn Trang Tất Phàm chết không nhắm mắt nằm kế bên, trong mắt rất không cam lòng, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù cậu ta mạnh hơn nữa thì chẳng lẽ cậu ta còn thoát được xuống ống? Hình dáng vẻ dữ tợn của Mạnh Xuyên, Hồng Phúc đã hiểu, sợ là chẳng bao lâu nữa, Mạnh Xuyên sẽ chết không chỗ chôn thôi. Hồng Phúc có thể trở thành người phụ trách của Mãnh Ký thì tất nhiên cũng là người được nhà họ Mạnh coi trọng, cũng từng gặp nhiều cao thủ chân chính, còn Dương Thanh là người duy nhất khiến ông ta sợ hãi. Bên kia, Dương Thanh đã rời khỏi Club Long Đằng. Anh vừa mới đi ra, Quan Chính Sơn, Tô San và Hạ Hà tiến lên đón. Dương Thanh, anh không sao chứ? Dương Thanh, anh không sao chứ? Hạ Hà và Tô San gần như là đồng thời hỏi ra tiếng. Họ nhìn nhau, gò má hơi ửng đỏ. Dương Thanh mỉm cười, không phải tôi bình an đi ra rồi à? Chuyện gì xảy ra được chứ? Nói xong, Dương Thanh nhìn Hạ Hà, cô yên tâm, sau này Trang Tất Phạm sẽ không bao giờ quấy rầy cô được nữa. Hạ Hà không rõ ẩn ý trong lời Dương Thanh nhưng Quan Chính Sơn và Tô San lại cảm nhận được gì đó. Trong lòng hai người khiếp sợ, xem ra Trang Tất Phạm đã chết rồi, hơn nữa còn là trong tình huống nhiều cao thủ nhà họ Mạnh vây đánh nữa. Anh Thanh. Lúc này, Hoàng Vũ lái xe chở Dương Thanh cũng xuất hiện. Anh Thanh, em định đi vào với anh, ai ngờ bị chặn ở cửa, họ không cho em vào. Hoàng Vũ giải thích với vẻ mặt chua xót, đối với chuyện đã xảy ra, cậu ta hoàn toàn không biết gì cả. Dương Thanh khẽ gật đầu, dặn dò, cậu đưa cô Hà tới bệnh viện trước đi. Sau khi xe của Hoàng Vũ chạy đi, Dương Thanh mới nhìn Tô San nói, còn cô? Về nhà bằng cách nào? Tuy Tô San muốn Dương Thanh đưa về nhà nhưng cô ta biết Dương Thanh còn phải nói chuyện với Quan Chính Sơn nên đáp, bố tôi đã sắp xếp vệ sĩ cho tôi rồi, anh ta đưa tôi về cũng được. Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt. Cậu Thanh, giờ cậu đi đâu? Tôi chở cậu đi, Quan Chính Sơn mở miệng hỏi. Tới nhà họ Quan trước đi, Dương Thanh nói. 20 phút sau, nhà họ Quan. Dương Thanh ngồi ở ghế trên, Quan Chính Sơn cẩn thận ngồi cạnh, trong cả biệt thự chỉ có hai người bọn họ. Chuyện đêm nay, ông thấy thế nào? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Quan Chính Sơn sửng sốt một chút rồi nhanh chóng hiểu ý Dương Thanh, ý của cậu Thanh là chuyện tổ chức bán đấu giá Mạnh Ký. Dương Thanh gật đầu. Không dối gạt gì cậu, trong tỉnh Giang Bình, tổ chức đấu giá của nhà họ Mạnh đứng hàng đầu. Còn về chuyện Mạnh Ký bán đấu giá người đẹp, theo tôi được biết, chuyện này đã diễn ra 7, 8 năm rồi. Quan Chính Sơn nói đúng sự thật. Dương Thanh nhíu mày, ông có chắc là 7, 8 năm rồi không? Quan Chính Sơn gật đầu, chắc chắn không quá 10 năm. Tôi nhớ rất rõ là khi tôi vừa qua 60 tuổi, tổ chức bán đấu giá Mạnh Ký chính thức đi vào hoạt động. Dương Thanh im lặng không nói gì, vốn dĩ anh cho rằng kẻ vận chuyển người đẹp cho nhà họ Ngụy chính là nhà họ Mạnh, giờ xem ra là không phải. Dù sao việc làm ăn này của nhà họ Ngụy đã kéo dài hơn 20 năm, còn nhà họ Mạnh chỉ mới bắt đầu 7, 8 năm nay. Dương Thanh có linh cảm, dù không phải nhà họ Mạnh vận chuyển gái đẹp tới nhà họ Ngụy thì nguồn gái đẹp của họ Mạnh và họ Ngụy đều là một chỗ. Sở Pha Hoàng Hà đưa gái đẹp tới bất kể giờ giấc, ông không biết chuyện này à? Dương Thanh hỏi. Quan Chính Sơn bội nói, nhờ hoạt động này, nhà họ Ngụy nhanh chóng phát triển mạnh mẽ. Giữa nhà họ Ngụy và họ Mạnh có quan hệ gì? Dương Thanh lại hỏi. Anh cảm thấy giữa hai nhà này có gì đó, nhưng hôm nay ở Mạnh Ký, chứ nghe nói về một Ngụy Minh Nguyệt, không còn nghe ai tham gia nữa. Quan Chính Sơn nghi ngờ, cậu Thanh, đừng bảo cậu đang hoài nghi là nhà họ Mạnh đưa gái đẹp cho nhà họ Ngụy nhé. Sao? Không có khả năng à? Dương Thanh nghi ngờ hỏi lại. Quan Chính Sơn lắc đầu, khẳng định, không dối gạt cậu, nhà họ Mạnh và họ Ngụy có vài ân oán, vợ của chủ nhà họ Ngụy đời trước chính là con gái của nhà họ Mạnh. Vốn dĩ nhà họ Mạnh định dùng cô con gái này để liên hôn với một gia tộc hàng đầu ở Yến Đô nhưng cuối cùng, cô gái này lại bỏ trốn với chủ đời trước của nhà họ Ngụy. Vì chuyện này nên trong cơn giận, nhà họ Mạnh đã cắt đứt quan hệ với cô gái này. Tuy sau này nhà họ Ngụy cũng phát triển mạnh nhưng điều đó là chẳng liên quan gì tới nhà họ Mạnh. Nghe Quan Chính Sơn kể xong, Dương Thanh mới hiểu ra. Khó trách nhà họ Ngụy chỉ phái một người thuộc lớp con cháu đi tham gia buổi đấu giá, hóa ra là vì nguyên do này. Cậu Thanh, hôm nay cậu ra tay với Mạnh Xuyên, e là nhà họ Mạnh sẽ không bỏ qua đâu. Quan Chính Sơn nói với vẻ mặt căng thẳng. Dương Thanh nở nụ cười khinh miệt, nếu nhà họ Mạnh muốn biến mất thì tùy. Thấy Dương Thanh không hề để tâm về nhà họ Mạnh, Quan Chính Sơn lại cảm thấy trong lòng thoải mái. Dù sao bây giờ nhà họ Quan cũng đã thần phục Dương Thanh, anh càng mạnh mẽ, tương lai nhà họ Quan mới càng thêm huy hoàng. Ông có từng nghĩ tới việc trở thành bá chủ duy nhất của Giang Hải? Sánh vai với các thế gia hàng đầu của tỉnh thành không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Quan Chính Sơn cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu dồn dập, ông ta biết Dương Thanh không phải đang nói giỡn với mình. Có. Nếu cậu Thanh bằng lòng ủng hộ nhà họ Quan, trong cả Giang Hải này, chúng tôi có sợ gì? Quan Chính Sơn bỗng đứng lên, vẻ mặt kích động. Nhưng dựa vào nền tảng của nhà họ Quan lúc này thì vẫn còn kém xa lắm. Dương Thanh nói không chút khách sáo. Quan Chính Sơn không dám nói gì, ông ta biết Dương Thanh còn chưa nói xong. Trầm ngâm một hồi, Dương Thanh mới mở miệng, ông chọn ra 10 người trung thành và mạnh nhất của nhà họ Quan. Yêu cầu là độ tuổi trong vòng 30, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người tới đây tiến hành huấn luyện họ. Nghĩ tới thực lực đáng sợ của Dương Thanh, trái tim Quan Chính Sơn kích động tới mức sắp nhảy ra khỏi miệng, ông ta vội đáp, "Vâng, cậu Thanh." Giơ đồng hồ lên xem giờ, Dương Thanh nói, "Tôi phải đi." "Cậu Thanh, để tôi bảo người chở cậu đi." Quan Chính Sơn vội nói. Rất nhanh, bóng một người thanh niên xuất hiện trong biệt thự, khi thấy Dương Thanh, người này bắt đầu run rẩy. 27. Chương 180, mượn đao giết người. Thanh niên này không phải ai khác mà chính là Quan Tuyết Tùng được Quan Chính Sơn gọi tới. Kiếp nạn xảy ra ở nhà họ Quan lúc trước đang hiện ngay trước mắt. Thanh niên trước mặt còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng chỉ cần nhấc tay đã có thể hủy diệt nhà họ Quan hủy diệt, đồng thời cũng có thể khiến nhà họ Quan sống lại, thậm chí còn khiến Quan Chính Sơn sợ đến mức từ bỏ việc chữa trị Quan Tuyết Phong. Dù Quan Tuyết Phong vì Dương Thanh mà chết, nhưng trong lòng Quan Tuyết Tùng không hề căm hận khi đối mặt với Dương Thanh, mà chỉ có sự sợ hãi từ tận đáy lòng. "Cháu còn mau chào hỏi cậu Thanh đi." Quan Chính Sơn tức giận quát. Quan Tuyết Tùng bừng tỉnh, vội cúi đầu nói, "Chào cậu." Dương Thanh liếc nhìn anh ta, rồi gật đầu, "Ừm. Tuyết Tùng, bây giờ cháu đưa cậu Thanh tới bệnh viện nhân dân đi." Quan Chính Sơn căn dặn. "Vâng." Quan Tuyết Tùng đội đáp. Quan Chính Sơn đích thân tiễn Dương Thanh lên xe, thấy xe đi xa rồi mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta cảm thấy rất áp lực khi đứng cạnh Dương Thanh, nhất là lúc nãy khi Quan Tuyết Tùng ngẩn người nhìn Dương Thanh, đã dọa ông ta sợ mất mật, sợ Dương Thanh không vui sẽ tiện tay giết Quan Tuyết Tùng. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta vội gọi điện thoại, "Cậu thông báo cho tất cả mọi người, đến biệt thự của tôi hôm nay." Những lời Dương Thanh nói lúc nãy đã thể hiện hàm ý rất rõ. Ông ta phải bảo gia tộc chuẩn bị thật chu toàn, mới có thể làm Dương Thanh hài lòng. Cùng lúc đó, Quan Tuyết Tùng tự mình lái xe chở Dương Thanh đi. Dọc đường đi, Quan Tuyết Tùng luôn nơm nớp lo sợ, chẳng dám nói một câu, ánh mắt hơi sợ hãi. Dương Thanh cũng im lặng, ngồi ghế cao cấp ở phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng trong đầu anh đã lên kế hoạch cho tương lai, sở dĩ anh chọn nhà họ Quan, không phải là vì tin tưởng nhà họ Quan, mà là xem trọng địa vị của nhà họ Quan ở Giang Hải. Nên anh dễ dàng nâng đỡ nhà họ Quan lên thống trị Giang Hải. Dù sau này nhà họ Quan vững chắc rồi phản bội anh cũng không sợ. Anh nâng nhà họ Quan lên thế nào, thì cũng có thể hủy diệt nhà họ Quan thế đó. "Cậu Thanh, tới nơi rồi." Đến khi Quan Tuyết Tùng lên tiếng, Dương Thanh mới mở mắt ra. Anh về thông báo với ông nội anh, trước mắt bảo ông ta nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa cho bốn cô gái mà tôi đã đấu giá ở Club Long Đằng. Dương Thanh vừa xuống xe, thì chợt nhớ đến bốn cô gái mình đã tốn 40 triệu để đấu giá, nên căn dặn Quan Tuyết Tùng. "Cậu cứ yên tâm, tôi quay về sẽ nói chuyện này với ông nội ngay," Quan Tuyết Tùng đội đáp. "Ừm." Dương Thanh xoay người đi vào bệnh viện. Lưng Quan Tuyết Tùng đã ướt đẫm mồ hôi, lúc nãy Dương Thanh ngồi phía sau anh ta, làm anh ta cảm thấy mình đang ngồi cùng thần chết. "Anh Thanh." Dương Thanh vừa đi tới cổng bệnh viện, Mã Siêu liền xuất hiện trong tầm mắt của anh. "Ngày mai, cậu tới ở nhà họ Quan một thời gian, phụ trách huấn luyện nhóm cao thủ trông được một chút," Dương Thanh nói. Mã Siêu bất đắc dĩ nói, "Anh Thanh, anh muốn nắm giữ toàn bộ Giang Hải là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải phiền phức như thế?" Dương Thanh lạnh nhạt đáp, "Nếu tôi làm vậy chẳng phải sẽ phá hỏng quy tắc sao? Tôi muốn tự tay xây dựng mạng lưới quan hệ của riêng mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ dựa vào mạng lưới quan hệ này để đi gặp gia tộc Vũ." Mã Siêu như đang nhìn thấy sư tử nhìn chằm chằm con mồi, trong lòng khẽ run lên. "Anh Thanh cứ yên tâm, một tháng đủ để huấn luyện một nhóm cao thủ rồi," Mã Siêu trầm giọng nói. Dương Thanh lại gọi cho Vương Cường, "Anh sắp xếp ổn thỏa chuyện đang làm đi, ngày mai đích thân dẫn 10 anh em đáng tin nhất đến nhà họ Quan để tiến hành huấn luyện một tháng." Đầu bên kia, Vương Cường nghe Dương Thanh nói thế thì cảm thấy máu nóng dâng trào khắp người, vội nói, "Vâng, cậu Thanh." Lúc Dương Thanh quay về phòng bệnh, không những Tần Thanh Tâm mà Hạ Hà cũng đang ở đây, nhưng sắc mặt hai người đều rất lo lắng. "Hai người đang nói chuyện gì thế?" Dương Thanh mỉm cười đi vào phòng bệnh. Thấy Dương Thanh quay về bình an, vẻ mặt lo lắng của hai người lập tức tan biến. Vì Tần Đại Dũng đang ở đây, nên hai cô không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh một lúc, thấy anh không bị thương chỗ nào, mới yên lòng. Tại nhà họ Trang, trong một căn biệt thự xa hoa, nằm trong trang viên với diện tích gần bằng 2-3 sân bóng đá cỡ nhỏ, có một cô thi thể đang nằm dưới sàn. Trong biệt thự đều là người nhà họ Trang, giờ ai cũng mang vẻ mặt bi thương và tức giận. "Ông chủ Trang, xin ông hãy nén bi thương, là do cháu không bảo vệ được Tất Phàm, mong ông thứ tội." Một thanh niên khoảng 30 tuổi đứng bên cạnh, bi thương nói. Lúc này, khuôn mặt đầy nhăn nheo của ông lão ngồi ở vị trí đầu đã trở nên méo mó. "Lão ta là Trang Kiến Thiết, chủ gia tộc họ Trang, một trong 4 gia tộc lớn ở Giang Hải. Cậu Xuyên, mong cậu hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc cháu tôi chết vì lý do gì?" Trang Kiến Thiết tức giận hỏi. Mạnh Xuyên đáp, "Tối nay trong buổi đấu giá, có một thanh niên tên là Dương Thanh đã tranh giành người đẹp số 1 với Tất Phàm. Cuối cùng Tất Phàm đã ra giá thành công, nhưng không có tiền trả. Cháu vốn định ra mặt hòa giải, xem như lần ra giá của cậu Phàm không được tính, nhưng đối phương vẫn không chịu, rồi tùy ý giết chết Tất Phàm. Chuyện thuộc sở hữu của ZM, Android và Phật Nô Mèo, iOS gì. Ban đầu cháu đã sắp xếp vệ sĩ nhà họ Mạnh ra tay đánh Dương Thanh rồi, nhưng tất cả đều không phải là đối thủ của cậu ta. Cậu ta mà không kiêng kỵ nhà họ Mạnh của cháu thì e rằng cậu ta còn định giết luôn cả cháu, bây giờ trên cổ cháu vẫn còn vết thương do cậu ta để lại." Mạnh Xuyên nói xong thì ngửa cổ lên. Trang Kiến Thiết vốn hơi nghi ngờ lời nói của Mạnh Xuyên, đến khi nhìn thấy rõ vết hằn trên cổ anh ta, cuối cùng lão ta cũng khẳng định, chuyện này không hề đơn giản. "Dương Thanh, cậu ta là ai? Tôi chưa từng nghe gia tộc họ Dương nào lớn mạnh cả," Trang Kiến Thiết hỏi. Mạnh Xuyên nói, "Nghe nói, Dương Thanh là con rể của một gia tộc hạng bét ở Giang Hải, khoảng 2 tháng trước, cậu ta đã bị đuổi khỏi gia tộc." "À đúng rồi, còn chuyện này nữa, cháu nghĩ cháu nhất định phải nói chuyện này cho ông biết." Mạnh Xuyên đông nói tiếp, "Quan Chính Sơn có quan hệ rất tốt với Dương Thanh, thậm chí còn vì thằng danh đó mà đối đầu với nhà họ Mạnh chúng cháu. Nếu không có ông ta, Dương Thanh sẽ không có cơ hội thoát khỏi tay cháu." "Quan Chính Sơn?" Trang Kiến Thiết hung hăng nói, "Kể từ hôm nay, nhà họ Trang tôi không đội trời chung với nhà họ Quan." "Ông chủ Trang, ông định đối phó thằng nhãi Dương Thanh đó thế nào?" Mạnh Xuyên bỗng lên tiếng hỏi. Trang Kiến Thiết lạnh lùng liếc nhìn anh ta, "Chuyện này tôi tự có dự định, không cần cậu Xuyên phải bận tâm nhiều như thế." Nếu đã thế thì cháu không làm phiền nữa, tạm biệt ông. Mạnh Xuyên nói xong thì xoay người rời đi. Đến khi Mạnh Xuyên rời đi, Trang Kiến Thiết khẽ híp mắt lại, lạnh lùng nói, một thằng công tử bột như cậu ta thật sự cho rằng tôi già rồi nên hoa mắt sao?
Bố, ý bố là?
Một người đàn ông trung niên đi tới, dè dặt hỏi. Mạnh Xuyên muốn mượn đao giết người, e là cái chết của Tất Phàm cũng liên quan đến cậu ta, dù cậu ta nói thế nào thì con cũng phải đích thân đi điều tra cái chết của Tất Phàm. Trang Kiến Thiết nói tiếp, nếu chuyện này thật sự liên quan đến thanh niên tên là Dương Thanh kia, thì dù cậu ta là ai đi chăng nữa, cũng phải chết.
27.
Chương 181, 181, đứng lại cho tôi. Tin tức Trang Tất Phàm đã chết nhanh chóng truyền khắp Giang Hải. Dù sao gã cũng là một trong bốn cậu chủ Giang Hải, bản thân còn là cháu đích tôn nhà họ Trang, tất nhiên gã chết đột ngột như vậy sẽ là một tin sốt vẹo. Rất nhiều người trong giới quyền quý ở Giang Hải đều biết chuyện xảy ra ở cơ sở của tổ chức đấu giá Mạnh Ký, bọn họ có cảm giác như báo tố sắp xảy ra. Chuyện này không chỉ liên quan đến nhà họ Trang, còn dính líu tới cả nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Cậu Thanh, Trang Tất Phàm chết rồi. Dương Thanh đang ở trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng, anh nhanh chóng nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn. Sau khi Dương Thanh ra khỏi phòng bệnh mới nói, là tôi giết ngay trước mặt người nhà họ Mạnh. Quan Chính Sơn nghe vậy thì không khỏi hít sâu một hơi. Đêm qua, lúc Dương Thanh bình yên vô sự ra khỏi Club Long Đẳng, ông ta đã đoán được điều này. Bây giờ Dương Thanh thừa nhận, hơn nữa anh còn nói mình đã làm ngay trước mặt người nhà họ Mạnh, điều này khiến ông ta càng chấn động hơn. Nhà họ Trang đã tuyên chiến với nhà họ Quan. Tôi nghĩ, đây mới chỉ bắt đầu thôi. Có lẽ nhà họ Trang sẽ nhanh chóng tìm được cậu thôi. Cậu tốt nhất nên có sự chuẩn bị trước. Quan Chính Sơn trầm giọng nói. Dương Thanh cười lạnh, nếu nhà họ Trang chỉ nhằm vào tôi, bọn họ còn có đường sống. Nếu bọn họ nhằm vào người bên cạnh tôi, vậy nhà này cũng chẳng còn lý do nào để sống sót nữa. Trong lòng Quan Chính Sơn thấy chấn động trước những lời này vô cùng ngang ngược này. Nhưng vừa nghĩ tới nhà họ Quan suýt nữa bị phá hủy, ông ta biết Dương Thanh không phải đang nói đùa. Là tôi quá lo lắng rồi. Quan Chính Sơn cười cay đắng. Ông có thể đối phó được với nhà họ Trang chứ? Dương Thanh chợt hỏi. Nghĩ đến phía sau nhà họ Quan có chỗ dựa vững chắc là Dương Thanh, Quan Chính Sơn vô cùng khí thế, cười sảng khoái nói, nếu nhà họ Trang tưởng nhà họ Quan chúng tôi dễ ức hiếp thì bọn họ nhầm rồi. Cậu Thanh cứ yên tâm, nhà họ Trang không làm gì được tôi đâu. Nếu nhà họ Mạnh can thiệp, ông hãy thông báo ngay với tôi. Dương Thanh không yên tâm nên dặn dò thêm. Vâng, cậu Thanh. Quan Chính Sơn trầm giọng nói. Dù sao ngày ấy xảy ra chuyện ở cơ sở của tổ chức đấu giá Mạnh Ký, nhà họ Trang còn có quan hệ thân thiết với nhà họ Mạnh. Nếu nhà họ Mạnh can thiệp, nhà họ Quan sẽ không có phần thắng. Sau khi cúp máy, Dương Thanh do dự một lát mới gọi một cuộc điện thoại. Chủ tịch. Cuộc điện thoại của Dương Thanh vừa được kết nối, anh đã nghe được giọng nói kích động của Lạc Bân. Ông ta được Dương Thanh thu xếp cho ở lại Châu Thành để xử lý sản nghiệp nhà họ Dương, nên đã lâu không gặp anh. Dương Thanh hỏi, ông xử lý chuyện ở Châu Thành thế nào? Lạc Bân vội vàng báo cáo, chủ tịch, sản nghiệp nhà họ Dương đã được chỉnh đốn xong. Bây giờ tập đoàn Thành Hà có thể tương đương với một gia tộc đứng đầu rồi. Vậy thì tốt rồi. Ông bảo Tiền Bưu tới bệnh viện Nhân dân Giang Hải tìm tôi, Dương Thanh nói. Chủ tịch, có phải bên phía Giang Hải đã xảy ra rắc rối gì không? Lạc Bân lo lắng hỏi.
Cũng không phải rắc rối gì.
Ông cứ tiếp tục trông coi Châu Thành. Chắc không lâu nữa, ông cũng sẽ về thôi. Tất nhiên Dương Thanh hiểu rõ Lạc Bân muốn đi theo mình, hứa sẽ cho ông ta về sớm. Lạc Bân nghe vậy thì thầm mừng rỡ, vội vàng nói, tôi luôn chờ sự sai bảo của chủ tịch. Cho dù Dương Thanh không sợ nhà họ Trang, nhưng bây giờ Mã Siêu được anh phái đi huấn luyện một đám cao thủ nhà họ Quan, bên cạnh tạm thời không có cao thủ nào dùng được. Anh bảo Tiền Bưu trở về, thật ra có thể bớt rất nhiều rắc rối. Tần Y đã có Sâm Ba bảo vệ, anh sẽ bảo Tiền Bưu đi bảo vệ Tần Thanh Tâm. Chỉ khi bảo đảm an toàn cho người nhà, Dương Thanh mới có thể yên tâm được. Từ Châu Thành đến Giang Hải phải tốn hết một giờ đi đường. Đâu tầm 40 phút sau, Tiền Bưu đã tới bệnh viện Nhân dân. Cậu Thanh. Tiền Bưu cung kính đứng trước mặt Dương Thanh, ông ta không dám có chút sơ suất nào. Trong thời gian này, ông âm thầm bảo vệ vợ tôi. Nếu có điều gì khác thường thì phải thông báo cho tôi biết ngay, Dương Thanh nghiêm túc căn dặn.
Vâng.
Lúc này Tiền Bưu đứng nghiêm, chỉ thiếu mỗi túi chảo. Mặc dù ông ta đã rời khỏi biên giới phía Bắc nhiều năm nhưng nhiệt huyết trên người vẫn còn. Ngay sau đó, Dương Thanh gọi điện thoại cho Sâm Ba, căn dặn gã bảo vệ tốt cho Tần Y. Sau khi thu xếp xong xuôi tất cả những việc này, anh mới thấy yên tâm. Dương Thanh, bố thấy vết thương đã lành, có thể ra viện được rồi. Tần Đại Dũng nằm bệnh viện suốt 2 ngày, thấy rụt cả người. Chủ yếu nhất là ông ta lo lắng cho công ty. Dù sao bây giờ ông ta cũng là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Ông ta mới lên chức không lâu đã đột nhiên phải nằm viện. Dương Thanh nói, bố nói với con cũng vô dụng thôi, chỉ khi nào Thành Tâm và Y đồng ý thì mới được ạ. Theo anh, nếu các chiến sĩ ở biên giới phía Bắc bị chút vết thương như Tần Đại Dũng thì không cần nằm viện, thậm chí còn chẳng cần bỏ lỡ việc huấn luyện. Nhưng Tần Thanh Tâm và Tần Y không chấp nhận cho Tần Đại Dũng ra viện, Dương Thanh cũng hết cách, chỉ có thể ở lại trông. Hai người đang nói chuyện thì bác sĩ tới phòng kiểm tra. Sau khi kiểm tra cho Tần Đại Dũng, bác sĩ nói thẳng, ông có thể ra viện. Được bác sĩ cho phép, Dương Thanh cũng chẳng còn lý do gì để ngăn cản Tần Đại Dũng ra viện nữa. Sau khi Tần Đại Dũng ra sức yêu cầu, lúc này anh mới thu dọn đồ xuất viện. Lúc Dương Thanh đưa Tần Đại Dũng về đến căn nhà thuê, Châu Ngọc Thúy vẫn chẳng khác nào trước đây. Bà ta ngồi trên sofa, trong tay cầm điều khiển từ xa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Trên bàn còn chất đống vỏ trái cây và các đồ linh tinh khác. Trong thùng rác bên cạnh đầy những các hộp đựng đồ ăn nhanh. có thể tưởng tượng được bà ta sống thế nào trong mấy ngày Tần Đại Dũng nằm viện. Mấy ngày qua, Châu Ngọc Thúy chưa từng tới bệnh viện. Lúc này Tần Đại Dũng về nhà, bà ta cũng chỉ ngẩng đầu liếc qua rồi xem TV tiếp. Cảm giác vui mừng sau khi ra viện của Tần Đại Dũng hoàn toàn biến mất. Ông ta ném đồ xuống và ra khỏi nhà. Dương Thanh, bố thật sự không thể sống tiếp với người phụ nữ này nữa. Khi ra tới bên ngoài, Tần Đại Dũng đau buồn nói. Nếu Dương Thanh gặp phải người phụ nữ như vậy, anh đã ly hôn từ lâu rồi. Nhưng anh chắc chắn không thể nói vậy trước mặt Tần Đại Dũng. Trước đây bố còn cảm thấy người phụ nữ này vẫn có thể cứu được. Nhưng bây giờ xem ra là hết thuốc chữa rồi. Bố thật sự không hiểu mình làm sao sống được với người phụ nữ này cả đời. Hai mắt Tần Đại Dũng đỏ hoe, trong lòng rất bất ức. Ông cũng cực kỳ thất vọng về Châu Ngọc Thúy. Được rồi, bố đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao ban ngày bố đi làm không gặp, mắt không gặp thì lòng không phiền. Dương Thanh mỉm cười an ủi. Tần Đại Dũng cười cay đắng, không nói nữa, bố tới công ty đây. 20 phút sau, ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Trước đây nhà họ Dương ở Châu Thành tặng 49% cổ phần công ty vật liệu xây dựng Long Hà cho anh cũng không để ý nhiều. Ồ, đây chẳng phải là sếp Tần mới đi làm mấy ngày đã xin nghỉ bệnh à? Ông khỏi bệnh nhanh vậy. Hai người vừa vào công ty, một người đàn ông trung niên, hơi hói đầu cười híp mắt nhìn Tần Đại Dũng. Nghe ông ta nói có vẻ như quan tâm Tần Đại Dũng, nhưng trong giọng nói đầy trân trọng. Sếp Tần có quan hệ, đừng nói xin nghỉ mấy ngày, cho dù một năm không đến cũng chẳng sao. Một cô gái trẻ mặc trang phục công sở bó sát người đứng phía sau người đàn ông trung niên hói đầu cười ha hả nói. Sau khi Dương Thanh giao công ty vật liệu xây dựng Long Hà cho Tần Đại Dũng, anh chưa từng can thiệp vào chuyện của công ty, vốn tưởng mọi chuyện đều rất thuận lợi. Nhưng bây giờ anh thấy, tất cả đều không dễ dàng gì. Trước ngực người đàn ông trung niên hói đầu kia có đeo thẻ phó tổng giám đốc. Chẳng trách ông ta dám càn rỡ trước mặt Tần Đại Dũng. Cô gái kia thì đeo thẻ thư ký. Lúc này hai người kẻ sướng người họa, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều nhân viên. Vẻ mặt Tần Đại Dũng rất khó coi. Ông ta vốn định dựa vào năng lực của mình để xử lý mọi chuyện trong công ty, giờ đã bị Dương Thanh nhìn thấy hết. Mọi người, 5 phút sau tới phòng họp lớn để họp. Lúc này, Tần Đại Dũng quát. Sếp Tần, thật ngại quá, đúng lúc tôi phải đi gặp một đối tác nên không thể họp cùng. Người đàn ông hói đầu nói xong, quay người rời đi. Sếp Tần, tôi cũng có việc phải xử lý, không tham gia được, cô thư ký kia cũng cười híp mắt nói. Sếp Tần, tôi cũng có việc. Có người đàn ông hói đầu lên tiếng trước, 5 quản lý cao cấp của công ty. Trong đó tính cả ông ta đều liên tục nói ngay trước mặt mọi người là mình không có thời gian tham gia cuộc họp. Đứng lại cho tôi. Tần Đại Dũng không nén được cơn giận, hét lên với người đàn ông hói đầu đã đi tới cửa. 27. Chương 182, 182, có người giả mạo. Lúc này Tần Đại Dũng vô cùng khí thế, tức giận hét lên, mọi người đều phải nhìn về phía ông ta. Người đàn ông hói đầu mới đi được mấy bước cũng dừng chân, hai mắt hơi híp lại. Người đàn ông hói đầu tên là Triệu Hoa. Khi nhà họ Dương ở Châu Thành còn, ông ta chính là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Dương Thanh bảo Lạc Bân chỉnh đốn lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Lạc Bân muốn bảo đảm công ty có thể hoạt động bình thường nên không hề động vào nhân sự của công ty. Nhưng sau đó Tần Đại Dũng đột nhiên từ bên ngoài tới làm tổng giám đốc, Triệu Hoa trở thành phó tổng giám đốc. Ông ta vốn rất bất mãn về điều này, luôn tìm cách chống đối với Tần Đại Dũng, thậm chí sẵn sàng gây thiệt hại cho quyền lợi của công ty, cũng phải đối đầu với Tần Đại Dũng. Chỉ cần là ý kiến do Tần Đại Dũng đưa ra, ông ta đều không đồng ý. Người ta bảo sếp mới nhậm chức hay nóng tính. Sếp Tần đã lên chức lâu như vậy mà ông vẫn còn nóng tính thế. Triệu Hoa cười híp mắt nói. Tần Đại Dũng lạnh lùng nói, tôi không quan tâm các người có lý do gì, trong vòng 5 phút đều phải đến phòng họp lớn để họp. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, sếp Tần, uy quyền của ông lớn quá nhỉ. Triệu Hoa mỉm cười nói, xét về kinh nghiệm và lý lịch, tôi bỏ xa ông cả chục con phố, ông lấy tư cách gì bảo tôi tới họp. Trưởng phòng trương, bây giờ là 10 giờ 17 phút. 10 giờ 22 phút, ai không tới họp thì cứ xử phạt vì nghỉ làm không phép. Tần Đại Dũng căn dặn trưởng phòng nhân sự. Trưởng phòng trương có hơi khó xử. Cho dù ông ta là người chịu trách nhiệm về nhân sự nhưng vẫn không dám chống đối Triệu Hoa. Đúng như Triệu Hoa đã nói, kinh nghiệm và lý lịch của ông ta là cao nhất trong công ty, vốn là tổng giám đốc công ty, tất cả nhân viên quản lý cao cấp trong công ty đều là người của ông ta. Ông không hiểu lời tôi nói à? Tần Đại Dũng thấy trưởng phòng trương không nói lời nào, lập tức nổi giận. Trưởng phòng trương cười khổ, vâng, sếp Tần. Trương Chí Quân, đây là ân oán giữa tôi và Tần Đại Dũng, nếu ông dám can thiệp, tôi có hàng trăm cách đuổi ông ra khỏi công ty, Triệu Hoa uy hiếp. Nghe ông ta nói vậy, Dương Thanh nãy giờ không nói gì. Lúc này ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Triệu Hoa này đúng là quá mức kiêu căng, dám uy hiếp nhân viên ngay trước mặt mọi người. Trương Chí Quân khổ sở, đi tới phòng họp không được, không đi cũng không được. Ông ta không thể đắc tội với bất kỳ bên nào. Triệu Hoa, có phải ông cảm thấy mình chính là ông trời ở trong công ty này, tôi thật sự không dám làm gì ông à? Tần Đại Dũng đột nhiên bình thản nói, trên mặt không thấy có chút tức giận nào. Ông ta đột nhiên thay đổi làm Triệu Hoa bất giác có dự cảm xấu. Nhưng nghĩ tới địa vị của mình ở trong công ty, Triệu Hoa không sợ hãi nữa. Ông ta cười lạnh nói, tôi làm việc trong công ty bao nhiêu năm qua, hiểu rõ tất cả các nghiệp vụ của công ty có thể không có ông nhưng không thể thiếu tôi. Cho dù sếp là tới, cũng sẽ không làm gì được tôi nữa là ông. Tần Đại Dũng hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn lướt qua mọi người và chợt nói, tôi đột nhiên từ bên ngoài tới công ty này, chắc không chỉ Triệu Hoa không phục, những người khác cũng không phục tổng giám đốc như tôi nhỉ. Dù sao ông ta cũng là tổng giám đốc công ty, cho dù phần lớn quản lý cao cấp đều là người của Triệu Hoa, nhưng rõ ràng lúc này Tần Đại Dũng đang sắp nổi giận, rất nhiều người đều hơi do dự, mãi vẫn không có người nào đứng ra. Triệu Hoa cười lạnh nói, các người có ý kiến gì thì cứ việc nói ra. Có tôi ở đây, không ai có thể làm gì được các người. Có những lời này của Triệu Hoa, cuối cùng đã có người đứng ra, tôi không phục. Sếp Triệu làm trong công ty bao nhiêu năm qua, đổ biết bao mô hồi công sức cho công ty, ông chỉ là một tổng giám đốc từ bên ngoài tới, ông có tư cách gì thay thế ông ấy. Tôi cũng không phục. Ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà, tôi chỉ nhận sếp Triệu là lãnh đạo. Cả tôi cũng không phục. Ông chỉ là một kẻ bị gia tộc nhỏ vứt bỏ, có tư cách gì làm tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Có ba quản lý cao cấp của công ty lần lượt đứng ra, trong đó có một phó tổng giám đốc và hai trưởng phòng. Ba người này vốn qua lại thân thiết với Triệu Hoa, lúc này bọn họ đứng ra, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Nhưng cũng chỉ có ba người này đứng ra nói, những người khác đều lựa chọn im lặng. Tân Đại Dũng có thể từ bên ngoài tới nhậm chức, đã chứng tỏ lai lịch của ông ta chắc chắn không đơn giản. Còn có ai không phục nữa? Tân Đại Dũng nhìn lướt qua mọi người ở đó, lớn tiếng hỏi. Triệu Hoa híp mắt và hừ lạnh nói, các người tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi cũng không phục. Lại có một quản lý cao cấp đứng ra. Nhưng cũng chỉ có một người, những người khác vẫn lựa chọn im lặng. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Triệu Hoa có phần khó coi. Ông ta vốn tưởng rằng nếu có một ngày mình và Tần Đại Dũng hoàn toàn trở mặt, sẽ có ít nhất hơn nửa số quản lý cao cấp đứng ở bên phía mình. Nhưng bây giờ, chỉ có chưa đến một nửa số quản lý cao cấp lựa chọn ông ta. Tần Đại Dũng hít sâu một hơi, "Được, nếu các người không phục, vậy tôi cũng không nhất thiết phải giữ các người lại nữa." Ông dứt lời lại nói với trưởng phòng nhân sự Trương Chí Quân, "Trưởng phòng Trương, ông ghi lại tên những người này rồi lập tức làm bản quyết định sa thải." Ầm. Tần Đại Dũng nói ra những lời này làm ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Triệu Hoa cũng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nói, Tần Đại Dũng, mẹ nó, ông nói gì vậy? Ông muốn đuổi việc tôi hả? Ông có tư cách gì? Tôi là Tổng Giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng Long Hà, lời nói của tôi có tính quyết định trong công ty này. Nếu các người không phục sự quản lý của tôi, sao tôi còn phải giữ các người lại? Chẳng lẽ chờ các người lấy mất quyền lực của tôi, ngăn cản công ty phát triển sao? Vẻ mặt Tần Đại Dũng lạnh lùng. Lần này, ông không còn tình người, chỉ còn sự lãnh đạm và mạnh mẽ quyết đoán của một cấp trên. Ông là cái thá gì chứ? Ông thật sự tưởng mình là tổng giám đốc thì có thể đuổi việc được tôi sao? Triệu Hoa thẹn quá hóa giận nói, ông đây là phó tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà, cho dù muốn đuổi việc tôi cũng phải thực hiện theo trình tự chính quy. Chỉ có chủ tịch ký tên mới có thể đuổi việc được tôi. Đúng vậy, chúng tôi là nhân viên chính thức của công ty, ông có tư cách gì đuổi việc chúng tôi? Không có chủ tịch ký tên, ai có thể đuổi chúng tôi đi chứ? Ngay sau đó, bốn quản lý cấp cao đứng bên phía Triệu Hoa đều gào lên với Tần Đại Dũng, hận không thể xé xác ông ta ra. Vẻ mặt Tần Đại Dũng hờ hững, đột nhiên nhìn về phía Dương Thanh, chủ tịch, bây giờ tôi muốn đuổi việc những người này, chủ tịch có thể ký tên không? Nghe thấy Tần Đại Dũng nói vậy, ai nấy đều chấn động. Cho dù là Triệu Hoa cũng chưa từng gặp Dương Thanh. Vừa rồi anh xuất hiện cùng Tần Đại Dũng, ông ta chỉ cho rằng anh là nhân viên mới được Tần Đại Dũng tuyển vào. Anh hờ hững nhìn năm người kia, nói, nếu không phục tùng cấp trên, tất nhiên phải đuổi. Năm người kia lập tức cụ rũ, vẻ mặt đờ đẫn. Triệu Hoa đờ người ra một lúc lâu mới tức giận hét lên, thằng lắc con, mày cũng dám giả mạo chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Long Hà à? Mày đúng là chán sống rồi. Tao sẽ lập tức báo cáo lại với sếp Lạc. Ông ta nói xong thì lấy điện thoại ra gọi. Lạc Bân nhanh chóng nghe máy, thờ ơ hỏi, chuyện gì? Sếp Lạc, có một người thanh niên 26, 27 tuổi tới công ty giả mạo chủ tịch. Sếp Tần còn bao che cho cậu ta nữa. Ông xem chuyện này nên xử lý thế nào? Giọng điệu Triệu Hoa vô cùng cung kính, lúc ông ta nói chuyện còn nhìn về phía Dương Thanh với vẻ giễu cợt. 27. Chương 183, 183, xin quay lại. Lạc Bân vốn đang bận, không rảnh để ý tới Triệu Hoa. Nhưng sau khi nghe Triệu Hoa nói xong, mặt ông ta biến sắc. Ông ta biết Tần Đại Dũng là bố vợ của Dương Thanh. Ông ta cũng biết Dương Thanh 27 tuổi. Còn nói giả mạo chủ tịch, lại có Tần Đại Dũng bao che. Giả mạo chỗ nào chứ? Người đó rõ ràng là Dương Thanh. Nghe giọng điệu của Triệu Hoa thì rõ ràng ông ta đã có xung đột với Dương Thanh. Lương Lạc Bân đổ mồ hôi lạnh. Dù sao Lạc Bân cũng là người đã giữ Triệu Hoa ở lại công ty. Thấy Lạc Bân mãi không nói gì, Triệu Hoa vừa cười vừa nói, "Sếp Lạc, ông xem có cần tôi đuổi Tần Đại Dũng và thằng nhóc này ra ngoài không?" "Đuổi cái đầu ông à? Người thanh niên ông nói chính là chủ tịch. Cậu ấy bảo ông làm gì thì ông làm cái đó. Nếu ông dám xúc phạm tới chủ tịch, ông đây giết chết ông." Lạc Bân tức giận thở hổn hển và hét lên. Trong đại sảnh yên tĩnh này, giọng nói thông qua loa điện thoại truyền rõ vào trong tai mỗi người. Gương mặt đang tươi cười nịnh nọt của Triệu Hoa chợt cứng đờ. Nam quản lý cao cấp vừa chọn đứng bên phía Triệu Hoa lại có vẻ mặt vô cùng khó coi. Từ hôm nay trở đi, nhân viên nào không phục tùng quản lý thì cứ sa thải hết. Dương Thanh liếc nhìn mấy người đó với gương mặt vô cảm, sau đó nói với Tần Đại Dũng bên cạnh, "Nếu không đủ người, cứ tìm Lạc Bân đòi người." "Vâng, chủ tịch." Dù sao ở đây là công ty, Tần Đại Dũng vẫn tỏ ra cung kính với Dương Thanh. "Chủ tịch, tôi biết sai rồi, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội nữa." Triệu Hoa đờ đẫn trong giây lát mới hoảng sợ và vội vàng cầu xin, vẻ mặt nhăn nhúm. Thời gian trước ông ta mới đổi biệt thự lớn và xe sang, nhưng tất cả đều là mua trả góp. Nếu ông ta bị đuổi, sẽ không trả góp nổi một cái nào. "Chủ tịch, chúng tôi cũng sai rồi." Bốn quản lý cao cấp khác của công ty cũng cố cầu xin. Dương Thanh cười lạnh, sao lúc trước các người chống đối sếp Tần lại không biết sai?
Chủ tịch, cậu không thể đuổi việc tôi được. Tôi là nhân viên lâu năm trong công ty, hơn nữa từng làm tổng giám đốc của công ty, tôi đã đích thân chịu trách nhiệm rất nhiều dự án. Nếu tôi không ở đây, những dự án đó đều sẽ thất bại. Triệu Hoa cảm giác được Dương Thanh quyết tâm đuổi việc mình, lập tức cúng lên. Ông thật sự tưởng cả một công ty lớn như vậy không có ông thì không thể hoạt động được nữa à? Có phải ông còn cảm thấy trái đất thiếu ông sẽ ngừng quay không? Dương Thanh trầm trọng. Nam quản lý cao cấp đi theo ông ta lúc trước cũng khóc lóc kể lể, chủ tịch, đều là do tên khốn Triệu Hoa này ép chúng tôi. Nếu chúng tôi không đứng ở bên phía ông ta sẽ gây khó dễ cho chúng tôi. Mong chủ tịch cho chúng tôi một cơ hội cuối cùng, sau này chúng tôi không dám làm vậy nữa. Nhìn đôi mắt mấy quản lý cao cấp đỏ hoe, nước mắt trực rơi, Tần Đại Dũng đột nhiên thấy thương cho bọn họ. Chủ tịch, hay là giữ lại hết, trừ Triệu Hoa. Tần Đại Dũng khẽ nói. Mấy quản lý cao cấp đều nhìn về phía Tần Đại Dũng với vẻ mặt cảm kích. Thương trường như chiến trường, phục tùng chính là trách nhiệm, phản bội chính là kẻ địch. Nhưng bọn họ phải thất vọng vì Dương Thanh đã lắc đầu, nghiêm mặt nhìn Tần Đại Dũng, bọn họ vì lợi ích của mình có thể phản bội bố một lần, sẽ có thể phản bội bố lần thứ hai. Bất kỳ một lần phản bội nào cũng có thể làm công ty sụp đổ. Lúc này Dương Thanh thể hiện ra uy nghiêm của một người lãnh đạo, cho dù Tần Đại Dũng là bố vợ của anh vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng Tần Đại Dũng cũng hiểu rõ những lời này của Dương Thanh rất có lý. Bình thường những người này ỷ vào Triệu Hoa mà cho cậy thế chủ, chuyện gì cũng dám làm với mình. Ông ta thật sự chẳng có lý do gì để tha thứ cho những người như vậy. Trưởng Phong Trương, từ nay về sau, ông chính là giám đốc phòng nhân sự. Ông lập tức làm bản quyết định sa thải 6 người do Triệu Hoa dẫn đầu. Lúc này Tần Đại Dũng ra lệnh, ông ta vừa để bạt Trương Chí Quân lại sa thải 6 quản lý cao cấp. Lúc này Trương Chí Quân rất vui mừng. Ông ta vốn đang lo lắng vì lúc nãy mình hơi do dự trước mệnh lệnh của Tần Đại Dũng, cũng sẽ bị phạt. Nhưng không ngờ mình không những không bị phạt, trái lại còn được để bạn. Vâng, sếp Tần, Trương Chí Quân lập tức kêu lên. Chủ tịch, cậu không thể đuổi việc chúng tôi được. Lúc này, đám người Triệu Hoa cuối cùng cũng biết mình thật sự bị đuổi việc, mấy người đều vô cùng hoảng sợ. Nếu theo thủ tục từ chức bình thường, có lẽ bọn họ còn có thể tìm được công việc với chức vụ tương đương. Nhưng hôm nay bọn họ bị đuổi việc, vậy sẽ chẳng có công ty nào bằng lòng tiếp nhận một nhân viên bị đuổi việc cả. Cho dù có công ty tiếp nhận cũng sẽ không sắp xếp cho bọn họ làm chức vụ quản lý cao cấp như ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Trong 10 giây, nếu các người còn chưa cút ra ngoài, vậy sau này ở cái đất Giang Hải này chẳng có chỗ cho các người dung thân nữa. Dương Thanh đột nhiên nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Mấy người đều hoảng sợ. Bọn họ biết Lạc Bân có địa vị rất cao ở Giang Hải, nhưng ngay cả Lạc Bân còn phải gọi Dương Thanh trước mắt này là chủ tịch. Nói cách khác, Dương Thanh không chỉ là chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Long Hà, còn là chủ tịch của tập đoàn Nhã Thanh. Nghĩ tới đây, mấy người đâu dám tiếp tục dây dưa nữa, hoảng hốt tranh nhau chạy ra khỏi công ty. Cả đại sảnh im phăng phắc. Ai nấy đều hiểu, từ nay về sau, Tần Đại Dũng chính là người nắm quyền duy nhất trong công ty. Chuyện mới cập nhật. Dương Thanh đi theo Tần Đại Dũng vào văn phòng tổng giám đốc. Bố, chắc lúc bố vừa đến công ty đã bị bọn họ tìm cách loại bỏ đúng không? Sao bố chẳng nói gì với con? Dương Thanh bất đắc dĩ nói. Tần Đại Dũng cười khổ, cầm một cốc nước đưa cho Dương Thanh rồi ngồi xuống, nói, bố vốn định tự mình giải quyết việc này, coi như rèn luyện bản thân. Nhưng bố không ngờ mấy người này càng lúc càng kiêu căng, thậm chí đến mức ngó lơ lợi ích của công ty để đối đầu với bố. Bố, nếu con đã giao công ty cho bố thì đã tín nhiệm bố rồi. Bố không cần cứ nhất quyết phải dày vò bản thân. Sau này nếu có chuyện như vậy nữa, bố cứ mạnh dạn xử lý đi. Nếu bố không giải quyết được, con sẽ đứng ra. Dương Thanh chân thành nói. Được, bố biết rồi. Tần Đại Dũng vừa cười vừa nói. Đây là lần đầu tiên con tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà nên không hiểu rõ về tình hình của công ty lắm. Không phải bố mới nói sẽ tổ chức cuộc họp à? Vậy thì tốt quá, con cũng đi cùng xem như dự tính, thuận tiện tìm hiểu tình hình của công ty luôn, Dương Thanh chợt nói. Trong lúc Dương Thanh theo Tần Đại Dũng vào họp, 6 người quản lý cao cấp do Triệu Hoa dẫn đầu vừa muốn tách ra, Triệu Hoa chợt kêu lên, chờ đã. 5 người kia đều đứng lại, tức giận nhìn Triệu Hoa. Nếu không phải vì Triệu Hoa, bọn họ đã không bị đuổi việc. Tôi biết mấy người rất bất mãn về tôi, nhưng mấy người đừng quên trước đây lúc tôi còn là phó tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà đã tạo điều kiện cho mấy người thế nào. Đâu chỉ có mấy người bị đuổi việc, tôi cũng bị đuổi việc mà. Triệu Hoa không cam lòng nói. Triệu Hoa, ông muốn nói gì? Một người trung niên bước ra, nhìn ông ta hỏi. Ánh mắt Triệu Hoa trở nên sắc bén, tôi có một kế hoạch, nhưng cần mấy người phối hợp. Chỉ cần có thể làm xong chuyện này, đến lúc đó Tần Đại Dũng nhất định sẽ phải cầu xin chúng ta trở lại. 27. Chương 184, Hạ Hà yêu cầu. Mấy quản lý cao cấp vừa bị đuổi việc vốn đang lo buồn vì chuyện này, Triệu Hoa nói Tần Đại Dũng sẽ cầu xin bọn họ trở lại, khiến bọn họ lập tức thấy hứng thú với kế hoạch của ông ta. Sếp Triệu, ông cần chúng tôi phối hợp thế nào, cứ nói ra. Mấy người vừa rồi còn rất bất mãn với Triệu Hoa, lúc này lại gọi Triệu Hoa là sếp Triệu. Triệu Hoa khẽ nhếch môi, mấy người hẳn đã nghe nói về Long Tam chứ? Long Tam? Ông muốn nói tới ông chủ của Club Hoàng Triệu hả? Nghe cái tên Long Tam này, một người kinh ngạc hỏi. Triệu Hoa cười giễu cợt, hắn mà là ông chủ gì chứ? Thật ra đứng phía sau Club Hoàng Triệu là nhà họ Ngụy, một trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải. Mà Long Tam chỉ là người được nhà họ Ngụy nâng đỡ lên, giúp bọn họ quản lý việc kinh doanh Club Hoàng Triệu thôi. Sếp Triệu, ông có kế hoạch gì thì mau nói ra đi. Chúng tôi vì theo ông mới bị công ty sa thải, bây giờ cho dù có tìm được việc làm cũng không thể tìm được công việc tốt như ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Mấy người đều sốt ruột. Triệu Hoa mỉm cười, đột nhiên giơ năm ngón tay lên, 500.000, mỗi người 500.000, 6 người chúng ta là 3 triệu. Tôi sẽ cầm số tiền này đi tìm Long Tam, bảo hắn dẫn người tới nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, chẳng không cho bọn họ xuất hàng. Đến lúc đó Long Tam sẽ yêu cầu tôi đứng ra, mới bằng lòng dẫn người rời đi. Cho dù thăng quét phía sau Tần Đại Dung kia thật sự là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh thì sao chứ? Long Tam là người của nhà họ Ngụy, lẽ nào thăng quét kia còn dám đấu với người của nhà họ Ngụy sao? Đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể mời tôi ra mặt. Mà lúc đó tôi có thể đưa ra yêu cầu là phải để tôi làm tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà, tôi mới bằng lòng ra mặt. Chờ tôi lên làm tổng giám đốc, các người có thể trở lại công ty rồi. Mấy người vốn còn thấy hứng thú với kế hoạch của Triệu Hoa, nhưng nghe mỗi người phải bỏ ra 500.000, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Sếp Triệu, ông đùa gì thế? Chúng tôi làm trong công ty vật liệu xây dựng Long Hà cả năm trời cũng chẳng được 500.000. Bây giờ ông lại muốn chúng tôi bỏ ra 500.000 một lần, vậy chẳng phải là làm khó nhau sao? Đúng vậy, 500.000 đâu phải là số tiền nhỏ. Quá nhiều, tôi không có. Năm người đều bất mãn. Triệu Hoa cười lạnh, tầm mắt các người vẫn quá hạn hẹp. Các người đừng quên, chỉ cần chúng ta có thể quay về công ty vật liệu xây dựng Long Hà, bỏ ra 500.000 có đáng là gì đâu. Trong vòng một tháng, tôi bảo đảm sẽ giúp các người lấy được 500.000. Các người phải suy nghĩ cho kỹ. Người tôi tìm tới là Long Tam. Nếu là nhân vật nhỏ khác, tôi tùy tiện bỏ ra mấy chục nghìn đã có thể chặn được nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Nhưng đám người này có tác dụng sao? Phía sau Long Tam là nhà họ Ngụy. Cho dù cậu thanh niên phía sau Tần Đại Dũng có lai lịch lớn thế nào, sao có thể đấu được với nhà họ Ngụy chứ? Nghe ông ta nói vậy, mấy người đều im lặng, do dự. Cho dù bọn họ từng là quản lý cao cấp, nhưng 500.000 không phải là số tiền nhỏ. Nếu kế hoạch có thể thành công thì tốt, nhưng một khi thất bại thì đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ôi! Thấy mấy người đều do dự, Triệu Hoa đột nhiên thở dài. Xem ra, bảo các người bỏ ra 500.000 thật sự quá khó. Nếu đã vậy thì quên đi. Tôi tự nghĩ cách kiếm tiền, sau đó tìm Long Tam. Sau khi chuyện này thành công, tôi được quay về công ty thì 3 triệu có là gì? Tôi sẽ kiếm về gấp mấy lần. Sếp Triệu, tôi đồng ý bỏ ra 500.000. Cuối cùng, có người nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Sếp Triệu, tôi cũng đưa. Lúc nào cũng vậy, một khi có kẻ mở đầu, sẽ lập tức có người phụ họa. 5 người vừa rồi còn do dự đã lập tức đồng ý với kế hoạch của Triệu Hoa. Màn đêm buông xuống. Trong phòng VIP sang trọng ở tầng cao nhất của Club Hoàng Triều, một người đàn ông tóc ngắn, dáng vẻ vạm vỡ với một hình xăm chữ thập chết chóc nối thẳng từ cằm xuống cổ. Trên nửa mặt trái của hắn ta còn có một vết sẹo lộ rõ, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Người đàn ông mặt sẹo này chính là Long Tam. Lúc này hắn ta đang ngồi trên ghế sofa cao cấp, hai tay ôm hai người đẹp, trên bàn trà còn đặt đĩa trái cây rất lớn và chai rượu. Triệu Hoa dè dặt đứng ở trước bàn, nơm nớp lo sợ nói, "Anh Long, hôm nay tôi tới tìm anh là có chuyện muốn nhờ cậy anh." "Có gì nói mau." Long Tam hung ác nói. Triệu Hoa vội vàng nói, tôi muốn nhờ anh Long dẫn theo một vài anh em đứng ra, chặn nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, không cho bọn họ xuất hàng. Đến lúc đó anh lại chỉ đích danh tôi đứng ra, anh mới bằng lòng đàm phán. Lúc này Long Tam mới biết Triệu Hoa đưa tiền tới cửa, hắn ta đẩy hai người đẹp bên cạnh ra, mấy đứa ra ngoài đi. Thoáng cái, trong phòng chỉ còn Long Tam và Triệu Hoa. Nếu ông tìm tới tôi, vậy chắc ông đã biết quy định của tôi rồi. Vụ kinh doanh ít hơn 3 triệu, tôi sẽ không làm. Long Tam ngậm một điếu xì gà trên môi, cười híp mắt nói với Triệu Hoa. Triệu Hoa vội vàng bước lên. Tôi xuống châm xì gà giúp Long Tam rồi mới nói, anh Long, tất nhiên tôi hiểu quy định của anh. Nhưng không khéo là hôm nay tôi mới bị công ty vật liệu xây dựng Long Hà sa thải, trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy. Không có tiền à? Long Tam nhíu mày, giọng nói cũng lạnh hơn. Anh Long, anh đừng nóng. Tôi không nói dối gì anh, trong tay tôi chỉ có 1 triệu. Chỉ cần anh Long giúp tôi trở lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà, tôi hứa với anh, sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ lấy thêm 2 triệu từ chỗ công ty tới biếu anh. Triệu Hoa cười híp mắt nói, ánh mắt điên cuồng. Long Tam cũng chỉ thuận miệng nói 3 triệu thôi. Trên thực tế cho dù hắn ta là quản lý Club Hoàng Triều nhưng tiền đều chảy vào trong túi của nhà họ Ngụy, hắn ta chẳng lấy được bao nhiêu. Nhưng kế hoạch của Triệu Hoa có thể khiến hắn ta làm một lần đã kiếm được 3 triệu. Số tiền này tương đương với thu nhập 1 năm của hắn ta ở Club Hoàng Triều. Tôi có thể tạm thời nhận 1 triệu của ông. Nhưng chờ sau khi ông trở lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà, tôi phải có 5 triệu. Long Tam đòi hơi nhiều. Hắn ta chỉ dẫn người tới ngăn cản kho hàng của công ty vật liệu xây dựng Long Hà xuất hàng mà lại đòi những 6 triệu. Triệu Hoa cắn răng, có kẻ mặc cả. Tôi đưa trước cho anh 1 triệu. Sau khi chuyện này thành công, tôi lại đưa cho anh thêm 4 triệu nữa. Nếu anh bằng lòng, tôi có thể đưa trước 1 triệu cho anh ngay bây giờ. Được, tôi đồng ý. Long Tam cũng hiểu, hắn ta chỉ dẫn hơn 10 người đi gây chuyện, có thể kiếm 5 triệu đã là rất tốt rồi. Cuối cùng Triệu Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lấy được 2 triệu rưỡi từ 5 người khác, bây giờ bỏ ra 1 triệu, còn có thể lời được 1 triệu rưỡi. Mấu chốt nhất là ông ta tin tưởng, chỉ cần Long Tam đứng ra, chắc chắn ông ta có thể quay lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Chỉ cần quay về công ty, số tiền bỏ ra đều có thể kiếm về được. Ngày hôm sau, Dương Thanh như mọi ngày, đưa Tiêu Tiêu tới trường mầm non, sau đó chở Tần Thành Tâm đến công ty xong, anh lại thành người rảnh rỗi. Trong lúc anh đang cân nhắc xem mình nên đi đâu, điện thoại chợt đổ chuông. Là Hạ Hà gọi tới. Dương Thanh, anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh một chút. Dương Thanh vừa nghe máy, giọng nói dịu dàng của Hạ Hà đã vang lên. Cô gặp phải rắc rối gì sao? Dương Thanh hơi lo lắng. Dù sao cái chết của Trang Tất Phàm vẫn có chút liên quan tới Hạ Hà. Anh không có cách nào bảo đảm nhà họ Trang sẽ không đi tìm Hạ Hà.
27. Chương 185, 185, chặn cửa.
Hạ Hà cảm nhận được nỗi lo lắng của Dương Thanh, vội vàng lên tiếng, anh đừng lo, tôi không sao, chỉ là ít việc riêng thôi.
Lúc này Dương Thanh mới yên tâm, được.
Nhân tiện tôi đi thăm gì đây, chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện.
Ok, Hạ Hà đáp.
20 phút sau, Dương Thanh đã đến bệnh viện nhân dân.
Trong phòng bệnh của bà Hạ.
Thanh đến đây à cháu?
Bà Hạ rất vui khi thấy Dương Thanh tới.
Có điều càng thích Dương Thanh thì bà ta càng hụt hẫng.
Lần đầu tiên gặp Dương Thanh, bà ta còn tưởng anh là bạn trai của Hạ Hà, sau này mới biết anh đã kết hôn rồi.
Dương Thanh mỉm cười, cháu chào dì, hôm nay dì thấy thế nào?
Có lẽ là do bà Hạ mới làm thẩm tách nên sắc mặt hơi tái, môi cũng nhợt nhạt, trông rất yếu.
Bà ta lắc đầu, sau khi tiền thuốc men được giải quyết, dì cảm thấy bệnh tình chuyển biến tốt đẹp từng ngày.
Chỉ mong dì mau bình phục rồi xuất viện, ra ngoài tìm việc, để cái Hà khỏi phải chịu khổ một mình.
Bà Hạ nói đến đây, mắt đã đỏ hoe.
Bà ta không sợ chết mà chỉ lo bỏ lại Hạ Hà một mình trên thế gian này.
Mắt Hạ Hà cũng đỏ hoe, cô ta kéo tay mẹ, cố tươi cười vui vẻ, mẹ à, mẹ đừng nghĩ lung tung.
Bây giờ mẹ cứ yên tâm chữa bệnh, bao giờ khỏi hẳn thì mẹ con mình cùng nhau cố gắng.
Ừ, mẹ nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại, bà Hạ mỉm cười nói.
Đã tìm được nguồn thận thích hợp chưa?
Dương Thanh hỏi đột ngột.
Bệnh tình của bà Hạ rất nghiêm trọng, chỉ có thay thận mới giữ được tính mạng, nếu không thì tất cả thành công dã tràng.
Sắc mặt Hạ Hà chợt tảm đạm, cô ta khẽ lắc đầu, bác sĩ nói là vẫn đang tìm kiếm.
Dù sao thì nguồn thận rất hiếm, có duyên thì tìm được chứ không đòi hỏi gì được, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi.
Dương Thanh gật đầu, rồi chợt nói, hai người đợi một lát nhé, cháu ra ngoài gọi điện.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Dương Thanh gọi một cú điện thoại.
Đối phương bắt máy rất nhanh, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chuyển qua điện thoại, Thanh, sao đột nhiên cậu lại gọi điện cho chị thế?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trẻ tuổi, cô ấy rất kích động khi nhận được cuộc gọi từ Dương Thanh.
Dương Thanh lúng túng đáp lời, chị Lâm, em tìm chị có việc.
Đúng là có việc mới tìm người ta.
Chị còn tưởng cậu nhớ chị cơ đấy.
Chị Lâm hậm hực nói.
Chị Lâm tên là Ngải Lâm, từ nhỏ đã là thiên tài, tuy mới 30 tuổi nhưng cô ấy đã trở thành chuyên gia lĩnh vực y học cấp náo vật của quốc gia. Trong thời gian sinh sống ở biên giới phía Bắc hồi trước, cô ấy đã cứu sống rất nhiều chiến sĩ, rất thân thiết với Dương Thanh.
Dương Thanh cười gượng, mặc dù em tìm chị có việc, nhưng cũng nhớ chị thật.
Một thời gian nữa em sẽ đến Yến Đô thăm chị.
Xem như thằng nhóc nhà cậu còn có lương tâm.
Chị biết cậu bận rộn nên không làm trễ nải thời gian của cậu nữa, có việc gì thì nói đi.
Ngải Lâm nói thẳng.
Bấy giờ Dương Thanh mới thuật lại vắn tắt về tình hình của bà Hạ, cuối cùng hỏi, vì vậy, em muốn thử xem bên chị có cách nào tìm được nguồn thận thích hợp hay không.
Chị chỉ có thể nói là chị sẽ cố gắng hết sức, dù sao thì nguồn thận cũng rất hiếm, hơn nữa tất cả các chỉ tiêu xét nghiệm phải phù hợp hết mới được, Ngải Lâm trả lời.
Có câu này của chị là đủ rồi. Lát nữa em sẽ gửi tài liệu chi tiết của bệnh nhân cho chị, Dương Thanh lên tiếng.
Ừ, cứ quyết định vậy đi.
Có tin tức thì chị sẽ liên lạc với cậu.
Bên chị sắp mở cuộc họp, không nói chuyện với cậu nữa.
Nếu rảnh thì cậu đến Yến Đô tìm chị nhé, Ngải Lâm nói.
Được, vậy chị Lâm làm việc đi.
Nói rồi Dương Thanh cúp máy.
Mặc dù chưa tìm được nguồn thận, nhưng có câu nói kia của Ngải Lâm là đủ rồi.
Anh đã quen biết với Ngải Lâm mấy năm, hiểu rất rõ cô ấy, một khi cô ấy nói sẽ cố gắng hết sức thì có thể chắc chắn rồi.
Dì ơi, dì đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được nguồn thận thích hợp.
Bây giờ dì hãy nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khỏe, như vậy thì đến khi có nguồn thận thích hợp mới có thể phẫu thuật thuận lợi.
Dương Thanh quay lại phòng bệnh, an ủi bà Hạ.
Anh trò chuyện với bà ta một lúc, sau đó xin phép đi trước.
Nhân lúc này, Hạ Hà đi ra ngoài phòng bệnh cùng anh.
Hạ Hà, cô tìm tôi muốn nói gì sao?
Mãi cho đến khi bọn họ ra đến bãi đỗ xe mà Hạ Hà vẫn chưa nói gì khiến Dương Thanh có phần nghi hoặc.
Sau một hồi do dự, Hạ Hà bỗng lấy một tờ giấy ra, dúi vào tay Dương Thanh.
Đây là cái gì thế?
Dương Thanh thắc mắc.
Đột nhiên Hạ Hà nghiêm túc nhìn Dương Thanh, đây là giấy nợ mà tôi viết. Bởi vì trước mắt bệnh của mẹ tôi không tốn nhiều tiền, tạm thời chưa biết bao nhiêu nên tôi để chống chô khoản nợ. Khi nào có hóa đơn chi phí chi tiết, tôi sẽ điền vào.
Dương Thanh vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra.
Nhất định là câu ngốc này biết chuyện mình vì mẹ cô ta, quyên tặng 50 triệu để thành lập quỹ.
Hạ Hà, cô đang làm gì thế?
Dương Thanh thẳng tay xé giấy nợ không chút do dự.
Tôi quyên góp một khoản tiền để thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu ở bệnh viện không phải vì cô mà là để cứu chữa cho nhiều bệnh nhân hơn.
Và lại, bệnh của dì vốn phù hợp với điều kiện của quỹ, cô đưa giấy nợ cho tôi làm gì?
Dương Thanh tức giận nói.
Anh giúp đỡ mẹ của Hạ Hà cũng là bởi vì nhìn Hạ Hà, anh như nhìn thấy bản thân 5 năm về trước, anh nghĩ tới mẹ mình, cho nên mới thành lập quỹ.
Đương nhiên, cho dù không thành lập quỹ anh thì cũng giúp Hạ Hà mà không cần đến đáp, nói thế nào thì cô gái này cũng được xem là ân nhân của Tiêu Tiêu.
Nào ngờ Dương Thanh vừa mới xé một tờ giấy nợ, Hạ Hà lại lấy ra một tờ khác. Tôi biết chắc là anh không nhận nên đã chuẩn bị hai tờ.
Bất kể là nguyên nhân gì, anh đã giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi, tôi không muốn nợ anh thêm nữa, tôi sợ mình không trả nổi.
Anh phải nhận tờ giấy này.
Sắp tới tôi sẽ ra ngoài tìm việc và trả nợ cho anh hàng tháng nếu cuộc sống đảm bảo.
Hạ Hà hết sức nghiêm túc, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết.
Dương Thanh cười chua xót, đành nhận tờ giấy nợ, cô ép tôi nhận giấy nợ đấy. Thấy Dương Thanh nhận giấy nợ, Hạ Hà mới nở nụ cười nhẹ nhõm, có nợ thì phải trả, đó là lẽ hiển nhiên. Anh trả toàn bộ phí chữa bệnh cho mẹ tôi là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi. Thôi được rồi, cô đã kiên quyết thì tôi nhận vậy. Dương Thanh bất đắc dĩ nhận giấy nợ. Cô gái này thật ngây thơ đáng yêu. Sau khi tạm biệt Hạ Hà, Dương Thanh tiện tay ném giấy nợ vào thùng rác bên cạnh rồi lắc đầu cười khổ. Anh suy nghĩ miên man, chợt nói, không biết bên Châu bố đã ổn định chưa, mình vẫn nên đến đó xem thử thì hơn. Dứt lời anh lái xe rời đi. Trong khi đó, tại nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà ở ngoại ô. Hôm nay, công ty phải xuất một lượng lớn vật liệu thép, Tần Đại Dũng đích thân đến nhà kho quan sát. Hàng đã chuẩn bị xong chưa? Tần Đại Dũng đội mũ bảo hộ lao động hỏi quản lý nhà kho. Quản lý vội vàng gật đầu, đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì cả. Xe vận tải sắp đến rồi. Sau khi chất hàng lên xe, đưa đến công trường là hoàn thành giao dịch lần này. Dẫn tôi đi xem. Nói xong Tần Đại Dũng dẫn đầu đi vào trong nhà kho, quản lý lập tức theo sau. Cách. Đúng lúc này, trước cửa nhà kho vang lên mấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đất. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy 8 chiếc xe vạ sắt màu đen dừng trước cửa nhà kho, dẫn đầu là một chiếc xe Mercedes-Benz G cờ lạt màu đen. Ngay sau đó, hơn 20 gã đàn ông mặc đồ đen cầm gậy xuống xe và xông đến nhà kho. Một người đàn ông trung niên bước ra từ chiếc Benz đằng sau, trên mặt hắn ta có một vết sẹo rất rõ, trên cằm còn xăm hình chữ thập chết chóc kéo dài xuống tận cổ. Hắn ta chính là Long Tam, người mà Triệu Hoa tới tìm tối qua. Các người là ai? Quản lý nhà kho trông thấy bọn họ thì lập tức hoảng loạn, vội vàng chất vấn. Nhưng Long Tam chẳng thèm nhìn ông ta, chỉ vung tay ra lệnh, chặn cửa cho tao. 27. Chương 186, mời sếp Triệu quay về. Long Tam vừa dứt lời, hơn 20 gã đàn ông lập tức chạy tới cửa nhà kho và phá hỏng cửa trong nháy mắt. Công nhân xung quanh đần mặt nhìn, họ đã thấy chuyện rầm rộ như thế này bao giờ đâu. Tân Đại Dung cũng nhớ ra nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, rõ ràng là đám người này đến đây với mục đích xấu. Ông anh này, không biết các ông đến nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà làm gì vậy? Tân Đại Dung đi tới trước mặt Long Tam, dè dặt hỏi. Long Tam hờ hững nhìn ông ta, ông là ai? Tôi là Tần Đại Dũng, tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Tần Đại Dũng lập tức tự giới thiệu thân phận. Tổng giám đốc của công ty các người không phải là Triệu Hoa sao? Đổi thành ông từ bao giờ thế? Cút đi cho bố mày chỉ biết Triệu Hoa thôi. Bảo ông ta bỏ ra đây, bố mày muốn nói chuyện với ông ta. Long Tam giữ giọng nói, tỏ vẻ muốn nói chuyện cùng Triệu Hoa. Ông anh, Triệu Hoa đã bị sa thải rồi. Bây giờ mọi việc của công ty đều do tôi phụ trách, ông có chuyện gì thì cứ nói với tôi là được. Tuy Tần Đại Dũng cực kỳ tức giận nhưng cũng nhận thấy đối phương không đơn giản nên nói chuyện vẫn dè dặt. Bút. Long Tam tát vào mặt Tần Đại Dũng, giận dữ quát, không hiểu bố mày nói gì hả? Hắn ta được nhà họ Ngụy sắp xếp cho phụ trách lúc hoàng triều cũng đủ chứng minh hắn ta rất giỏi đánh đấm. Cái tát này của hắn ta làm mặt Tần Đại Dũng hằn do dấu bàn tay, khỏe miệng dì máu. Đám nhân viên và công nhân xung quanh sợ hết hồn, không ai dám ho he gì. Long Tam đảo mắt nhìn quanh, lạnh lùng cất lời, hôm nay nếu Triệu Hoa không xuất hiện thì các người đừng hòng bước chân ra khỏi đây. Đúng lúc này, hơn 10 chiếc xe container xếp thành hàng dừng trước cửa nhà kho. Tần Đại Dũng thấy vậy càng nôn nóng hơn. Hôm nay ông ta đến nhà kho là bởi vì có một đợt cốt thép cần chuyển đi. Mười mấy chiếc xe này tới đây để chờ hàng. Chi phí vận chuyển lần này tốn không ít tiền, nếu chậm trễ thì công ty vật liệu xây dựng Long Hà phải gánh chịu mọi tổn thất. Chi phí vận chuyển không quan trọng, tổn thất lớn nhất là vi phạm hợp đồng. Nếu không chở thép đến đích trong thời gian giao hẹn trên hợp đồng thì công ty vật liệu xây dựng Long Hà phải bồi thường một khoản tiền cực lớn. Sếp Tần, ông mau nghĩ cách đi. Nếu còn chậm trễ thì không thể giao hàng đúng hẹn được đâu. Đến lúc đó, chúng ta phải trả khoản bồi thường khổng lồ đấy. Trợ lý của Tần Đại Dũng sốt sắng lên tiếng. Các ông có cần chuyển hàng nữa không? Nếu còn chậm trễ thì chúng tôi phải đi thôi. Đến lúc đó, vẫn phải tính phí vận chuyển cho các ông đó. Lúc này, người phụ trách xe container cũng thúc giục, vẻ mặt bất mãn. Giám đốc Vương, ông đừng vội. Chờ chúng tôi bàn bạc xong sẽ cho chở hàng ngay. Trợ lý vội vàng bước lên dỗ dành đối phương. Dựa theo quy định trong hợp đồng, nếu trong nửa tiếng nữa các người vẫn không thể chất hàng lên xe thì chúng tôi có quyền rời khỏi đây, hơn nữa công ty các ông phải chịu phí vận chuyển, người phụ trách xe container hờ hững cất lời. Giám đốc Vương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chuyển hàng lên xe trong nửa tiếng, trợ lý cuống quýt nói. Sắc mặt Tần Đại Dũng hết sức khó coi. Từ lúc ông ta vào công ty vật liệu xây dựng Long Hà đến nay chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Không ngờ công ty lại bị người ta chặn cửa nhà kho, họ muốn chuyển hàng lên xe cũng không được. Nhìn Long Tam thì có vẻ như nếu không gọi Triệu Hoa đến, hắn ta sẽ không chịu tránh đường. Ông anh à, ông xem thế này có được không nhé? Trước hết chúng tôi liên lạc với Triệu Hoa, bảo ông ta mau chóng đến đây. Ông cứ cho người tránh đường để chúng tôi chuyển hàng trước đã. Tần Đại Dũng nén giận, bước lên thương lượng, còn cố nở nụ cười. Cút đi. Long Tam đạp bay Tần Đại Dũng, cười khinh thường, thứ ngu xuẩn, tưởng mình quan trọng lắm à? Hôm nay bố mày không nhận ai hết, chỉ nhận Triệu Hoa. Nếu ông ta không đến, tôi quyết không đi. Tần Đại Dũng lăn lông lốc trên đất vài vòng mới dừng lại, áo vét mới tinh dính đầy bụi đất. Có việc gì thì cứ nói chuyện đàng hoàng, sao các ông còn đánh người? Mặc dù trợ lý sợ Long Tam, nhưng thấy Tần Địa Dũng hết ăn tát lại bị đạp, anh ta cũng nổi giận. Đợt mờ. Dám ăn nói với anh Long Tiểu đó à, chán sống rồi. Long Tam còn chưa lên tiếng, một tên đô con bên cạnh hắn ta đã xông về phía trợ lý. Cho mày làm nhầm này, chống mắt lên mà xem ông đây đánh chết mày. Gã đô con đạp trợ lý ngã lăn mà vẫn chưa chịu dừng lại, còn đạp liên tiếp. Khắp người trợ lý dính đầy bụi đất, mặt mũi bầm dập. Các người đủ rồi đấy. Tần Đại Dũng xông lên đẩy gã đô con đang đánh trợ lý ra, giận dữ quát, nếu các người còn tiếp tục gây sự thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
Báo đi.
Bố mày muốn xem cảnh sát nhận được báo án từ ông có dám xía vào chuyện của Long Tam này không?
Long Tam cực kỳ vênh báo.
Tần Đại Dũng run lên vì giận, nhưng ông ta biết Long Tam đã dám đến đây thì ắt có tự tin để vênh báo.
Sếp Tần à, hay là gọi điện thoại cho Triệu Hoa, bảo ông ta đến đây một chuyến.
Trợ lý lau máu mũi, sau đó nhìn Tần Đại Dũng góp ý.
Tần Đại Dũng hít sâu, cố bình tĩnh lại rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Hoa.
Ai thế?
Giọng nói bực bội của Triệu Hoa vang lên.
Là tôi, Tần Đại Dũng.
Tần Đại Dũng trầm giọng nói.
Ôi chao,
không ngờ là sếp Tần.
Ông là người quan trọng bên cạnh chủ tịch, sao tự dưng lại gọi điện cho tôi thế? Triệu Hoa trầm trọc.
Triệu Hoa, có người tìm ông.
Đối phương đang ở nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, phiền ông qua đây một chuyến.
Tần Đại Dũng đáp lời, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng.
Nếu không vì vội vận chuyển hàng hóa thì Tần Đại Dũng sẽ không ăn nói khép nép với Triệu Hoa thế này.
Sếp Tần, có phải ông nhầm rồi không?
Tôi bị ông đuổi việc rồi, vậy mà ông còn gọi tôi đến nhà kho của công ty, ông giỡn mặt tôi hả?
Triệu Hoa liên tục cười khẩy, vui như mở cờ trong bụng.
Đương nhiên là ông ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Nếu bây giờ ông qua đây giải quyết vấn đề thì tôi sẽ xin chủ tịch cho ông quay lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà, Tần Đại Dũng nghiến răng nghiến lợi gần lên.
Sếp Tần, muốn tôi đến công ty giải quyết rắc rối cũng được thôi, nhưng nói qua điện thoại không có thành ý.
Nếu ông chân thành thì đích thân đến đón tôi đi.
Triệu Hoa trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng.
Tuy mục tiêu của ông ta là vị trí tổng giám đốc, nhưng nếu như tạm thời được khôi phục vị trí phó tổng giám đốc cũng coi như là chuyện tốt.
Nhà ông ở đâu? Giờ tôi sẽ đến đón ông ngay.
Tần Đại Dũng cắn răng nói.
Khu biệt thự Vườn Hồng.
Đến nơi thì gọi tôi nhé.
Triệu Hoa nói xong, dứt khoát cúp điện thoại.
Bây giờ tôi đi đón Triệu Hoa đây.
Sau khi cúp điện thoại, Tần Đại Dũng dặn dò trợ lý, ở đây giao cho cậu theo dõi, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì hãy báo cho tôi ngay.
Sau đó, Tần Đại Dũng rời nhà kho đi đến khu Vườn Hồng.
Trên đường, ông ta lái xe với vận tốc tối đa.
Container chỉ chờ mình nửa tiếng, nghĩa là mình phải nghĩ cách gặp được Triệu Hoa trong vòng nửa tiếng. Ngoài ra còn phải thuyết phục ông ta gọi điện cho Long Tam, yêu cầu Long Tam tránh đường cho công nhân chuyển hàng trước.
Tần Đại Dũng vừa lái xe rời đi thì Dương Thanh lái xe đến nhà kho. Vừa xuống xe anh đã trông thấy hơn 20 gã đô con đang chặn ở cửa nhà kho. Mà phía trước đám người này còn đặt một chiếc ghế mây. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên đó.
Đã xảy ra chuyện gì thế?
Dương Thanh đi tới, lạnh lùng hỏi.
Trợ lý của Tần Đại Dũng thấy Dương Thanh đến thì mừng như nhặt được vàng, lập tức bước đến nói, chủ tịch, đám người này cản trở công ty xuất hàng.
Còn 20 phút nữa, nếu không chuyển hàng thì container chúng ta thuê sẽ đi hết.
Sếp Tần đâu rồi?
Dương Thanh nhíu mày hỏi.
Tên kia nói là muốn nói chuyện với Triệu Hoa.
Sếp Tần mới gọi điện cho Triệu Hoa nhưng ông ta bắt sếp Tần đích thân đi đón mình, trợ lý vội báo cáo.
Dương Thanh nghe xong đã có kết luận, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Một lũ ô hợp nhãi nhép mà cũng dám gây sự trên địa bàn của tôi, đúng là không biết sống chết.
Đột nhiên Dương Thanh nhìn vào Long Tam, hờ hững cất lời.
27. Chương 187, 187, tôi đồng ý với ông.
Cảm nhận được khí thế trên người Dương Thanh phát ra, Long Tam đứng cách đó không xa đột nhiên có một dự cảm xấu.
Hắn ta cười lạnh, thằng mắt con, muốn tiêu căng cũng cần phải có bản lĩnh đã.
Chỉ riêng một câu mà cậu vừa nói với tôi cũng đủ để tôi giết chết cậu rồi.
Chủ tịch, anh phải cẩn thận đấy.
Người kia tên là Long Tam, là người quản lý Club Hoàng Triều. Có người nói nhà họ Ngụy đứng phía sau hắn ta.
Vừa rồi chính hắn ta đã tát sếp Tần, còn đạp sếp Tần một phát.
Người này là trợ lý của Tần Đại Dũng, tên Ngô Vũ.
Vừa nghe anh ta nói Tần Đại Dũng bị đánh, ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo.
Cậu cũng bị Long Tam đánh à?
Dương Thanh nhìn cả người Ngô Vũ đầy bụi bặm, hỏi.
Ngô Vũ lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía một gã đô con bên cạnh Long Tam, đột nhiên chỉ tay, là hắn.
Cho mày 10 giây để lăn qua xin lỗi, bằng không sẽ phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng đấy.
Mặt Dương Thanh không đổi sắc nhìn về phía gã đô con bên cạnh Long Tam và nói.
Nghe anh nói ra những lời này, Ngô Vũ bị dọa cho suýt xoắn đái.
Anh ta chỉ nói cho Dương Thanh biết ai đã đánh anh ta, chưa từng nghĩ tới việc bắt đối phương xin lỗi.
Dù sao đối phương còn đánh cả Tần Đại Dũng, anh ta chỉ là một trợ lý nhỏ, sao bọn họ có thể xin lỗi anh ta được?
Chủ tịch, anh đừng kích động, họ đều không phải là người tốt, chúng ta không đối phó được đâu, Ngô Vũ khẽ nói.
Đám người Long Tam cũng kinh ngạc, dường như không ngờ trong tình huống như vậy, Dương Thanh còn dám bảo người của bọn họ xin lỗi.
Ha ha.
Rất nhanh, trong đám người phát ra tiếng cười ngông cuồng.
Gã đô con đã đánh Ngô Vũ càng tiêu căng hơn, thằng nhóc này là thằng hề mua vui hả?
Bảo tao qua xin lỗi cơ đấy.
Ha ha.
Tôi cười chết mất.
Dương Thanh chỉ giơ tay nhìn đồng hồ, 10 giây đã qua.
Anh vừa dứt lời thì chân đột nhiên di chuyển.
Anh lập tức hóa thành một bóng mờ, lao về phía gã đô con kia.
Bấy giờ, Long Tam đứng phát dậy, đồng tử của hắn ta đột nhiên co lại như nhìn thấy chuyện gì vô cùng đáng sợ.
Bút.
Khi hắn ta vừa đứng lên, gã đô con đang cười sảng sặc bên cạnh hắn ta đã bị Dương Thanh đấm một phát bay ra ngoài.
Gã kia nặng hơn 90 cân bị đánh cho bay xa mười mấy mét, rơi mạnh xuống đất, lúc này đã ngất đi.
Con mẹ nó,
xảy ra chuyện gì vậy?
Hắn ta không phải là người hả?
Trong giây lát, rất nhiều người kinh ngạc kêu lên và lộ vẻ khó tin.
Long Tam làm việc cho nhà họ Ngụy,
cũng đã từng gặp rất nhiều cao thủ nhưng đã bao giờ gặp loại cao thủ cấp bậc như vậy đâu. Chỉ trong nháy mắt, đối phương đang ở cách xa mấy chục mét đã lao tới bên cạnh mình, một đấm đánh bay một người anh em của mình. Nếu vừa rồi, người Dương Thanh đánh là hắn ta có thể cản được không? Này, cậu muốn làm gì? Thấy Dương Thanh đột nhiên nhìn về phía mình, Long Tam run rẩy, lau mồ hôi lạnh trên trán. Bịch, bịch, bịch. Nhịp bước chân của Dương Thanh giống như thần chết, mỗi bước đều như đang đòi mạng khiến Long Tam vô cùng hoảng sợ. Dương Thanh chỉ đi ba bước đã tới trước mặt hắn ta, lạnh lùng nhìn hắn ta hỏi, vừa rồi, tay nào đánh xếp tần, chân nào đạp xếp tần? Hoặc ông tự đánh mình tàn phế, hoặc tôi đích thân ra tay. Chẳng qua để tôi ra tay, sẽ không đơn giản chỉ là một tay, một chân đâu. Con mẹ nó, hổ không ra vai thì mày tưởng ông đây là mèo bệnh à? Cho dù Long Tam hoảng sợ, nhưng nghe Dương Thanh muốn hắn ta tự đánh mình tàn phế, hắn ta vẫn không nén được cơn giận nói, lên cho tao, giết chết nó. Hắn vừa dứt lời, hơn 20 anh em do hắn dẫn tới đã đồng loạt xông về phía Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh, xem ra ông tính để tôi tự mình ra tay. Nếu vậy, cứ đánh gãy hai tay, hai chân của ông rồi nói sau. Người của Long Tam còn chưa xông đến, Dương Thanh đã chộp lấy cánh tay của Long Tam. Ông đây là người nhà họ Ngụy, cậu không thể động đến tôi. Cảm nhận được đau đớn từ trên cánh tay truyền đến, Long Tam sợ hãi, lập tức hét lên. Rắc. A. Tiếng xương gãy giòn tan và cả tiếng kêu rên đau đớn của Long Tam gần như cùng lúc vang lên. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Ngay sau đó, lại liên tục có ba tiếng xương gãy vang lên, hai chân và một cánh tay khác của Long Tam cũng bị Dương Thanh đánh gãy. Tiếng kêu rên đau đớn vang vọng trong cả nhà kho, ai nấy đều hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này, hai mươi mấy gã đô con vừa được Long Tam ra lệnh phải giết chết Dương Thanh đã dừng lại cách anh mấy chục mét, không ai dám xông lên nữa. Sau khi nhìn thấy được thực lực và thủ đoạn của Dương Thanh, còn ai dám ra tay với anh chứ? Long Tam chỉ tát Tần Đại Dũng một cái, đạp một phát, Dương Thanh lại đánh gãy hai tay, hai chân của hắn ta. Người này hoàn toàn là ác ma. Ngoài tiếng kêu rên đau đớn của Long Tam, trong cả nhà kho không còn có tiếng động nào khác. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn Dương Thanh. Sắp xếp người chuyển hàng. Đúng lúc này, Dương Thanh đột nhiên nhìn Ngô Vũ nói. Bây giờ Ngô Vũ mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu và chạy đi sắp xếp người chuyển hàng. Còn Dương Thanh thì gọi một cuộc điện thoại. Cậu Thanh, cậu định trả lại Sở Ba Hoàng Hà cho tôi sao? Điện thoại vừa được kết nối, Ngụy Sâm đã vội vàng hỏi. Sở Ba Hoàng Hà đã rơi vào trong tay Dương Thanh một thời gian, nhưng anh mãi vẫn không chịu trả lại. Tới hôm nay, ông ta còn chưa dám nói chuyện này cho gia tộc biết. Dương Thanh lạnh lùng nói, Long Tam là người của ông. Anh nhớ rõ, lần trước Ngụy Sâm định lấy Club Hoàng Triều để đổi lại Sở Ba Hoàng Hà. Ngụy Sâm cảm nhận được giọng điệu của Dương Thanh không tốt, vội vàng nói, đúng là người của tôi. Không phải tên khốn kiếp này đắc tội cậu Thanh chứ? Trong vòng 20 phút, ông tới nhà kho đường Duyên Hà ở ngoại ô phía đông nhận người. Dương Thanh vừa dứt lời đã cúp máy. Bên kia điện thoại, Ngụy Sâm vô cùng tức giận, Long Tam, mẹ mày. Ông ta vốn đang buồn phiền vì chuyện Sở Ba Hoàng Hà, không ngờ Long Tam còn đi trêu chọc Dương Thanh. Đối với ông ta, điều này quả thật chính là họa vô đơn chí. Ông ta không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới ngoại ô phía đông. Ở phía khác, Tần Đại Dũng đã lái xe đến biệt thự vườn hồng nhưng bị bảo vệ chặn lại ở cổng. Ông ta không có giấy phép ra vào nên không được vào trong. Tần Đại Dũng chỉ có thể gọi điện thoại cho Triệu Hoa. Nhưng ông ta gọi mấy lần, Triệu Hoa đều không nghe máy. Điều này làm ông ta vừa sốt ruột lại vừa tức giận. Qua khoảng 10 phút, ông ta gọi khoảng hơn 100 cuộc điện thoại, cuối cùng Triệu Hoa mới chịu nghe máy. Sếp Tần, tôi không nhận điện thoại của ông thì chắc chắn là đang bận. Dù gì ông cũng là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà, sao lại không hiểu chứ? Triệu Hoa rất bất mãn nói. Triệu Hoa, tôi đã ở cổng vườn hồng, ông mau ra đây. Tần Đại Dũng không có thời gian tính toán với ông ta. Chờ tôi ăn cơm xong rồi nói sau. Triệu Hoa nói xong đã cúp máy. Nghe trong điện thoại truyền ra tiếng báo máy bận, Tần Đại Dũng tức giận đấm mạnh vào vô lăng, nghiến răng nghiến lợi nói, khốn kiếp. Ông ta chờ thêm nửa giờ, Triệu Hoa mới chậm rãi đi ra. Triệu Hoa, ông mau gọi điện thoại cho Long Tam, bảo người của ông ta tránh ra, để nhà kho còn xuất hàng. Thấy Triệu Hoa, Tần Đại Dũng vội bước tới giục. Sếp Tần, ông cầu xin người ta cũng phải có thái độ của kẻ đi cầu xin chứ. Ông thế này, tôi không có cách nào giúp ông được đâu. Triệu Hoa cười lạnh nói. Tần Đại Dũng hít sâu một hơi, Triệu Hoa, ông đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi cầu xin ông cứ gọi điện thoại cho Long Tam trước, những chuyện khác chờ đến nhà kho lại nói sau. Ông thấy như vậy có được không? Ha ha. Triệu Hoa cười đắc ý, nghệ tình sếp Tần thành khẩn như vậy, tôi cũng không phải không thể giúp ông. Ông còn muốn thế nào nữa? Tần Đại Dũng nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn vị trí tổng giám đốc. Chỉ cần ông có thể nghĩ cách thuyết phục chủ tịch cho tôi đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà, tôi sẽ bằng lòng đứng ra. Đương nhiên, ông có thể làm phó tổng giám đốc, cuối cùng Triệu Hoa cũng nói ra mục đích của mình. Đến giờ phút này, Tần Đại Dũng mới hiểu được mục đích của Triệu Hoa là vị trí tổng giám đốc. Ông ta không đốc, chẳng mấy chốc đã hiểu ra lý do vì sao Long Tam dẫn người xuất hiện ngăn cản công ty xuất hàng, còn kiên trì muốn nói chuyện với Triệu Hoa. Rất có khả năng, tất cả những điều này đều do Triệu Hoa làm ra. Được, tôi hứa với ông. Tần Đại Dũng nghiến răng nói. 27. Chương 188, cực kỳ kiêu căng. Thấy Tần Đại Dũng nhận lời, Triệu Hoa đã ý. Ông ta đi tới chỗ ngồi phía sau, nói với vẻ trêu tức, Phó Tổng Giám Đốc Tần, có phải bây giờ ông nên mở cửa xe cho tôi không? Trong lòng Tần Đại Dũng ngất ức nhưng vẫn phải làm theo lời Triệu Hoa nói. Rõ ràng ông ta là Tổng Giám Đốc nhưng Triệu Hoa lại chẳng khác nào cấp trên của ông ta. bây giờ ông có thể gọi điện thoại cho Long Tam, bảo ông ta tránh đường, cho người chuyển hàng trước được không? Tân Đại Dũng chở Triệu Hoa lên xe, rồi mới ngồi vào ghế lái, vừa lái xe vừa nói. Tạm thời không phải vội, chờ đến nhà kho sẽ nói sau. Triệu Hoa cười nhạt nói. Triệu Hoa, ông giỡn mặt tôi hả? Tân Đại Dũng đột nhiên đạp phanh, trên mặt đầy vẻ tức giận. Nôn Tình Hoàn. Sở dĩ ông ta đồng ý với yêu cầu vô lý của Triệu Hoa là để cho bên nhà kho có thể giao hàng bình thường. Nhưng bây giờ Triệu Hoa lại nói chờ đến nhà kho sẽ nói sau. Mẹ kiếp. Do phanh gấp, Triệu Hoa đụng đầu vào hàng ghế ngồi phía trước. Ông ta khẽ xoa trán bị đỏ, tức giận nói, Tần Đại Dũng, mẹ nó tốt nhất ông nên nhận thức cho rõ ràng, bây giờ ông đang cầu xin tôi làm việc, tất cả đều do tôi quyết định. Nếu ông còn dây dưa nữa, ông đây sẽ xuống xe ngay bây giờ. Phụ. Tần Đại Dũng hít một hơi thật sâu và cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, không nói lời nào, nổ máy rời đi. Trong mắt Triệu Hoa ánh lên sự sắc bén. Ông ta lấy điện thoại di động ra, soạn tin nhắn, mọi chuyện đã được giải quyết, mấy người lập tức qua nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Sau khi soạn tin nhắn xong, Triệu Hoa gửi cho 5 quản lý cao cấp đã bị đuổi việc cùng lúc với mình. Mấy quản lý cao cấp nhận được tin nhắn của Triệu Hoa đều mừng rỡ, ai nấy kích động nói, cho dù mất 500.000 nhưng còn có thể trở lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà cũng xem như đáng giá. Yên tâm đi, Triệu Hoa đã hứa, chờ ông ta làm tổng giám đốc lại nghĩ cách lấy lại số tiền này. Không sai, lần này sếp Triệu đã không làm cho chúng ta phải thất vọng. Sau này, cho dù trời sập xuống, tôi cũng phải tiếp tục đi theo sếp Triệu. Mới sáng sớm, mấy quản lý cao cấp đã tập trung một chỗ, chờ đợi tin tức của Triệu Hoa. Lúc này nhận được tin nhắn của Triệu Hoa, bọn họ đã được thở phào nhẹ nhõm, Triệu Hoa còn chưa lên trước, bọn họ đã gọi thành sếp Triệu. Cùng lúc đó, ở nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, Long Tam đã bị đánh gãy hai tay, hai chân, đang nằm ở bên cạnh. Mà lúc này, hơn 20 anh em do hắn dẫn tới đều đồng loạt quỳ xuống. Dương Thanh thể hiện ra thực lực khiến họ không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ phán quyết cuối cùng của Dương Thanh. Còn Dương Thanh vừa chờ Ngụy Sâm đến, vừa nhìn vật liệu xuất kho. Các loại máy móc cỡ lớn đều hoạt động, còn có rất nhiều công nhân cũng đang phối hợp với nhau chuyển hàng. Người trong cả nhà kho đều đang bận rộn. Duy nhất chỉ có hơn 20 người đàn ông vạm vỡ quỳ dưới đất là có vẻ không hợp với những điều này. Ngụy Sâm vừa tới, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta tức tới mức suýt nữa chửi ầm lên. Ông ta vốn là một người vô cùng bình tĩnh, nhưng từ sau khi trở mặt với Dương Thanh lại chẳng khác nào đổi tính, trở nên nóng nảy hơn. "Sếp Ngụy, sao ông tới đây?" Lúc Long Tam nhìn thấy Ngụy Sâm, bị dọa cho suýt nữa sờn đái. Hắn ta chỉ là người quản lý Club Hoàng Triều, lại giấu nhà họ Ngụy nhận mối riêng, quan trọng là còn bị người trong dòng chính của nhà họ Ngụy phát hiện. Ngụy Sâm nhìn Long Tam nằm trên mặt đất giống như chó chết thì bực mình, bước tới đá mạnh mấy phát vào người Long Tam. Long Tam đau đến mức kêu ầm lên, "Sếp Ngụy, đừng đá nữa. Tôi biết sai rồi. Mẹ mày, mày cũng dám lén nhận mối riêng sau lưng ông đây, mày chán sống rồi hả?" Ngụy Sâm thở hồng hộc nói, "Rốt cuộc sao mày lại trêu chọc vào tên sắt thần kia thế?" Tới lúc này, Long Tam mới biết Dương Thanh gọi Ngụy Sâm tới. Hắn không dám che giấu, vội vàng kể ra chuyện Triệu Hoa tìm hắn nhờ chặn cổng nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. "Vì 5 triệu ít ỏi này mà mày dám gây sự với tên sắt thần kia à? Đừng nói mày bị đánh cho tàn phế, cho dù mày có bị đánh chết cũng là đáng đời." Ngụy Sâm không nén được cơn giận, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng dù sao Long Tam cũng là người của ông ta. Nếu đã đắc tội Dương Thanh, ông ta chỉ có thể nghĩ cách làm cho Dương Thanh thỏa mãn. "Cậu Thanh, tôi tới rồi." Ngụy Sâm đi tới bên cạnh Dương Thanh, dè dặt nói. Thật ra khi ông ta vừa tới, Dương Thanh đã biết, cũng do chuyện ông ta ra tay với Long Tam nhưng không quan tâm mà thôi. Dương Thanh liếc nhìn ông ta với vẻ trêu tức, "Chó của ông làm chuyện gì, hẳn ông phải rõ hơn tôi chứ?" Ngụy Sâm lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục gật đầu, "Cậu Thanh, lần này là lỗi của tôi đã không trông chó của mình cẩn thận, để nó xúc phạm cậu, tôi xin nhận lỗi. Cậu xem phải làm thế nào mới bằng lòng thả bọn họ đi." Dương Thanh thản nhiên nói, "Đợi lát nữa sẽ tính sổ sau. Ông tạm thời tránh qua một bên đã." Trong lòng Ngụy Sâm tức giận nhưng đã từng được lĩnh giáo sự tàn nhẫn của Dương Thanh nên ông ta chỉ có thể nhịn, đứng sang một bên. Khi Ngô Vũ trợ lý của Tần Đại Dũng nhìn thấy thái độ của Dương Thanh đối xử với Ngụy Sâm, anh ta thấy kinh hồn bạt vía. Ngụy Sâm chính là người trong dòng chính của nhà họ Ngụy. Có người nói ông ta rất có khả năng sẽ kế thừa vị trí chủ gia tộc của nhà họ Ngụy. Nhưng bây giờ ông ta lại bị Dương Thanh quát mắng như một thằng tôm kép chẳng ai biết tới. Nô Vũ liếc nhìn Dương Thanh, trong lòng càng kính nể chủ tịch này hơn. Đúng lúc này, có mấy người xuất hiện ở cửa kho hàng. Đó chính là 5 tên quản lý cao cấp mới bị sa thải ngày hôm qua. Trông mấy người đều hăng hái, nên ngang đi vào nhà kho. "Sao các người tới đây?" Nô Vũ vội vàng bước lên, hỏi mấy người. "Là sếp Triệu thông báo cho chúng tôi qua. Không phải sếp Triệu nói chủ tịch đã đổi ý, muốn bổ nhiệm ông ấy làm tổng giám đốc công ty sao?" "Đúng rồi, ông ấy còn bảo chúng tôi quay về công ty." Mấy quản lý cao cấp vội vàng nói, có phần không ý thức được bầu không khí có gì không đúng. Nô Vũ hừ lạnh, "Công ty vật liệu xây dựng Long Hà chỉ có sếp Tần, không có sếp Triệu chó má nào đó." "Đợt mờ, mẹ nó, cậu chỉ là một trợ lý nhỏ mà cũng dám nói chuyện với chúng tôi như vậy à? Có tin ông đây lập tức đuổi việc cậu không?" Quản lý cao cấp từng đảm nhiệm vị trí giám đốc phòng nhân sự trước đó phách lối nói. Nếu không có Dương Thanh, có lẽ Ngô Vũ sẽ bị đối phương dọa. Nhưng bây giờ trong lòng anh ta biết rất rõ, đám người Triệu Hoa không có hy vọng quay lại công ty. "Được lắm. Tôi chờ các người đuổi việc tôi đấy." Nô Vũ cười lạnh nói. "Ông Cao, thằng nhóc này đúng là quá kiêu ngạo. Chắc nó còn không biết chuyện sếp Triệu sắp trở về.
Đúng vậy, chắc chắn là nó không biết, nếu không đã không dám nói chuyện với chúng ta như vậy.
Ông Cao, trước đây ông là giám đốc phòng nhân sự. Lần này ông quay về, chắc vẫn làm chức vụ này. Bây giờ ông hãy thông báo cho công ty sa thải thằng nhóc này trước.
Được, tôi thông báo với công ty đây.
Mấy người không hề để mắt tới Ngô Vũ, giống như bọn họ đã trở về công ty vậy. Ông Cao thậm chí bắt đầu gọi điện thoại, bố trí người sa thải Ngô Vũ.
Ngô Vũ không hề chớp mắt, nhìn bọn họ như đang xem xiếc hỉ.
Mẹ kiếp, cậu nói gì?
Lời ông đây không có tác dụng à?
Được lắm.
Cậu cứ chờ đấy.
Lát nữa ông đây quay về công ty, người đầu tiên ông đây sa thải là cậu.
Chẳng mấy chốc, ông Cao kia đã gào lên với cái điện thoại.
Ông Cao, xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người khác đều hỏi.
Ông Cao buồn bực, mẹ kiếp, mới không tới công ty có một ngày, đám khốn kia đã cho rằng ông đây không thể quay về nữa.
Xem tôi về sẽ trừng trị bọn chúng thế nào.
Đúng lúc này, một chiếc vỏ xoa ẩn bộ dạ xỉ cột hẹn khiêm tốn chậm rãi đỗ ở cửa kho.
Tân Đại Dũng và Triệu Hoa một trước một sau bước xuống xe.
Sếp Triệu, cuối cùng ông cũng tới rồi.
Sếp Triệu, ông còn chưa thấy đâu, mới một ngày không tới công ty mà đã có vài người không coi ông ra gì rồi.
Đúng vậy, vừa rồi ông Cao gọi điện thoại cho phòng nhân sự của công ty, kết quả còn bị mắng.
Chúng còn nói sếp Triệu là cái thá gì, chúng không quen.
Đáng giận nhất là tên trợ lý nhỏ của Tần Đại Dũng kia cũng khinh thường ông, nói cậu ta không biết ông là ai, công ty chỉ có một sếp Triệu.
Thấy Triệu Hoa đến, mấy quản lý cao cấp bị đuổi việc này vội vàng bước tới, thêm mắm thêm muối nói.
Triệu Hoa cười lạnh, yên tâm đi, chờ tôi trở lại công ty sẽ dọn sạch đám sâu mọt không thiếu một tên nào.
Tần Đại Dũng đứng bên cạnh giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể nhịn.
Mẹ nó,
người của anh Long đâu?
Tôi còn chưa tới, ai cho bọn họ xuất hàng chứ?
Triệu Hoa xoay người nhìn lại, phát hiện có mấy chiếc xe kéo đồ ở cửa nhà kho đã được chất đầy hàng và đang lái đi, ông ta vô cùng hoảng hốt.
Tần Đại Dũng vốn đang nghi ngờ Triệu Hoa tìm đám người Long Tam tới đây.
Lúc này Triệu Hoa cuống lên mà buột miệng nói ra, cuối cùng Tần Đại Dũng đã xác định được.
Triệu Hoa,
hóa ra là tất cả những điều này đều là do ông gây ra.
Tần Đại Dũng tức giận nói,
nếu ông biết, vậy tôi cũng không giấu ông làm gì.
Không sai, là tôi gọi anh Long tới.
Lúc này Triệu Hoa mới phát hiện ra mình nói lỡ miệng, nhưng không hề sợ hãi, cho dù chủ tịch có tới cũng phải bổ nhiệm tôi làm tổng giám đốc. Bằng không anh Long cứ 3 ngày 2 lượt tới gây sự, tôi xem công ty còn có thể chống đỡ được bao lâu.
Ông lợi hại như vậy, mẹ ông có biết không?
Triệu Hoa vừa nói xong, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên.
27. Chương 189, 189, ép người nhường chức.
Vừa rồi Triệu Hoa còn hùng hổ ra vẻ ta đây. Sau khi ông ta nghe được những lời này, vẻ mặt lập tức thay đổi. Năm quản lý cao cấp cùng phe với Triệu Hoa cũng căng thẳng nhìn về phía người mới nói.
Đó là Dương Thanh.
Sau lưng anh còn có một người trung niên, chỉ là đám người Triệu Hoa không nhận ra người này.
Chủ tịch, sao cậu lại tới đây?
Tần Đại Dũng đờ đẫn trong giây lát, kinh ngạc hỏi.
Dương Thanh cười nhạt, nếu tôi không đến, e rằng ông đã bị tiếng quyền rồi.
Tần Đại Dũng cay đắng nói, lần xuất hàng này vô cùng quan trọng.
Nếu tôi không làm như vậy, công ty sẽ phải bồi thường một khoản rất lớn.
Dương Thanh không dây dưa về chuyện này, chợt nhìn sang Triệu Hoa với ánh mắt sắc bén.
Cho dù mấy người này rất kiêu căng nhưng hiểu rõ người trẻ tuổi trước mắt này là chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Long Hà.
Lúc này ai nấy đều căng thẳng.
Chủ tịch, cậu tới thật đúng lúc.
Tôi có một số việc muốn nói rõ với cậu.
Triệu Hoa giả vờ bình tĩnh nói.
Ông nói đi.
Dương Thanh cười lạnh nói.
Chủ tịch, có điều cậu không biết, Long Tam là người quản lý Club Hoàng Triều vừa dẫn người tới chặn nhà kho, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc xuất hàng của công ty.
Triệu Hoa hắng giọng, vẻ mặt phách lối nói, nếu vừa rồi cậu đã nghe được, vậy tôi cũng không lừa gạt cậu nữa.
Long Tam là anh em tốt của tôi, anh ấy đến chút giận cho tôi.
Nếu cậu không giao cái chức làm tổng giám đốc cho tôi thì sau này anh ấy sẽ còn dẫn người đến gây rối.
Đúng rồi, chắc chủ tịch còn chưa biết lai lịch của Long Tam nhỉ.
Club Hoàng Triều là sản nghiệp của nhà họ Ngụy.
Long Tam có thể được phái tới làm quản lý chỗ đó đã đủ chứng minh nhà họ Ngụy coi trọng anh ấy cỡ nào.
Bởi vì tôi bị sa thải nên anh ấy rất bất mãn, cứ nhất quyết đòi lấy lại công bằng cho tôi, cho nên mới dẫn người đến đây. Cho dù là tôi cũng không ngăn cản được đâu.
Rốt cuộc nên làm sao, tự cậu xem mà lo liệu.
Triệu Hoa cực kỳ kiêu căng, không ý thức được mình trêu chọc phải người nào.
Ngụy Sâm đứng sau Dương Thanh, giận tím mặt.
Nếu không phải Dương Thanh ngăn cản, ông ta đã ra tay với Triệu Hoa rồi.
Triệu Hoa, ông thật bị ổi vô sỉ.
Không ngờ ông dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để ép chủ tịch. Tần Đại Dũng tức giận.
Xem ra ông có chỗ dựa nên không hề sợ hãi.
Dương Thanh đột nhiên cảm thấy buồn cười, còn nói thêm, nếu đã vậy, tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ ông xin lỗi sếp Tần rồi rời đi, tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bảo tôi xin lỗi à?
Cậu đang nằm mơ sao?
Triệu Hoa cười nhạo, chủ tịch, nếu cậu đã nói vậy, tôi cũng không ngại nói rõ ràng cho cậu biết.
Ngày nào tôi chưa được lên làm tổng giám đốc, Long Tam sẽ dẫn người tới chặn nhà kho ngày đó.
Cậu chịu nổi thì tôi theo tới cùng.
Nếu đã vậy, không còn gì để nói nữa.
Dương Thanh cười nhạt, nói với Ngụy Sâm phía sau, "Sếp Ngụy, bây giờ có thể dẫn chó của ông tới được rồi."
"Được."
Ngụy Sâm biết Dương Thanh muốn làm gì, chỉ có thể làm theo lời căn dặn của anh.
"Mấy người thì sao?"
"Mấy người vẫn quyết định đứng cùng phe với Triệu Hoa à?"
Dương Thanh chợt nhìn về phía 5 người đi cùng Triệu Hoa.
Mấy người nhìn nhau, sau đó ánh mắt mỗi người đều kiên định.
"Cậu xem chúng tôi là người thế nào chứ?
Nếu chúng tôi đã đi theo sếp Triệu, vậy chắc chắn sẽ cùng tiến cùng lui với ông ấy."
Không sai, hôm nay cậu phải để sếp Triệu quay về công ty, bằng không công ty vật liệu xây dựng Long Hà cứ chờ ngày đóng cửa đi. Thái độ của mấy người vô cùng kiên định, như muốn nói cậu không cho chúng tôi quay về công ty, chúng tôi sẽ đi theo Triệu Hòa gây chuyện mỗi ngày. Dương Thanh buồn cười nhìn những người này, lắc đầu, đúng thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đúng lúc này, Ngụy Sâm đi qua. Còn có hơn 20 người đi theo phía sau ông ta. Trong đó có một người được hai người khiêng tới. Đám người Triệu Hoa hoảng loạn khi thấy Ngụy Sâm đột nhiên dẫn theo nhiều người tới như vậy. Các người muốn làm gì? Triệu Hoa theo bản năng lùi lại mấy bước, sợ hãi hỏi. Thế nào? Ông không nhận ra cả người mình đã tới nhờ vả à? Dương Thanh vừa cười vừa nói với vẻ mặt chế giễu. Anh vừa dứt lời, hơn 20 người đồng loạt quỳ trước mặt anh, Long Tam cũng bị ném ở bên cạnh. Bởi vì hai tay, hai chân bị gãy, không được chữa trị nên mặt gã trắng bệnh, chẳng còn sắc máu. Anh Long. Cuối cùng Triệu Hoa đã nhìn thấy Long Tam, lập tức kinh ngạc kêu lên. Nghe giọng ông ta, Long Tam vốn đang yếu ớt lại lập tức có tinh thần. Gã trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào Triệu Hoa và tức giận nói, "Khốn kiếp, đều tại tên khốn kiếp nhà ông, không ngờ ông lại hãm hại bố mày. Nếu không phải tại ông, sao bố mày có thể bị đánh gãy cả hai tay, hai chân? Chờ bố mày khỏe lại, chắc chắn sẽ giết chết ông." "Anh Long, rốt cuộc anh làm sao vậy?" Triệu Hoa nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của Long Tam thì bị dọa suýt đái ra quần. Lúc này Tần Đại Dũng cũng trợn tròn mắt. Lúc trước, ông ta đi đón Triệu Hoa nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Những người này vừa nãy tới gây sự, không ngờ bây giờ đều quỳ dưới chân Dương Thanh, thậm chí ngay cả Long Tam cũng bị đánh gãy hai tay, hai chân. Nhìn Dương Thanh bên cạnh bình tĩnh tự nhiên, Tần Đại Dũng mới nhận ra Dương Thanh không đơn giản. "Bây giờ ông còn chỗ dựa nào nữa không?" Dương Thanh nhìn Triệu Hoa hỏi với vẻ trêu tức. Lúc này Triệu Hoa làm gì còn kiêu căng như trước, cả người đều run rẩy. Không chỉ ông ta, cả năm người khác đi cùng với ông ta cũng ý thức được tình hình không ổn, trong lòng ai nấy đều hối hận. Bịch. Năm người kia nhìn nhau, rất ăn ý vội vàng quỳ xuống dưới chân Dương Thanh. "Chủ tịch, tất cả đều do Triệu Hoa bày ra, không liên quan gì đến chúng tôi. Ông ta ép mỗi người chúng tôi phải đưa cho ông ta 500.000, nói góp đủ 3 triệu sẽ đi tìm Long Tam." Mấy người nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc cầu xin, nếu chúng tôi không đưa tiền, ông ta sẽ làm cho chúng tôi không thể tìm được việc làm ở Giang Hải, chúng tôi đều bị ép buộc thôi. "Cái gì? Ông đòi 3 triệu, lại chỉ đưa cho bố mày có 1 triệu." Long Tam nghe thấy mấy người nói vậy, suýt nữa thì phát điên, tức giận gào lên với Triệu Hoa. Lúc này, Triệu Hoa cũng hoảng sợ. Long Tam đã bị đánh gãy hai tay, hai chân, mà năm người đứng chung một phe với ông ta đều lựa chọn vứt bỏ ông ta. "Mẹ nó, mày còn dám nhắc đến tiền. Xem tao có giết chết mày không." Ngụy Sâm tức giận, xông lên đấm đá Long Tam một trận. Sau khi đánh đủ rồi, ông ta mới đi đến trước mặt Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu Thanh, chuyện này nên xử lý thế nào, cậu cứ nói. Cho dù có lấy mạng của hắn, nhà họ Ngụy tôi cũng sẽ tự mình xử lý." Cho đến lúc này, đám người Triệu Hoa mới ý thức được người trung niên này chính là người nhà họ Ngụy, mặt bọn họ càng tái hơn. Cả người Triệu Hoa mềm nhũn, chẳng còn có sức lực, ông ta ngồi phịch xuống đất. Ngay cả người nhà họ Ngụy cũng cung kính với Dương Thanh như thế, ông ta lại dám ép người nhường chức, bảo Dương Thanh phải giao vị trí tổng giám đốc lại cho ông ta, đúng là nực cười. Dương Thanh hờ hững liếc nhìn Ngụy Sâm, chỉ là mạng một con chó thôi, tôi không quan tâm. "Vậy cậu Thanh muốn làm gì?" Ngụy Sâm đột nhiên có dự cảm xấu. Chương 190, Tế Vong Hồn. Thấy Ngụy Sâm lo lắng, Dương Thanh chợt nói, "Nếu tôi nhớ không lầm, trong tay nhà họ Ngụy có một công ty bất động sản lớn." Ngụy Sâm thầm hoảng sợ. Ông ta hiểu ý của Dương Thanh, anh để mắt tới chuyện buôn bán bất động sản của nhà họ Ngụy. Tập đoàn Vân Thăng, đó là doanh nghiệp bất động sản của nhà họ Ngụy. Ngụy Sâm thành thật nói, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ xem mình nên từ chối yêu cầu mà Dương Thanh sắp đưa ra thế nào. Nếu tập đoàn Vân Thăng là doanh nghiệp bất động sản, công ty vật liệu xây dựng Long Hà lại kinh doanh vật liệu xây dựng, hay sếp Ngụy cân nhắc về chuyện hợp tác với công ty vật liệu xây dựng Long Hà? Dương Thanh híp mắt nhìn Ngụy Sâm. Quả nhiên là thế. Ngụy Sâm thầm nghĩ không tốt, nói ra lý do thoái thác mà mình đã sớm nghĩ xong, "Cậu Thanh, thật xin lỗi, tôi không có cách nào giúp cậu trong chuyện này được." Dương Thanh sớm đoán được Ngụy Sâm sẽ từ chối. Dù sao công ty vật liệu xây dựng Long Hà chỉ là một công ty nhỏ. Trước đây nhà họ Dương muốn mở thị trường ở Giang Hải mới thu mua một công ty nhỏ, còn chưa kịp phát triển. Mà tập đoàn Vân Thăng là doanh nghiệp chủ chốt của nhà họ Ngụy. Đừng nói là Giang Hải, cho dù là cả Chiêu Châu, nó cũng có thể xếp vào top đầu. Hai doanh nghiệp này khác nhau một trời một vực, không có khả năng hợp tác. "Cậu Thanh, không dối gì cậu, con cháu dòng chính của nhà họ Ngụy không được can thiệp vào chuyện kinh doanh do người khác chịu trách nhiệm quản lý. Bất động sản không thuộc quản lý của tôi." Ngụy Sâm thành thật nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Điều này nằm ngoài dự liệu của Dương Thanh. Nếu đúng là vậy, Ngụy Sâm quả thật không tiện can thiệp vào chuyện hợp tác. "Vậy sếp Ngụy chịu trách nhiệm về mảng nào?" Dương Thanh hỏi. "Tôi chịu trách nhiệm về mảng kinh doanh giải trí," Ngụy Sâm nói. "Nhà họ Ngụy có hai mảng kinh doanh chính, một là giải trí, hai là bất động sản. Ngụy Sâm có thể chịu trách nhiệm kinh doanh về mảng giải trí trong cả gia tộc, đủ để chứng minh ông ta có địa vị cao trong nhà họ Ngụy." Dương Thanh cân nhắc một lát mới nói, "Nếu đã vậy, tôi không ép ông nữa, ông đi đi." Ngụy Sâm sửng sốt. Thấy Dương Thanh không tức giận, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta vốn tưởng Dương Thanh sẽ đòi nhiều hơn. "Cảm ơn cậu Thanh." "Cậu yên tâm, ít nhất người của tôi chắc chắn sẽ không xảy ra xung đột với cậu nữa." Ngụy Sâm vội vàng bảo đảm. Mấy người Triệu Hoa nhìn thấy Ngụy Sâm cung kính với Dương Thanh như thế, bọn họ đã sớm bị dọa cho ngu người. Dương Thanh đột nhiên nhìn sang bọn họ. sau lưng mấy người lập tức đổ mồ hôi lạnh. Từ nay về sau, Giang Hải không còn chỗ cho các người dung thân nữa. Nếu để tôi nhìn thấy các người sẽ không may mắn như hôm nay đâu.
Cút. Dương Thanh đột nhiên quát lớn. Chủ tịch, mọi thứ của chúng tôi đều ở Giang Hải, cầu xin cậu hãy cho chúng tôi một cơ hội cuối cùng, chúng tôi không dám nữa đâu.
Nghe Dương Thanh nói muốn bọn họ vĩnh viễn rời khỏi Giang Hải, mấy người đều vô cùng hoảng sợ, vội vàng cầu xin và liên tục dập đầu xuống đất. Đúng như bọn họ nói, Giang Hải là quê hương của bọn họ, người thân hay bạn bè đều ở đây. Nếu đuổi bọn họ vĩnh viễn rời khỏi Giang Hải, sao bọn họ có thể chịu được? Nếu ai còn dám nói thêm một từ, vậy hãy vĩnh viễn ở lại đây.
Dương Thanh chợt lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo.
Đối với loại tiểu nhân ỷ thế hiếp người, gió chiều nào xoay chiều đó như vậy, Dương Thanh chẳng buồn chấp. Nhưng có một số việc sai chính là sai, phải chịu sự trừng phạt tương ứng. Cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của Dương Thanh, mấy người không khỏi run rẩy, không dám nói thêm một câu nào, chỉ có thể rời đi.
Cậu Thanh, vậy tôi cũng đi nhé.
Ngụy Sâm nhẹ giọng hỏi. Khi ở cùng với Dương Thanh, ông ta luôn có cảm giác gần vua như gần gọc. Chuyện tôi giao cho ông thế nào rồi?
Dương Thanh đột nhiên hỏi.
Từ sau khi Sở Pa Hoàng Hà được chuyển vào tay Dương Thanh, không có ai chuyển gái đẹp vào nữa. Điều này khiến Dương Thanh phải nghi ngờ, có phải nhà họ Ngụy đã chọn lại địa điểm giao dịch khác hay không?
Dương Thanh đột nhiên hỏi về chuyện này khiến Ngụy Sâm không khỏi run rẩy, vội vàng lắc đầu. Chúng tôi không thể liên lạc được với bọn họ từ lâu rồi.
Ngụy Sâm, có phải ông nghĩ tôi dễ lừa không?
Dương Thanh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Ngụy Sâm lại có thể cảm giác được anh đang tức giận.
Trong lòng Ngụy Sâm có chút hoảng loạn, nhưng vẫn kiên trì nói, cậu Thanh, tôi không lừa gạt cậu đâu.
Dù sao Sở Ba Hoàng Hà vẫn ở trong tay cậu. Nếu có thể liên lạc được với bọn họ, tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết.
Dương Thanh không nói gì, hai mắt đột nhiên nhìn thẳng vào Ngụy Sâm.
Ngụy Sâm vốn đã chột dạ, hai mắt Dương Thanh sắc bén như dao làm ông ta có cảm giác như bị nhìn thấu, trong lòng sốt ruột bất an.
Tôi hỏi ông một lần nữa, có liên lạc được với những người đó không?
Dương Thanh đột nhiên hỏi lại.
Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt như có hai con dao nhọn đang chĩa thẳng vào Ngụy Sâm.
Không có thật, Ngụy Sâm kiên trì.
Được, ông đi đi.
Dương Thanh thản nhiên nói, cũng không làm khó ông ta.
Ngụy Sâm vội vàng dẫn theo đám người Triệu Hoa rời đi.
Trong nhà kho chỉ còn lại người của công ty vật liệu xây dựng Long Hà.
Tần Đại Dũng nhìn Dương Thanh, trong lòng vô cùng xúc động.
Ông ta nhớ lại trước đây mình khinh thường Dương Thanh, thậm chí còn nói những lời độc ác với anh, ông ta thật sự hối hận. Ngay cả dòng chính của nhà họ Ngụy ở trước mặt cậu ấy còn phải dè dặt như vậy, mình lại có tư cách gì khinh thường cậu ấy chứ?
Nô Vũ trợ lý của Tần Đại Dũng sùng bái nhìn Dương Thanh.
Cậu thanh niên này còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, không chỉ là chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Long Hà, còn có thể khiến Ngụy Sâm đứng trước mặt phải ăn nói khép nép như vậy.
"Sếp Tần, nếu bên này đã hoạt động bình thường thì tôi đi trước đây."
Dương Thanh đột nhiên nói.
"Được, chủ tịch bận thì đi đi." Tần Đại Dũng vội vàng nói.
Mãi đến khi Dương Thanh lái xe rời đi, Nô Vũ mới kích động nhìn Tần Đại Dũng hỏi, "Sếp Tần, rốt cuộc chủ tịch là ai vậy?"
Không ngờ ngay cả nhà họ Ngụy cũng không sợ, đúng là quá lợi hại.
Tần Đại Dũng thản nhiên nhìn Ngô Vũ, chủ tịch không thích người khác hỏi về chuyện riêng tư của cậu ấy đâu, cậu tốt nhất đừng hỏi linh tinh, bằng không mất việc là chuyện nhỏ, mất mạng thì không hay đâu.
Ngô Vũ vừa nghe vậy đã run rẩy, lau mồ hôi lạnh trên trán và cười gượng, tôi chi thuận miệng hỏi thôi, không có ý thăm dò đâu.
Một phía khác, Dương Thanh đã lái xe rời đi.
Trên đường, anh gọi một cuộc điện thoại, theo dõi Ngụy Sâm cho tôi, xem gần đây ông ta tiếp xúc với những ai.
Vâng.
Ở nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc lớn Giang Hải.
Trang viên rộng lớn răng đầy lụa trắng, bầu không khí tang thương bao trùm.
Thi thể của Trang Tất Phàm được đặt ở linh đường trong trang viên.
Trong một biệt thự sang trọng, dòng chính nhà họ Trang đều đang ngồi quanh một bàn họp cỡ lớn.
Chủ nhà họ Trang Trang Kiến Thiết lạnh lùng ngồi ở vị trí đầu bàn.
"Thưa bố, con đã điều tra rõ ràng về cái chết của Tất Phàm.
Đúng là do người thanh niên tên Dương Thanh kia làm."
Một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy nói.
Trang Kiến Thiết nghe vậy thì lập tức nổi giận, cả người rét lạnh.
"Nếu đã vậy, ngày mai bố sẽ lấy máu của cậu ta để tế vong hồn của Tất Phàm."
Trang Kiến Thiết nói với vẻ mặt dữ tợn.
Ai nấy đều cảm nhận được Trang Kiến Thiết lúc này đang muốn giết người.
Cả căn phòng đều im phăng phắc, chỉ nghe có tiếng hít thở.
27. Chương 191, cao thủ đột kích.
"Thưa bố, sợ rằng rất khó giết được cậu ta."
Người trung niên báo cáo trước đó chợt nói.
"Con nói vậy là có ý gì?" Trang Kiến Thiết nhíu mày.
Người trung niên tên là Trang Thánh, là con trai nhỏ nhất của Trang Kiến Thiết, cũng là người con trai lão ta tín nhiệm nhất, có thể xác định được tương lai Trang Thánh sẽ kế thừa vị trí chủ nhà.
Trang Thánh lấy ra một cái USB, dặn dò người giúp việc bên cạnh phát video trong USB.
Rất nhanh, một đoạn video được phát trên màn hình rất lớn.
"Cậu Dương, người đã được thả đi rồi.
Cậu xem có thể thả cậu xuyên ra không?
Thật ra tôi không muốn trở mặt với nhà họ Mạnh nhưng các người cứ muốn trêu chọc tôi, hôm nay coi như cho các người một bài học. Nếu các người còn tái phạm lần nữa thì sẽ không kết thúc dễ như vậy đâu."
Rất nhanh, trong video xuất hiện hình ảnh từ sảnh đấu giá ở tầng cao nhất của Club Long Đằng. Chính là cảnh Dương Thanh dùng một tay nhấc đồng Mạnh xuyên lên.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người trong phòng khách đều chấn động.
Bởi vì cháu đích tôn nhà họ Mạnh đã suýt bị Dương Thanh giết chết.
Dương Thanh nói xong, quay người rời đi.
Nhưng khi anh đi tới cửa phòng đấu giá thì chợt dừng lại, tiện tay cầm một cây bút lên.
Mà lúc này, Trang Tất Phàm vẫn còn sống.
Nhưng một giây tiếp theo, cảnh tượng khiến mọi người kinh sợ đã xảy ra.
Họ thấy Dương Thanh vung tay lên, chiếc bút lập tức bay ra khỏi tay anh, một giây sau, Trang Tất Phàm ngã xuống đất.
A!
ai cũng hoảng sợ. Cho dù hình ảnh xem không rõ lắm, nhưng bọn họ thật sự nhìn thấy Dương Thanh dùng tay không phóng chiếc bút ra, sau đó Trang Tất Phàm chết ngay tại chỗ. Mà sự thật chứng minh Trang Tất Phàm thật sự chết vì chiếc bút đó. Cả phòng khách đều im phăng phắc, ai nấy đều cảm giác được sự mạnh mẽ của Dương Thanh. Một lát sau, chờ mọi người bình tĩnh lại, Trang Thanh mới nói, người thanh niên này cũng không đơn giản đâu. Con đã cố ý điều tra cậu ta. Cậu ta vốn là con riêng trong gia tộc Vũ Văn, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Mười mấy năm trước, cậu ta và mẹ cậu ta bị đuổi ra khỏi gia tộc. 5 năm trước, mẹ cậu ta bị bệnh chết, cậu ta xảy ra quan hệ với cô gái xinh đẹp nhất nhà họ Tần. Sau đó, cậu ta nhập ngũ và rời đi, biến mất tròn 5 năm. Vào 3 tháng trước, cậu ta mới đột nhiên xuất hiện. Con chỉ có thể điều tra được như vậy. Còn trong 5 năm qua, cậu ta rốt cuộc đi bộ đội mấy năm, lại làm những chuyện gì thì đều không rõ. Nghe Trang Thánh nói xong, mọi người mới từ trong khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần. Vẻ mặt Trang Kiến Thiết nghiêm trọng. Lão ta là chủ nhà họ Trang, tất nhiên hiểu rõ một cao thủ có thực lực cao siêu đáng sợ tới mức nào. Dương Thanh đứng cách xa hơn 20 mét dùng bút giết chết Trang Tất Phàm, đủ để chứng minh thực lực của anh không tầm thường. Trang Thánh, bố không quan tâm con bỏ ra cái giá thế nào, trong hôm nay con phải nghĩ cách mang đầu của cậu ta về cho bố. Trang Kiến Thiết chợt nói. Cho dù đã biết thực lực của Dương Thanh không tầm thường, nhưng lão ta không cho phép cháu của mình bị giết chết một cách không rõ ràng như vậy. Vâng, bố. Trang Thánh trầm giọng đáp. Ở nhà họ Trang, lời Trang Kiến Thiết nói chính là thánh chỉ. Trang Thánh không có cách nào từ chối. Nhưng cũng may Trang Kiến Thiết đã nói, phải làm được bất kể trả giá đắt thế nào. Nếu vậy, ông ta chỉ có thể dùng tiền mời cao thủ siêu cấp tới. Thưa bố, con cho rằng có thể nhờ nhà họ Mạnh giúp trong chuyện này. Dù sao Tất Phàm cũng chết trong buổi bán đấu giá do bọn họ tổ chức. Lúc này, đột nhiên có người đứng dậy nói. Trang Kiến Thiết khẽ nhíu mày, nhìn về phía người nói chuyện, con có ý kiến đến gì, cứ nói ra. Mạnh Xuyên và Hồng Phúc là người nhà họ Mạnh đã tận mắt nhìn thấy Tất Phàm bị giết, bọn họ không thể trốn tránh trách nhiệm được. Người thanh niên tên Dương Thanh này có thực lực không tầm thường, cũng chỉ có cao thủ trong gia tộc quyền thế nhất ở tỉnh Lỵ mới có thể giết chết được cậu ta. Người kia tức giận nói tiếp, bọn con điều tra được, sở dĩ Tất Phàm kết thù kết toán với Dương Thanh là do Mạnh Xuyên giật dây. Nhà họ Mạnh dựa vào đâu bắt nhà họ Trang chúng ta phải đối mặt với tất cả những điều này. Nghe vậy, rất nhiều người đều tán thành. Dù sao thủ đoạn của Dương Thanh đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ chỉ có thể dùng từ mạnh mẽ để hình dung. Cho dù nhà họ Trang có thể thuê cao thủ cũng sẽ tốn một số tiền rất lớn. Nhưng nếu nhà họ Mạnh bằng lòng ra tay, bọn họ không chỉ có thể tiết kiệm một khoản tiền, còn có thể trả thù cho Trang Tất Phàm. Thưa, con cũng cho rằng không thể để một mình nhà họ Trang chúng ta phải đối mặt với chuyện này được. Nhà họ Mạnh ít nhất nên phái ra cao thủ đối phó với thằng nhóc kia. Đúng, nhà họ Mạnh phải đứng ra. Nhất thời, dòng chính nhà họ Mạnh đều phụ họa. Nếu tất cả mọi người hy vọng nhà họ Mạnh đứng ra, vậy chuyện này vẫn do con chịu trách nhiệm liên hệ với nhà họ Mạnh. Trang Kiến Thiết im lặng một lúc mới nhìn về phía Trang Thánh nói, nếu bọn họ có thể phái người ra là tốt nhất. Nếu không muốn, con cũng đừng ép quá. Dù sao nhà họ Mạnh muốn thì vẫn có thể dễ dàng phá hủy nhà họ Trang. Vâng, bố. Trang Thánh đáp. Cuộc họp gia tộc họ Trang nhanh chóng kết thúc, Trang Thánh rời khỏi Giang Hải, chạy tới nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Dương Thanh không biết nhà họ Trang đã có ý định giết anh. Đương nhiên, cho dù anh biết cũng chẳng để ý. Với thực lực của anh, đừng nói là cao thủ hàng đầu tỉnh Lỵ, cho dù cả Triều Châu cũng chẳng có ai làm gì được anh. Đường đường là chiến thần bất bại, đó không chỉ là một danh hiệu mà còn có địa vị và thực lực. Năm dưới triều, Dương Thanh đến mầm non Lam Thiên đón Tiêu Tiêu, sau đó tới tập đoàn Tam Hòa đón Tần Thanh Tâm, một nhà ba người quay về nhà ở dinh thự Vân Phong. Dương Thanh cảm giác thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là khi đưa đón vợ và con gái. Bởi vì chỉ có vào lúc này, anh mới có thể có cảm giác của nhà. Giống như mọi khi, Tiêu Tiêu díu ra díu dít nói chuyện không ngừng trên đường đi, đều là những chuyện thú vị ở trường mầm non, chọc cho Dương Thanh và Tần Thanh Tâm thỉnh thoảng lại bật cười. 20 phút sau, ở dinh thự Vân Phong. Vừa bước vào biệt thự, Dương Thanh lập tức trầm mặt xuống. Biệt thự có người. Anh vừa vào cửa đã cảm giác được một luồng sát khí rất mạnh. Cao thủ chiến đấu trên chiến trường lâu ngày như anh rất nhạy cảm với sát khí. Hơn nữa ở Giang Hải, anh chưa bao giờ gặp được cao thủ nào có khí thế mạnh như vậy. Rõ ràng đối phương tới để lấy mạng anh. Tâm, em đưa Tiêu Tiêu lên xe trước. Anh sẽ đưa em và con ra ngoài ăn tiệc lớn. Dương Thanh chợt nói. Tần Thanh Tâm không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nghi ngờ nhìn về phía Dương Thanh, đang yên đang lành, sao anh đột nhiên muốn ra ngoài ăn cơm vậy? Em cứ nghe anh là được rồi. Dương Thanh nói với vẻ cương quyết, không cho phép làm trái. Tần Thanh Tâm nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn dắt Tiêu Tiêu lên xe. Chờ vợ và con gái đều rời đi, Dương Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dần lạnh đi. Đột nhiên, người anh hóa thành một bóng mờ, lập tức xông về phía cửa phòng ngủ kia. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa kia lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một bóng người lao về phía Dương Thanh. Đối phương không ngờ Dương Thanh đã phát hiện ra mình. Khoảnh khắc Dương Thanh đấm vào cửa, hắn không hề do dự, trong tay cầm một con dao găm sắc bén đâm mạnh tới vị trí trái tim của Dương Thanh. 27. Chương 192, 192, lão Hồng nhà họ Mạnh. Khi con dao găm kia sắp đâm vào tim Dương Thanh, thậm chí đầu mũi dao đã chạm vào quần áo anh. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng Dương Thanh còn nhanh hơn, nắm đấm kia xuyên thủng cánh cửa, đập mạnh vào ngực của người kia. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, theo tiếng sư vỡ, cơ thể của người kia bay thẳng ra ngoài. Dương Thanh lắc người, lập tức tới bên cạnh người kia. Đối phương còn chưa nói được lời nào, Dương Thanh đã giẫm một chân lên trên cổ hắn, con ngươi của người kia co lại, đầy khủng hoảng. Hắn thật sự không hiểu nổi, rõ ràng mình không gây ra bất kỳ tiếng động nào, vẫn luôn ẩn nấp ở sau cửa phòng ngủ, sao Dương Thanh có thể phát hiện ra mình được? Lúc này Dương Thanh mới nhìn kỹ gương mặt người kia. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn. Từ việc hắn ra đòn tàn nhẫn đã đủ để chứng minh bản lĩnh của hắn không tầm thường. Không chỉ vậy, chắc chắn hắn đã từng giết rất nhiều người. Chỉ có loại người này mới ra tay gọn gàng dứt khoát như vậy. Nếu vừa rồi Dương Thanh không cảm nhận được sát khí trên người hắn, có lẽ anh đã bị đối phương tổn thương rồi. Nói, là ai phái mày tới? Dương Thanh lạnh lùng hỏi, trong giọng nói chứa sát ý mãnh liệt. Chân anh hơi dùng sức, người kia lập tức cảm giác cổ mình như bị sức nặng nghìn cân đè xuống. Dương Thanh mà muốn là có thể đạp gãy cổ hắn. Sợ hai trước cái chết làm sắc mặt người đàn ông nằm trên mặt đất tái nhợt. Là nhà họ Mạnh phái tôi tới. Người đàn ông nghiến răng nói. Do bị Dương Thanh đạp trên cổ, giọng hắn rất trầm. Hai mắt Dương Thanh hơi híp lại. Vẫn là nhà họ Mạnh. Xem ra mình quá nhân từ với nhà họ Mạnh, mới để cho bọn họ năm lần bảy lượt tới khiêu khích mình. Tao là người nhà họ Mạnh. Tốt nhất mày nên thả tao về, bằng không nhà họ Mạnh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày. Dù sao ở nhà họ Mạnh còn có cao thủ mạnh hơn tao, còn có. Người kia thấy ánh mắt Dương Thanh thay đổi, còn tưởng anh sợ nên uy hiếp. Rắc. Nhưng hắn còn chưa nói xong, cái chân giẫm trên cổ hắn đột nhiên dùng sức, một tiếng xương gãy vang lên, tên đó chết không nhắm mắt. Đây là lần cuối cùng. Nếu nhà họ Mạnh còn dám khiêu khích, vậy chỉ có thể xóa sổ. Dương Thanh làm xong tất cả chuyện này lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh nói. Anh lấy di động và gọi một cuộc điện thoại, trong phòng ngủ của tôi có một thi thể. Hãy ném nó tới cửa nhà họ Trang, thuận tiện đổi cửa phòng ngủ khác cho tôi. 2 giờ sau, tôi sẽ về nhà. Vâng. Đối phương đáp. Từ lúc Dương Thanh vào cửa đến bây giờ mới chỉ 2 phút. Y còn có chút việc bận phải làm, con bé bảo chúng ta đi trước, chờ con bé làm xong sẽ qua sau. Dương Thanh vừa lên xe, Thần Thanh Tâm đã nói với anh. Được. Dương Thanh gật đầu và khởi động xe rời đi. Nhà họ Trang ở Giang Hải. Trong một biệt thự, một ông già tóc bạc mặc bộ sườn xám nam ngồi trước bàn gỗ cao cấp, mà bên cạnh là Trang Thánh, người xuất sắc nhất trong đời thứ 2 nhà họ Trang. Lão Hồng, may nhờ có ông, nếu không chắc chắn tôi sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ bố tôi giao cho. Tôi lấy trà thay rượu, mời ông một ly. Trang Thánh rót 2 ly trà, đưa cho lão ta một ly, còn mình cầm một ly lên, vẻ mặt cung kính nói. Lão Hồng cười cởi mở, đây là chuyện nên làm thôi, cậu không cần khách sáo. Lão Hồng nói xong, nâng chén trà lên uống một hớp nhỏ. Lão Hồng, ông cũng xem qua video kia rồi. Thằng nhóc kia có thể dùng một chiếc bút giết người cách xa mấy chục mét. Theo ông, với bản lĩnh của cậu ta thì có thể chống đỡ được bao lâu dưới tay anh Triệu? Trang Thánh đột nhiên hỏi. Cho dù Lão Hồng luôn nói chắc chắn nhưng Trang Thánh vẫn không yên tâm, nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt Lão ta. Lão Hồng cười khinh thường, tài vật thôi. Lão ta nói vừa dứt lời, tay đã cầm cái thìa sắt trên bàn trà lên và vung lên, một tia sáng lạnh xuất hiện. Soảng. Một tiếng động lớn vang lên, trên cửa chống trộm của biệt thự lập tức xuất hiện một lỗ thủng có ánh sáng xuyên qua. Trang Thánh đột nhiên trợn trừng hai mắt. Đây là lần đầu tiên ông ta tận mắt nhìn thấy cao thủ có thực lực mạnh như vậy. Chắc mới luôn có tại tờ giờ hiện. Có em ở. Từ chỗ của bọn họ tới cửa chống trộm xa khoảng 15 mét, thìa sắt từ trong tay Lão Hồng giống như viên đạn, xuyên qua cửa chống trộm trong nháy mắt. Cửa chống trộm trong biệt thự nhà họ Trang đều làm bằng hợp kim đặc biệt nguyên lại bị một chiếc thìa sắt bình thường xuyên thủng, quả thật quá kỳ diệu. Đồ đệ của tôi cũng có thể làm được như vậy. Vẻ mặt Lão Hồng đắc ý. Mặc dù không trả lời Trang Thánh nhưng lão ta đã dùng hành động thực tế nói cho ông ta biết đồ đệ của mình lợi hại tới mức nào. Lúc này Trang Thánh mới lấy lại tinh thần và lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói, Lão Hồng, là tôi quá lo lắng rồi. Từng giây từng phút trôi qua, đã 2 giờ kể từ lúc đồ đệ của Lão Hồng rời đi nhưng vẫn chưa thấy quay về. Ngay đến Lão Hồng cũng có cảm giác không ổn. Lão Hồng, sao anh Triệu còn chưa về? Hay là gọi điện thoại cho anh ấy? Trang Thánh rẻ rặt hỏi. Lão Hồng khẽ nhíu mày, tỏ ra không vui, sao thế? Mới 2 giờ mà cậu đã không chờ được à? Không, tôi không có ý này. Chỉ là sắp tới giờ cơm tối, để tôi sai người chuẩn bị cơm nước cho ông. Trang Thánh vô cùng hoảng sợ, vội vàng giải thích. Lão Hồng hừ một tiếng, cậu cứ sai người chuẩn bị trước đi. Vâng. Trang Thánh vội vàng rời khỏi biệt thự. Chờ Trang Thánh đi rồi, Lão Hồng mới gọi điện thoại cho đệ tử của mình. Nhưng lão ta gọi liên tục mấy cuộc đều không có ai nghe máy. Lão Hồng, không xong rồi. Đúng lúc này, Trang Thánh mới đi đã xông vào, mặt mày hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì mà cậu cũng cả lên thế? Lão Hồng tức giận nói. Anh Triệu về rồi. Ánh mắt Trang Thánh vẫn tràn ngập hoảng sợ. Lão Hồng còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, cười lạnh. Chẳng phải nó về là rất bình thường sao? Lẽ nào nó đi giết người giúp nhà họ Trang cậu xong, còn phải ở lại bên ngoài à? Bảo nó tới gặp tôi. Anh Triệu, anh ấy đã chết rồi. Trang Thánh nuốt nước bọt và lau mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp nói. Cái gì? Lão Hồng đứng phát dậy, vô cùng chấn động. Lão ta biết rất rõ đệ tử của mình có thực lực thế nào. Mà người được phái đi giết Dương Thanh còn là một đồ đệ đắc ý nhất của Lão ta, đã hoàn toàn thừa kế được võ đạo của Lão ta. Nhưng bây giờ, Trang Thánh nói cho Lão ta biết là người đã chết rồi. Chết? Ai chết? Cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào. Lão Hồng lắc người đã lập tức tới trước mặt Trang Thánh, chụp lấy cổ họng của ông ta và dùng một cánh tay nâng ông ta lên. Mặt Trang Thánh trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Ông ta bị bóc cổ, hít thở còn không được thì sao có thể nói chuyện được chứ? Bình một tiếng, Trang Thánh bị Lão Hồng ném sang một bên. Lão Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cậu dám lừa tôi dù chỉ một từ, tôi sẽ giết chết cậu. Chẳng mấy chốc, Lão Hồng thấy được một thi thể. Đó chính là đệ tử đắc ý nhất của lão ta với phần ngực nát bét. Đầu của hắn nghiêng qua một bên, cổ bị gãy, rõ ràng đây mới là một đòn chí mạng. Hai mắt hắn vẫn còn mở thật to, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Tất cả những điều này cho thấy sự đau đớn và khiếp sợ mà hắn phải chịu trước khi chết. 27. Chương 193, 193, thế giới hai người. Toàn thân Lão Hồng tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt. Về hình, Lão Hồng đấm mạnh vào thân cây đại thụ. Thân cây khổng lồ hai người ôm mới xuể rung lắc dữ dội, lá rụng lả tả. Khi lão ta thu tay về, trên thân cây bị lõm vào một lỗ lớn. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ ngây người. Đấm một cái khiến thân cây lõm vào, đây là điều người bình thường có thể làm được sao? Không cần biết là ai, dám giết đệ tử của tôi đều phải nhận lấy cái chết. Hồng Thiên ngai ngửa mặt lên trời, hai mắt đỏ bừng, ngập tràn lửa giận. Đám người nhà họ Trang đều run rẩy sợ hãi. Dù sao đệ tử của Hồng Thiên Nhai gặp chuyện không may cũng là vì đi trả thù cho Trang Tất Phàm. Bọn họ sợ Hồng Thiên Nhai sẽ tính nợ lên đầu mình. Lão Hồng cần gì xin cứ nói, nhà họ Trang chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Trang Kiến Thiết vội vàng chạy tới nói, tôi cần tất cả thông tin về Dương Thanh, trong vòng nửa tiếng các người phải đưa cho tôi. Dứt lời, lão ta ôm xác đệ tử đi về phía biệt thự của mình. Đám người nhà họ Trang không dám thở mạnh, lặng lẽ nhìn Hồng Thiên Nhai rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Trang Kiến Thiết hơi lo lắng Hồng Thiên Nhai sẽ trả thù gia tộc của mình nhưng đồng thời cũng mừng thầm trong lòng. Đệ tử của Hồng Thiên Nhai bị giết hại, chắc chắn lão ta sẽ tự mình ra tay trả thù. Đến lúc đó Dương Thanh chỉ còn đường chết. Cùng lúc đó, ba người nhà Dương Thanh và Tần Ý đang ở trong nhà hàng Bắc Viên Xuân. Trong phòng ăn VIP vang lên tiếng nói cười vui vẻ. Cả chị và anh rể đều suốt ngày vùi đầu vào công việc, chắc là lâu rồi chưa được hưởng thụ thế giới riêng của hai người đúng không? Sau bữa cơm, mọi người rời khỏi nhà hàng. Tần Ý ngẩng đầu nhìn quảng trường Vạn Đạt đã bật đèn đường sáng trưng, đột nhiên cười hỏi. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm giật mình sửng sốt. Tần Thanh Tâm lập tức đỏ bừng mặt. Đúng như lời Tần Ý nói, từ sau khi Dương Thanh trở về, hai người bọn họ chưa từng đi dạo phố với nhau. Ngày thường phải đi làm, đến cuối tuần lại phải ở cùng Tiêu Tiêu. Chuyện giữa hai người vốn xảy ra bất ngờ, vậy nên có thể nói họ chưa từng hẹn hò riêng với nhau. Tiêu Tiêu, dì dẫn cháu đi xem phim nhé. Tần Ý chợt híp mắt hỏi Tiêu Tiêu. Được ạ. Cháu muốn xem Đại Ngư Hải Đường. Nghe thấy Tần Ý nhắc tới xem phim, Tiêu Tiêu hớn hở reo mừng. Thế dì dẫn cháu đi xem phim để bố mẹ ở ngoài chơi được không? Tần Ý cứ như một ông chú xấu xa dụ dỗ trẻ nhỏ. Tiêu Tiêu đông nhiên do dự, nếu máu nhìn Tần Thanh Tâm và Dương Thanh hỏi, bố mẹ không đi xem phim với con à? Hai người họ chưa kịp mở miệng, Tần Ý đã nhanh miệng nói, dì chỉ mua hai vé thôi, bọn họ không vào được. Nhưng cháu muốn xem phim với bố mẹ cơ, Tiêu Tiêu ấm ức nói. Thế dì hỏi cháu có muốn có thêm em trai không hả? Tần Ý lại hỏi. Muốn ạ, Tiêu Tiêu đáp ngay tắp lự. Cháu cứ quấn bố mẹ như vậy, bố mẹ không sinh em trai cho cháu được đâu, Tần Ý nói. Được rồi, cháu sẽ đi xem phim với dì, Tiêu Tiêu tỏ vẻ miễn cưỡng. Chốt nhé. Tần Ý giơ tay ra dấu ok với Dương Thanh, khép mắt cười, anh rể, em giao chị em cho anh đấy. Dứt lời, cô ta dắt Tiêu Tiêu đi thẳng vào rạp chiếu phim Vạn Đạt. Tần Thanh Tâm đã đỏ mặt tới tận mang tai. Mặc dù cô cũng rất muốn được ở riêng với Dương Thanh nhưng Tần Ý lại trêu chọc cô sinh em bé. Đi nào, chúng ta cùng đi dạo quanh Vạn Đạt. Dương Thanh mỉm cười, chủ động nắm tay Tần Thanh Tâm. Bàn tay của cô rất mềm mại, chỉ hơi lạnh một chút. Nhưng sau khi được Dương Thanh nắm lấy, cô nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp. Cô cũng không dãy rủa, để mặc Dương Thanh nắm tay mình. Thấy Tần Thanh Tâm không phản kháng, Dương Thanh chợt cảm thấy kích động lạ thường. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng nắm tay, nhưng lại là lần đầu tiên Dương Thanh chủ động nắm tay cô. Bây giờ là 7 rưỡi tối, chưa tới giờ quảng trường Vạn Đạt đóng cửa nên nơi đây rất đông người đi lại. Người đi đường đều hâm mộ nhìn theo Dương Thanh. Tần Thanh Tâm là người đẹp nổi danh nhất Giang Hải, không có người đàn ông nào không thích phụ nữ xinh đẹp như cô. Khi đi qua một cửa hàng vợ xa xơ, Tần Thanh Tâm đột nhiên dừng bước. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác to dài màu đen trên người con man nơ canh được bày trong tủ kính. Bây giờ đã vào đầu thu, chuẩn bị phải mặc quần áo giữ ấm rồi. Dáng người của Dương Thanh rất đẹp, cao khoảng 1m85. Anh mặc chiếc áo kia vào chắc sẽ rất đẹp trai. Tần Thanh Tâm thầm nghĩ. Dương Thanh, chúng ta vào xem chút đi. Tần Thanh Tâm kéo Dương Thanh đi vào cửa hàng. Ơ này, cậu là Tần Thanh Tâm đúng không? Hai người vừa bước vào đã nghe thấy có người hô lên. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới. Người đàn ông mặc một bộ đồ hiệu trên người, tay đeo chiếc đồng hồ rổ lẹ xa xỉ. Cô gái trang điểm rất đậm, cổ tay đeo một túi sách của LV, trên ngón giữa của bàn tay trái là một chiếc nhẫn kim cương rất to. Theo tập tục ở Chiêu Châu, đeo nhẫn ở ngón giữa tay trái có nghĩa là đã đính hôn. Nhưng khi trông thấy cô gái này, Tần Thanh Tâm không có chút cảm xúc nào, chỉ tỏ ra lạnh lùng thờ ơ. Cô gái kia rất xinh đẹp, nhưng đứng cạnh Tần Thanh Tâm vẫn thua xa cô một trời một vực. Từ lúc trông thấy Tần Thanh Tâm, ánh mắt chồng chưa cưới của cô ta vẫn luôn dán chặt lên người cô. Chào Phú Giai, lâu rồi không gặp. Mặc dù rất không thích nhưng Tần Thanh Tâm vẫn lịch sự chào hỏi, dù sao hai người cũng là bạn thời đại học. Thanh Tâm à, sao cậu rời khỏi nhóm chắc thế? Tính ra chúng mình đã không gặp nhau 5 năm rồi nhỉ? Mình nghe nói hình như cậu đã gả cho cái người xâm hại cậu. Sao lúc kết hôn không mời bạn bè tới dự thế? Miệng Phùng Giai cứ như súng liên thanh bắn không ngừng nghỉ, không cho Tần Thanh Tâm cơ hội nói chen vào. Sắc mặt Tần Thanh Tâm hơi mất tự nhiên, lạnh nhạt nào, hôm khác nói chuyện sau, tôi còn có việc. Đây là ai thế? Tài xế của cậu Hà Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm đã nói mình có việc nhưng Phùng Giai vẫn vờ như không nghe thấy. Rõ ràng Tần Thanh Tâm và Dương Thanh đang nắm tay nhau, cô ta lại cố ý nói anh là tài xế của cô. Anh ấy là chồng tôi. Tần Thanh Tâm khó chịu đáp. Thì ra là thằng khốn xâm hại cậu 5 năm trước. Sao anh ta lại ăn mặc như vậy? Mình còn tưởng là tài xế cơ đấy. Mà không phải, chắc chắn không phải tài xế, mình nghe nói nhà họ Tần sắp phá sản rồi, cậu làm gì có tiền thuê tài xế nhỉ? Nhưng mà trông hai người cũng xứng đôi vừa lứa đấy. Phùng Giai tỏ vẻ kinh ngạc rồi kéo tay người đàn ông bên cạnh khoe khoang, giới thiệu với cậu đây là chồng chưa cưới của tôi, Tào Kiện. Anh ấy là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính, lương một năm là 500.000. Thấy bộ dạng tiêu ngạo của Phùng Giai, Dương Thanh đột nhiên thấy buồn cười, suýt nữa cười ra tiếng. Mẹ kiếp, mày cười cái gì? Thấy vậy, Tào Kiện nổi giận quát. 27. Chương 194, số dư không đủ. Nghe thấy lời của Tào Kiện, ánh mắt Dương Thanh dần trở nên sắc lạnh. Tần Thanh Tâm sợ làm lớn chuyện, vội kéo tay Dương Thanh khuyên nhủ, "Chồng, anh đừng quan tâm tới mấy kẻ râu ria này, ảnh hưởng với tâm trạng của chúng ta." Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm gọi Dương Thanh là chồng. Anh không khỏi giật mình nhìn cô, trước ánh mắt khẩn cầu ấy, toàn bộ tức giận đã tan thành mây khói. Anh chỉ lạnh lùng lườm Tào Kiện rồi nói với cô, "Chúng ta đi xem quần áo." Phùng Giai tò mò nhìn theo Tần Thanh Tâm và Dương Thanh đi sang bên cạnh. "Xin chào, xin hỏi quý khách muốn mua gì?" Hai người họ vừa đi tới tủ kính trưng bày, nhân viên bán hàng mặc đồng phục đã đi tới mỉm cười lịch sự. Tần Thanh Tâm chỉ vào chiếc áo khoác trên người con ma nơ canh trong tủ kính, nhờ cô lấy chiếc này xuống cho chồng tôi mặc thử. Nhân viên bán hàng ấy này nói, vô cùng xin lỗi cô. Đây là kiểu dáng mới nhất của vợ xa sở, không thể thử được. Chiếc áo khoác trong tủ kính thực sự rất đẹp, nhất là ở trên người con ma nơ canh kia, phối với quần tây màu đen và đôi giày da kiểu nước Anh, đúng là đẹp trai ngời ngời. Tần Thanh Tâm càng nhìn càng thích, thấy thế nào cũng rất hợp với Dương Thanh. Nếu không được thử thì tôi mua luôn. Tần Thanh Tâm sảng khoái nói, chuẩn bị lấy thẻ ngân hàng ra thanh toán. Vâng. Nhân viên bán hàng kích động đáp. Chiếc áo khoác này đã được trưng bày suốt mấy ngày nay nhưng bởi vì quá đắt nên nhiều người hỏi giá xong đều từ bỏ. Anh yêu, em thấy chiếc áo kia đẹp lắm, vô cùng hợp với dáng người của anh. Mua nó không anh? Đúng lúc ấy, Phùng Giai đột nhiên lên tiếng. Cô ta ôm cánh tay Tào Kiện chen lên trước. Nhân viên bán hàng nghe vậy không khỏi cảm thấy khó xử, xin lỗi quý khách. Chiếc áo khoác này là bản giới hạn, chỉ có một chiếc duy nhất. Cô gái này đã mua nó trước rồi. Chưa thanh toán còn gì. Phùng Giai giận dữ nói. Tần Thanh Tâm đã để ý chiếc áo khoác này ngay từ đầu, bây giờ bị Phùng Giai chen ngang khiến cô rất tức giận. Tào Kiện chỉ cao khoảng 1m7, rõ ràng không hợp với chiếc áo khoác này. Nhất định là Phùng Giai cố tình tranh đoạt với mình. Ngày trước khi còn học đại học, Phùng Giai vẫn luôn ghen tị với sắc đẹp của Tần Thanh Tâm, ngày ngày tranh đấu với cô. Bây giờ đã tốt nghiệp được 5 năm mà tính nết của cô ta vẫn chẳng hề thay đổi. Phùng Giai, cậu đừng có quá đáng. Tần Thanh Tâm không nhịn nổi quát. Phùng Giai cười lạnh một tiếng, sao lại nói tôi quá đáng? Cửa hàng này do cậu mở à? Hơn nữa bọn tôi là người đến trước, bọn tôi đã chọn chiếc áo khoác này từ đầu rồi, chỉ là định dạo thêm một lúc mới mua thôi. Bây giờ tôi muốn thanh toán liên quan gì đến cậu? Thật vậy sao? Tần Thanh Tâm hỏi nhân viên bán hàng. Cô nhân viên còn chưa kịp lên tiếng đã bị Phùng Giai cướp lời, vừa rồi là nhân viên bán hàng khác. Xin hỏi cô gặp nhân viên bán hàng nào vậy? Nếu chuyện này là thật chiếc áo khoác này sẽ thuộc về cô. Cô nhân viên mỉm cười lễ phép hỏi Phùng Giai. Tôi nói mua với nhân viên nào liên quan gì tới cô? Cô quản được sao? Phùng Giai hung dữ quát cô nhân viên. Mặt cô nhân viên hơi biến sắc nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, lịch sự đáp, xin lỗi cô, cửa hàng chúng tôi có quy định, nếu chưa xác nhận mua hàng với nhân viên bán hàng, ai cũng có quyền mua món hàng đó. Nghe vậy, Phùng Giai lập tức đổi mục tiêu, cười lạnh nói, Tần Thanh Tâm, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng cố tranh với tôi. Cậu biết đây là cửa hàng gì không? Vợ xạ sờ đấy, cậu nhìn xem ở đây có cái nào dưới mấy chục nghìn không? Gia tộc cậu sắp phá sản rồi, cậu mua nổi không? Chồng tôi là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính, lương một năm 500.000 đấy. Cậu thì có cái gì? À tôi quên mất, cậu có một thằng chồng tới ở rể, lại còn là thằng bảo vệ từng làm được cậu. Phùng Giai cố ý cao giọng mắng nhiếc. Mặc dù lúc này chưa vào giờ cao điểm nhưng vẫn có rất nhiều người tới đây mua sắm. Bọn họ nghe thấy Phùng Giai nói đều tò mò vây quanh hóng hớt. Chắc mọi người rất muốn biết cô gái này là ai phải không? Phùng Giai cũng chú ý tới đám người xung quanh, lập tức châm chọc nói, cô ta tên là Tần Thanh Tâm. Có lẽ có người không biết cái tên này, nhưng chắc hẳn mọi người đều biết sờ căng đan của người đẹp nổi danh Giang Hải này với một tên bảo vệ vô danh vào 5 năm trước. Còn thằng đàn ông quê mùa bên cạnh cô ta chính là tên bảo vệ đó. Bọn họ đã kết hôn với nhau, nghe nói còn có một đứa con. Tần Thanh Tâm tức giận toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ hoe ở ngập nước, vừa xấu hổ vừa căm giận. Tôi biết rồi, thảo nào cô ta xinh đẹp như vậy, thế ra là người đẹp nhất Giang Hải. Rốt cuộc cũng được nhìn thấy người thật. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại kết hôn với tên bảo vệ kia. Phải đó, quá đáng tiếc. Nhưng mà trông anh ta cũng đẹp trai mà, hai người họ đẹp đôi phết. Bốn phía vang lên tiếng xì xào bàn tán, khen chê lẫn lộn. Tần Thanh Tâm nghe thấy những lời này, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Dương Thanh thấy vợ mình như vậy, đau lòng cô ta. Có lẽ trong 5 năm xa cách, cô đã phải nghe rất nhiều lời rác rưởi như vậy. Chồng, mình đi thôi. Tần Thanh Tâm chợt nói với Dương Thanh, cô không muốn bị mọi người vây xem bàn tán. Dương Thanh nghiêm túc nắm tay cô, lắc đầu trịnh trọng nói, anh nói rồi, anh sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em. Chồng. Tần Thanh Tâm cực kỳ cảm động. Nghe cô gọi mình là chồng, trái tim Dương Thanh mềm nhũn. Nhưng hiện giờ không phải lúc cậu hiếm, anh lạnh lùng quay sang nhìn chằm chằm Phùng Giai. Cô ta không khỏi giật mình run sợ, cảm giác như bị thú dữ nhắm vào, tim đập thình thịch, vô thức trốn sau lưng Tào Kiện. "Anh yêu, chúng ta cứ kệ họ, mau thanh toán đi." Phùng Giai chột dạ nói. Tào Kiện nhìn Dương Thanh rồi hào phóng rút thẻ ngân hàng ra, "Gói chiếc áo khoác này lại cho tôi." Dương Thanh chẳng thèm ngăn cản, thờ ơ chống mắt nhìn xem đối phương có mua nổi hay không. Bởi vì vừa rồi anh đã nhìn thấy giá niêm yếu của chiếc áo khoác này là 388.800 tệ. Trước đó Phùng Giai từng nói lương một năm của Tào Kiện là 500.000. Nhưng bình thường không nên tin lời người đang khoe mẽ. Chỉ là một giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn quan chính mà thôi, lương mỗi năm cùng lắm là 200.000. Anh không tin anh ta mua nổi chiếc áo khoác này. Kể cả có mua nổi, anh cũng không tin anh ta sẽ hoang phí nhiều tiền như vậy chỉ để mua một cái áo khoác. Đương nhiên, cho dù anh ta mua được nó thật, anh cũng có cách khiến anh ta phải trả giá đắt. Mua không nổi còn làm màu trước mặt chúng tôi. Thấy Dương Thanh không nói năng gì, Phùng Giai nết mép trầm trọng. Cô ta vừa dứt lời, nhân viên bán hàng đã cầm thẻ ngân hàng của Tào Kiện tới nói, xin lỗi anh, số dư trong thẻ của anh không đủ thanh toán.
Cái gì?
Không đủ?
Sao lại như vậy?
Tào Kiện giận dữ hét lên, trong thẻ của tôi còn hơn 200.000, sao lại không đủ mua một cái áo khoác?
Thưa anh, chiếc áo này có giá 388.800 tệ, hàng mới về không được chiết khấu.
Số dư trong thẻ của anh thực sự không đủ thanh toán.
Nhân viên bán hàng không còn nhẫn nhịn mỉm cười như vừa rồi, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, thậm chí còn tỏ ra tức giận.
27. Chương 195, ai dám sỉ nhục cô ấy? Đám người vây xem xung quanh nghe thấy nhân viên bán hàng nói vậy đều khinh bỉ nhìn Tào Kiện. Vừa rồi Tào Kiện chém gió to mồm như thế, vậy mà một cái áo khoác hơn 300.000 cũng không mua nổi. Mặt Phùng Giai đưa ra, nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã kịp phản ứng lại, bình tĩnh hỏi, anh yêu cầm nhầm thẻ à? Vẻ mặt của Tào Kiện cực kỳ khó coi, không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì anh ta chỉ có một cái thẻ, lấy đâu ra cầm nhầm? Anh ta vừa giận dữ vừa xấu hổ, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Phùng Giai.
Anh yêu, mắt của anh sao thế?
Phùng Giai lại nghĩ mắt của Tào Kiện bị làm sao, ngu ngốc lên tiếng.
Cái áo rách nát này xấu như vậy còn đòi 388.800 tệ. Cho dù có tặng không cho tôi cũng không thèm mặc.
Tào Kiện tỏ vẻ chán ghét chê bai chiếc áo khoác đắt đỏ này không đáng một đồng.
Anh yêu, em thấy chiếc áo này đẹp mà, giống như may riêng cho anh vậy.
Phùng Giai không chịu buông tha. Cô ta vốn muốn tranh đoạt với Tần Thanh Tâm nên mới kiên trì muốn mua cái áo khoác này như vậy. Nếu thực sự bỏ đi chẳng khác nào chịu thua Tần Thanh Tâm. Khó khăn lắm mới có cơ hội đánh bại cô, sao cô ta có thể cam tâm từ bỏ?
Chúng ta sang cửa hàng Armani bên cạnh đi. Loại nhãn hiệu thấp kém này chỉ có đám nghèo kiết xác bọn họ mới thèm mặc.
Tào Kiện kéo Phùng Giai định bỏ đi. Câu nói này của anh ta đã đắc tội rất nhiều người. Trong cửa hàng vợ xạ sờ này còn rất nhiều khách hàng khác. Anh ta nói vậy chẳng khác nào mắng tất cả bọn họ.
Các nhân viên bán hàng cũng vô cùng tức giận.
Thằng chó này, mày mắng ai nghèo kiết xác?
Tào Kiện đang định rời đi lại bị một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ chặn lại, giữ tận quát. Anh ta vô thức lùi về sau hai bước, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình đã lỡ miệng mắng tất cả mọi người ở đây.
Tào Kiện cảm thấy vô số ánh mắt ác liệt quét lên người mình, sợ hãi vội đáp, thực sự xin lỗi, tôi không có ý mắng mọi người, tại tôi vụng miệng.
Sau đó, anh ta chỉ vào Dương Thanh, tôi đang mắng thằng này là đồ nghèo kiết xác.
Vừa rồi cậu nói vở xạ sở của chúng tôi là nhãn hiệu thấp kém.
Chợt một người đàn ông trung niên đi tới, trước ngực đeo thẻ cửa hàng trưởng lạnh lùng chất vấn.
Tào Kiện biết bây giờ muốn rời khỏi đây rất khó.
Sao hả?
Tôi nói vở xạ sở là nhãn hiệu thấp kém đấy.
Ông không phục sao?
Tào Kiện cười lạnh đáp.
Một chiếc áo khoác chưa tới 400.000 còn không mua nổi thì có tư cách gì nói vở xạ sở là nhãn hiệu thấp kém?
Cửa hàng trưởng lạnh giọng chế giễu.
Tào Kiện lập tức thẹn quá hóa giận, ai nói tôi không mua nổi?
Cái áo hơn 300.000 đắt lắm sao?
Ông nhìn tôi đang mặc cái gì đi?
Áo sơ mi Armani hơn 300.000, đồng hồ Rolex hơn 800.000.
Ông nghĩ tôi không mua nổi cái áo khoác này sao?
Nghe Tào Kiện nói vậy, mọi người mới chú ý tới đồ xa xỉ trên người anh ta.
Sắc mặt cửa hàng trưởng cũng trở nên khó coi.
Ông ta chỉ tức giận vì Tào Kiện dám nói vợ xạ sở là nhãn hiệu thấp kém, nào ngờ đối phương toàn mặc hàng hiệu.
Ha ha, mặc dù tôi không mặc đồ của nhãn hiệu nổi tiếng nhưng ít nhất là hàng thật.
Không giống như anh, cả quần áo và đồng hồ đều là đồ giả.
Đúng lúc này, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Thằng nhà nghèo này đang nói bậy bạ gì đấy?
Phùng Giai nổi giận gào lên. Dương Thanh chẳng thèm để ý tới cô ta, chỉ nhìn chằm chằm hàng chữ tiếng Anh trước ngực áo của Tào Kiện.
Tiếng Anh của hiệu đó đánh vần ra là ARMANI,
còn trên ngực áo sơ mi anh đang mặc lại viết là ARNIMA.
Mặc dù biểu tượng ý hệt nhau nhưng chữ viết lại sai.
Dương Thanh trầm giọng nói, ánh mắt rời sang cổ tay Tào Kiện, còn cái đồng hồ này của anh, đánh vần tiếng Anh của Rolex là ROLEX, của anh lại viết là ROLES.
Nào, giám đốc Tào hãy nói cho chúng tôi biết áo sơ mi và đồng hồ của anh là nhãn hiệu cao cấp nào thế?
Cho chúng tôi mở rộng tầm mắt đi. Nếu không phải Dương Thanh tinh mắt sẽ không thể nhìn ra được hàng chữ tiếng Anh trên chiếc đồng hồ. Nhưng chữ trên áo sơ mi của Tào Kiện rất rõ ràng, ai cũng trông thấy.
Vào vào vào.
Áo sơ mi của anh ta đúng là đồ giả, đâu phải ạ màn nhì.
Ha ha.
Tôi cũng thấy rồi ha ha.
Ha ha.
Ngay sau đó tất cả mọi người đều cười phá lên.
Mặt mũi Tào Kiện đỏ bừng như gan heo, chỉ muốn tìm lỗ nẻ để chui xuống.
Phùng Giai cũng ngớ người.
Cô ta không biết tài sản của Tào Kiện ra sao,
chỉ tin lời anh ta Buffett. Vãi trưởng, túi sách của cô gái này cũng là đồ giả. Lơ vơ phải là Louis Vuitton của cô ta viết khác ha ha. Váy của cô ta cũng giả đấy. Cả nhẫn kim cương cũng là hàng giả. Mọi người đang chê cười Tào Kiện lại đột nhiên phát hiện Phùng Giai cũng mang đầy đồ giả trên người. Nếu là hàng phả kệ cao cấp còn đỡ, nhưng ở đây toàn bộ biểu tượng nhãn hiệu đều đúng, chỉ mỗi tiếng Anh là viết sai. Cho dù là người không hiểu biết về hàng xa xỉ cũng có thể nhìn ra được thật giả. Trong cửa hàng vang lên tiếng cười giòn giã. Tào Kiện và Phùng Giai đều giận tím mặt, bị chặn lại ở cửa không thể đi ra. Con khốn, mày đắc ý cái gì? Cho dù tao dùng hàng giả cũng hơn loại bẩn thỉu như mày bị người ta làm đục, lại còn đê tiện kết hôn với thằng đó. Chắc là kỹ năng giường chiếu của anh ta thỏa mãn mày lắm nhỉ? Phùng Giai bị người xung quanh nịa mai nhiều nên thẹn quá hóa giận, bèn chĩa mũi dùi vào Tần Thành Tâm để rời sự chú ý của mọi người. Lúc học đại học mày nghèo rách mùng tơi, vậy mà đột nhiên gây dựng công ty gì đó. Mày bán thân mới kiếm nổi tiền lập nghiệp phải không? Phùng Giai càng ngày càng quá đáng, kích động chút ra toàn bộ hận thù vì luôn thua kém Tần Thành Tâm nhiều năm qua. Tần Thành Tâm sững sờ, tuy biết Phùng Giai luôn muốn tranh hơn thua với mình nhưng không ngờ cô ta có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy. Bút. Khi Phùng Giai định nói tiếp, Dương Thanh bỗng nhiên núp đích. Không ai chú ý anh đi tới trước mặt Phùng Giai thế nào, chỉ thấy anh giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh. Tiếng bạt tai vang lên giòn giã. Phùng Giai ngã nhào trên mặt đất, miệng đầy máu tươi. Nếu cô còn dám sỉ nhục cô ấy thêm một chữ, tôi sẽ cho cô về chầu ông bà. Dương Thanh lạnh giọng nói, sát khí tỏa ra khiến nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mấy độ. 27. Chương 196, 196, to gan lớn mật. Cô gái này năm lần bảy lượt sỉ nhục Tần Thanh Tâm, Dương Thanh đã muốn giết chết từ lâu. Trên thế giới này, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu là hai người quan trọng nhất đời anh. Đối với loại người như Phùng Giai, càng nhường nhịn cô ta lại càng được nước lớn tới, thậm chí còn làm những chuyện quá đáng. Dương Thanh vung tay đánh người khiến tất cả đều kinh hãi. Mặc dù Tần Thanh Tâm rất cảm động nhưng cũng lo lắng cho anh. Dương Thanh đánh Phùng Giai trước, nếu làm lớn chuyện sẽ không tốt. Anh dám đánh tôi sao? Phùng Giai trợn mắt, tức tối nhìn anh. Dương Thanh biết Tần Thanh Tâm lo lắng nên không thèm so đo với cô ta nữa, đưa thẻ cho nhân viên bán hàng hướng dẫn bọn họ, chúng tôi sẽ mua chiếc áo khoác kia. Tần Thanh Tâm vốn định mua chiếc áo này cho Dương Thanh nhưng không ngờ nó lại đắt như vậy. Cô không đủ tiền nên chỉ có thể để Dương Thanh bỏ tiền. Tuy cô là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa nhưng mới nhậm chức chưa lâu, tiền lương trước đó hầu như đều bị Châu Ngọc Thúy vơ vét nên chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Khi cửa hàng trưởng thấy Dương Thanh lấy ra một chiếc thẻ đen thì vô cùng kinh hãi. Ông ta là cửa hàng trưởng của chi nhánh Vợ Xạ Sơ ở Vạn Đạt, mắt nhìn người không thể kém. Một người trẻ tuổi có thể lấy ra thẻ đen đương nhiên không giống loại người chỉ giỏi võ mồm như Phùng Giai. Thưa cậu, đây là thẻ hội viên toàn cầu cao cấp nhất của Vợ Xạ Sơ. Sau này cậu mua bất cứ thứ gì ở Vợ Xạ Sơ chỉ cần đưa thẻ này ra sẽ được giảm giá 10. Cửa hàng trưởng đột nhiên cung kính đưa cho Dương Thanh một chiếc thẻ hội viên màu vàng rực rỡ. Không phải vì anh mua chiếc áo khoác gần 400.000 mà là vì chiếc thẻ đen kia. Dương Thanh mỉm cười nhận thẻ, cảm ơn. Hừ. Đúng lúc này, Tào Kiện chợt cười khẩy, mày tưởng tùy tiện lấy ra một cái thẻ là có thể thanh toán được 400.000 sao? Anh ta không biết nhiều như cửa hàng trưởng, chưa từng nghe nói tới thẻ đen nên chỉ đơn giản cho rằng nó không phải thẻ ngân hàng. Nếu tao đoán không sai, lát nữa khi bị nhắc số dư tài khoản không đủ, mày sẽ xin lỗi nói quên thẻ ở nhà, lần sau lại tới mua. Hoặc là nói thật xin lỗi, đột nhiên cảm thấy áo khoác này không vừa mắt lắm, rồi bỏ sang cửa hàng khác. Tao nói đúng chứ? Tào Kiện đắc ý như đã thấu hiểu hết thảy. Anh ta cực kỳ tức giận vì bị Dương Thanh vạch trần chuyện mình dùng hàng nhái trước mặt mọi người, lại còn tát vợ chưa cưới của mình. Anh ta thể phải trả thù Dương Thanh gấp bội. Nhưng Dương Thanh chẳng thèm để ý tới anh ta, nhân viên bán hàng cũng liếc mắt nhìn anh ta như nhìn đồ đần. Tào Kiện vừa dứt lời, nhân viên bán hàng đã đóng gói áo khoác cẩn thận đi tới, mỉm cười đưa túi và thẻ đen cho Dương Thanh. Anh đã thanh toán thành công. Vợ anh đúng là vừa xinh đẹp lại vừa có mắt nhìn, chiếc áo này rất hợp với anh, mặc vào sẽ vô cùng đẹp trai. Nhân viên bán hàng dẻo miệng linh hoạt, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đều cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không thể nào. Tào Kiện thấy vậy không tin nổi rít đạo, thằng đó chỉ là con rể của một gia tộc sắp phá sản, sao có thể mua nổi cái áo gần 400.000? Chắc chắn là các người đã thông đồng từ trước, cố tình diễn kịch trước mặt chúng tôi. Thực ra thằng đó không hề có tiền đúng không? Tào Kiện chỉ vào cửa hàng trưởng và Dương Thanh, lớn tiếng chất vấn. Mọi người xung quanh đều nghĩ Tào Kiện là đồ ngu. Giờ phút này còn dám chất vấn người ta, đúng là điếc không sợ súng. Sắc mặt cửa hàng trưởng tối sầm lại, tôi từng gặp những người ngu dốt nhưng chưa từng thấy ai ngu dốt như cậu. Mời cậu rời khỏi đây, cửa hàng chúng tôi không chào đón cậu. Ông biết tôi là ai không hả? Dám đuổi tôi đi sao? Tào Kiện thẹn quá hóa giận, tôi là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính. Công ty chúng tôi đang hợp tác với quảng trường Vạn Đạt. Ông dám đuổi tôi hả? Có tin tôi chỉ cần nói một câu là có thể đuổi Vợ Xạ Sở các người cút khỏi đây không? Tào Kiện phách lối dọa nạt. Dương Thanh buồn cười nhìn thằng cha ngu xuẩn này. Anh chưa từng thấy ai ảo tưởng như anh ta. Thậm chí anh còn nghi ngờ Tào Kiện không phải người của tập đoàn Quan Chính. Tập đoàn Quan Chính là sản nghiệp của nhà họ Quan. Mà giờ đây nhà họ Quan đã thuộc về Dương Thanh. Vậy nên nếu Tào Kiện thực sự là giám đốc dự án của tập đoàn Quan Chính, anh chỉ cần nói một câu là có thể khiến anh ta mất hết tất cả. Sắc mặt của cửa hàng trưởng cực kỳ khó coi. Ông ta biết rõ chuyện hợp tác giữa tập đoàn Quan Chính và Vạn Đạt. Nếu Vạn Đạt muốn đuổi Vợ Xạ Sở ra khỏi đây chỉ cần tùy tiện tìm một lý do là được. Ông ta chỉ cửa hàng trưởng của một chi nhánh nhỏ. Cho dù chi nhánh này bị đuổi cũng không gây tổn thất quá lớn cho Vợ Xạ Sở. nhưng liên quan đến danh tiếng của một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, ông ta không gánh vác nổi. Bây giờ biết sợ rồi hả? Tao kiện thấy cửa hàng trưởng không nói lời nào, thái độ lại càng hướng hách, đắc ý nhìn Dương Thanh, thằng danh, mày dám đánh người phụ nữ của tao. Nếu mày không quỳ xuống xin lỗi, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận. Tôi phải hối hận cái gì? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Tao kiện suy tư nhìn Tần Thanh Tâm rồi nói, mày phải biết tập đoàn Quan chính là sản nghiệp của nhà họ Quan. Còn tao cũng là người có tiếng nói trong công ty. Chúng mày là người nhà họ Tần đúng không? Mày không chịu quỳ xuống xin lỗi, một cuộc điện thoại của tao có thể khiến nhà họ Tần lập tức sụp đổ. Dương Thanh lắc đầu bất lực nhìn vẻ mặt tự tin của Tào Kiện, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với thằng ngu này, lập tức gọi điện thoại. Đối phương nhanh chóng nghe máy. Ông chủ Quan, tập đoàn Quan chính của các ông có giám đốc dự án nào tên Tào Kiện không? Dương Thanh lên tiếng hỏi. Quan chính Sơn bội đáp, xin cậu chờ chút, tôi lập tức đi kiểm tra. Trong vòng 5 phút sẽ có câu trả lời cho cậu. Được, tôi chờ điện thoại của ông. Dương Thanh nói. Anh đang định cúp máy, Quan chính Sơn đột nhiên hỏi, cho tôi hỏi có phải người này đắc tội với cậu hay không? Dương Thanh cười lạnh, cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là anh ta bắt tôi quỳ xuống xin lỗi trong cửa hàng vợ xạ sở chi nhánh Vạn Đạt, uy hiếp sẽ hủy diệt nhà họ Tần. Chết tiệt. Quan chính Sơn nghe vậy, giận tím mặt nói, nếu người này thực sự là người của tập đoàn Quan chính, tôi sẽ đuổi hết tất cả những người có quan hệ với cậu ta. Được. Dương Thanh nói xong lập tức cúp máy. Ha ha, thằng nhóc này, mày không làm diễn viên thật phí, lại còn cả ông chủ Quan. Sao mày không bốc phét là mày quen người của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô luôn đi? Tào Kiện châm biếm. Dương Thanh không nói gì thêm, hôm nay anh rảnh rỗi đi dạo với Tần Thanh Tâm, dù sao cũng có rất nhiều thời gian. Đám người vây xem xung quanh cũng muốn ở lại xem tới cuối, không ai chịu rời đi. Cửa hàng trưởng nhìn chằm chằm Dương Thanh, từ chiếc thẻ đen kia ông ta đoán thân phận của anh vô cùng cao quý. Vậy nên ông ta cũng tin anh thực sự quen biết chủ nhà họ Quan. Tần Thanh Tâm, tao không ngờ mày lại gả cho thằng ngu này, diễn đặc lắm, nói cứ như thực sự quen biết chủ nhà họ Quan vậy, Phùng Giai cười lạnh. Tần Thanh Tâm chỉ lườm cô ta một cái. Cô tin Dương Thanh quen biết Quan chính Sơn thật. Cô chỉ tò mò không biết làm sao anh lại quen Quan chính Sơn. Ê thằng kia, mày đừng diễn nữa, tao không rảnh ở đây đôi co với mày đâu. Mày không nhanh quỳ xuống xin lỗi vợ chưa cưới của tao, tao sẽ bảo người nhà họ Quan giải quyết nhà họ Tần đấy. Sau đêm nay sẽ không còn nhà họ Tần nào ở Giang Hải nữa. Tào Kiện đống lên tiếng, hiện giờ anh ta không hề sợ hãi. Nhất là khi thấy ánh mắt khiếp sợ của những người xung quanh, anh ta rất hưởng thụ. Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên, đúng là to gan lớn mật, dám mượn danh nghĩa nhà họ Quan chúng tôi để uy hiếp cậu Thanh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, lông tơ toàn thân Tào Kiện đều dựng đứng. Bởi vì anh ta biết người vừa lên tiếng là ai. 27. Chương 197, 197, thời gian hạnh phúc. Anh ta nhanh chóng nhận ra đối phương là con cháu đời thứ 3 xuất sắc nhất của nhà họ Quan, một trong 4 cậu chủ nổi tiếng khắp Giang Hải Quan Tuyết Tùng. Địa vị của Quan Tuyết Tùng trong gia tộc cao hơn cả chú bác họ Hàng, được chọn là người thừa kế vị trí chủ gia tộc. Nghĩa là chỉ cần Quan Chính Sơn truyền lại, Quan Tuyết Tùng mới 30 tuổi sẽ trở thành chủ gia tộc họ Quan. Cách đây không lâu, nhà họ Quan vừa mới bổ nhiệm Quan Tuyết Tùng làm tổng giám đốc tập đoàn Quan Chính. Anh Tùng, sao? Sao anh lại tới đây? Tao kiện thấy Quan Tuyết Tùng xuất hiện, hoảng sợ tới mức nói năng lộn lộn. Quan Tuyết Tùng hờ hững nhìn anh ta quát, cút đi. Sau đó, Quan Tuyết Tùng đi tới trước mặt Dương Thanh không người nói, xin lỗi cậu Thanh, khiến cậu chờ lâu rồi. Dương Thanh hơi nghi ngờ, bởi vì anh vừa mới gọi điện cho Quan Chính Sơn, chưa thấy ông ta trả lời, Quan Tuyết Tùng đã chạy tới. Đúng lúc tôi đi kiểm tra ở Vạn Đạt thì ông nội gọi tới, tôi lập tức chạy đến đây. Quan Tuyết Tùng giải thích cẩn thận, nhìn Tào Kiện rồi nói, bố của cậu ta là quản lý bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính. Còn cậu ta không hề có quan hệ gì với tập đoàn. Dương Thanh chỉ lạnh nhạt gật đầu, anh tới thì chuyện còn lại giao cho anh xử lý. Vâng, cậu Thanh đi thong thả. Thái độ của Quan Tuyết Tùng cực kỳ cung kính, dõi mắt nhìn theo Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm rời đi. Đám người vây xem đã sợ ngây người. Bọn họ nhanh chóng biết được thân phận của Quan Tuyết Tùng. Trẻ như vậy đã là người thừa kế của gia tộc hàng đầu Giang Hải. Nhưng quan trọng nhất là anh ta lại vô cùng tôn kính chàng trai trẻ tuổi kia. Tào Kiện cũng hoảng hốt kinh sợ. Lúc này anh ta mới ý thức được mình đã đắc tội với ai. Đến cả Quan Tuyết Tùng cũng phải khiêm nhường với Dương Thanh như vậy, Tào Kiện đắc tội nổi sao? Bảo bộ phận nhân sự làm thủ tục sa thải Tào Văn Cương đi. Quan Tuyết Tùng đột nhiên lên tiếng. Tào Kiện nghe xong vội quỳ sụp xuống cầu xin, anh Tùng, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Xin anh tha cho bố tôi, ông ấy không hề liên quan đến chuyện này. Quan Tuyết Tùng lạnh giọng nói, đắc tội nhà họ Quan vẫn có thể tha thứ, nhưng đắc tội cậu Thanh sẽ không còn đường sống. Tào Kiện thẫn thờ ngồi bệnh xuống đất. Mặc dù bố anh ta chỉ là quản lý một bộ phận của tập đoàn Quan Chính nhưng vì địa vị của nhà họ Quan ở Giang Hải rất cao nên nhiều người hay tìm tới nhờ vả, tích lũy được không ít tài sản. Nhưng nếu như bị sát hại, nhà anh ta sẽ mất sạch, còn phải gánh khoản nợ khổng lồ vì mua nhà mua xe. Chỗ dựa của anh ta cũng hoàn toàn sụp đổ. Những người xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Ý của Quan Tuyết Tùng rất rõ ràng, địa vị của chàng trai trẻ tuổi kia còn cao hơn cả nhà họ Quan. Hiện giờ Phùng Giai cũng rơi vào hoảng loạn. Cô ta đã biết mình đã rước phải phiền phức quá lớn, bố của Tào Kiện còn vì cô ta mà mất việc, chắc chắn Tào Kiện sẽ không buông tha cho cô ta. Anh yêu, chồng của con nhỏ kia thực sự chỉ là một thằng bảo vệ thôi. Sao lại có thể? Sau khi Quan Tuyết Tùng rời đi, Phùng Giai bối rối kéo tay Tào Kiện. Bút. Cô ta chưa nói hết câu đã bị Tào Kiện tát vào mặt. Tất cả đều tại mày đấy con khốn. Nếu không vì mày sao tao lại đắc tội anh Thanh? sao bố tao bị sa thải hả? Tao Kiện nổi giận gào giống. Tát Phùng Giai không đủ, anh ta còn đánh cô ta một trận như tử. Phùng Giai đau đớn hét lên. Nếu là trước kia chắc chắn đã có người gọi bảo vệ tới. Nhưng vừa rồi đôi trai gái này không chỉ sỉ nhục vợ xạ sơ mà còn làm loạn nên mọi người đều thờ ơ. Từ nay trở đi, mày và tao không còn quan hệ gì nữa. Nếu còn để tao gặp được mày, tao sẽ cho mày xuống lô đấy. Tao Kiện hất Phùng Giai ra, giận đùng đùng bỏ đi. Anh yêu, em biết sai rồi, xin anh cho em thêm một cơ hội. Em không dám nữa đâu. Phùng Giai vội vàng đuổi theo, khóc lóc xin xỏ. Cút ra. Tao Kiện đạp Phùng Giai lăn ra đất rồi nên ngang rời đi. Hiện giờ đầu tóc cô ta bù xù, mặt mũi bê bết máu khiến nhiều người chú ý tới. Cút. Cút hết đi cho tao. Phùng Giai gào khóc rồi cuốn quýt bỏ đi. Cùng lúc đó, Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm đi dạo quanh quảng trường Vạn Đạn. Đây là lần thứ hai hai người cầm tay nhau, nhưng thực ra mới là lần đầu tiên anh nắm tay cô đi. Lần trước là khi đưa Tiêu Tiêu tới trường mầm non, hai người bị Tiêu Tiêu kéo tay đặt vào nhau. Nhưng hôm nay Dương Thanh đã chủ động nắm tay Tần Thanh Tâm, cô cũng không từ chối. Hiện giờ Tần Thanh Tâm vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Cô đã biết thân phận của Dương Thanh, cũng biết chuyện ở biên giới phía Bắc, nhưng cũng chỉ biết anh rất giỏi võ và gia tộc Vũ Văn trả lại tập đoàn Nhạn Thanh cho anh. Cô không ngờ đến cả người thừa kế của nhà họ Quan cũng cung kính với anh như vậy. Cô còn biết chủ của một gia tộc đứng đầu Giang Hải khác là Tô Thành Vũ cũng rất kính trọng Dương Thanh. Vậy là đã có hai trong số bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải nghe theo anh. Cô đột nhiên nghĩ, bây giờ ở Giang Hải còn ai dám làm gì Dương Thanh nữa. Cô nhớ tới nhà họ Tần, nếu ban đầu cụ Tần đối xử tốt với cô, có lẽ giờ đây nhà họ Tần đã trở thành gia tộc hàng đầu Giang Hải rồi. Em không muốn hỏi gì sao? Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Tần Thanh Tâm cười khổ đáp, nếu anh muốn nói, đương nhiên em sẽ nghe. Nếu anh không muốn nói, em còn ép hỏi làm gì? Dương Thanh cười nói, thật ra tất cả mọi thứ của nhà họ Quan đều đã thuộc về anh. Tần Thanh Tâm trợn mắt nhìn anh, được đà chém gió. Dương Thanh lắc đầu bất lực, tại sao anh nói thật mà không ai chịu tin? Mặc dù Tần Thanh Tâm nói không tin nhưng trong lòng lại vô cùng kinh sợ. Chẳng lẽ nhà họ Quan thực sự là của anh? Nếu không sao Quan Tuyết Tùng phải tôn kính Dương Thanh như vậy? Em muốn ăn lòng nướng. Khi hai người đi đến cổng rạp chiếu phim, Tần Thanh Tâm chợt chỉ sang quán lòng nướng bên cạnh. Dương Thanh ngạc nhiên, lập tức chạy đi mua. Chẳng mấy chốc anh đã cầm một xiên lòng nướng trở lại. Tần Thanh Tâm mỉm cười nếm thử. Ánh mắt Dương Thanh tràn ngập cương triều. Anh cũng ăn đi. Tần Thanh Tâm cắn vài miếng rồi giơ xiên lòng nướng lên miệng Dương Thanh. Anh không do dự cắn lên vị trí cô vừa ăn. Lần đầu tiên ăn lòng nướng, Dương Thanh cảm thấy đây là món ăn ngon nhất thế giới. Anh càng kinh ngạc hơn khi thấy Tần Thanh Tâm lại tiếp tục ăn ở vị trí anh vừa cắn, không hề tỏ ra ghét bỏ. Hai vợ chồng thay nhau ăn hết xiên lòng nướng. Thấy Dương Thanh vẫn còn luyến tiếc, Tần Thanh Tâm bật cười khanh khách, thật lãng đốc. Đây là buổi tối hạnh phúc nhất, dù chỉ có hai tiếng ngắn ngủi nhưng lại kéo gần khoảng cách giữa hai vợ chồng. Một lúc sau, Tần Y dẫn Tiêu Tiêu ra khỏi rạp chiếu phim. Tiêu Tiêu đang dịu dít bàn về nội dung phim với Tần Y Liễu. Thấy vậy, Dương Thanh nở nụ cười hạnh phúc. Rất muốn mỗi ngày đều như vậy cho đến cuối đời. Dương Thanh vừa dẫn mọi người ra khỏi Vạn Đạt chợt cảm giác được có người đang theo dõi. Anh nheo mắt lại. Trên đất Giang Hải này không thể có cao thủ mạnh như vậy. Mà dạo gần đây anh chỉ đắc tội với một thế lực lớn ở bên ngoài, chính là nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Hơn nữa mấy tiếng trước, anh vừa mới giết chết một cao thủ của nhà họ Mạnh ở dinh thự Vân Phong. 27. Chương 198, vô cùng kinh hãi. Dương Thanh cảm giác được khí thế mạnh mẽ sau lưng, chỉ nhếch miệng cười tàn nhẫn. Tổng cộng có 8 cao thủ. Dương Thanh đoán rất chuẩn, tất cả đều là người của nhà họ Mạnh. Mặc dù anh đang đi cùng vợ con nhưng không hề cảm thấy e ngại, bởi vì trước mặt anh là hai bóng dáng quen thuộc. Bọn họ đi lướt qua người Dương Thanh như không trông thấy anh. Hai người này chính là Tiền Bưu và Sâm Ba được Dương Thanh giao nhiệm vụ âm thầm bảo vệ Tần Thanh Tâm và Tần Y Liễ. Tiền Bưu là cao thủ từ biên giới phía Bắc, được xưng là vua bóng đêm. Tuy ông ta đã rời khỏi biên giới phía Bắc nhưng thực lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Sâm Ba là ông hoàng võ sĩ châu Phi, dù không bằng Tiền Bưu nhưng cũng không phải người dễ bị đánh bại. Con mẹ mày bị mù à? Tiền Bưu vừa tới bên cạnh tám cao thủ kia, cố ý đâm vào một người rồi quát tháo ầm ĩ. Người kia chỉ lạnh lùng quát lại, cút. Rầm. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Tiền Bưu lập tức vùng nằm đấm. Hắn không kịp phòng bị đánh bay ra xa mấy mét. Cùng lúc ấy Sâm Ba cũng bắt đầu ra tay, điên cuồng đấm đá. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tám cao thủ nhà họ Mạnh đều bị đánh ngã lăn ra đất. Nói mau, chúng mày là ai? Tại sao lại theo dõi cậu Thanh? Tiền Bưu đi tới giẫm lên ngực kẻ cầm đầu, lạnh giọng hỏi. Chúng mày cùng phe với thằng kia sao? Lúc này, đối phương mới tỉnh ngộ, Tiền Bưu và Sâm Ba cố tình trêu chọc bọn họ để cứu Dương Thanh. Phụt. Một tia sáng chợt lóe lên. Tiền Bưu cầm dao găm cắt ngang cổ họng hắn ta, máu tươi bắn tung tóe. Những người còn lại đều bị dọa sợ ngây người. Sâm Ba cũng giật mình kinh hãi. Động tác của Tiền Bưu cực kỳ dứt khoát, thủ đoạn độc ác tàn nhẫn. Mau nói cho tao biết chúng mày là ai. Tại sao muốn theo dõi cậu Thanh? Tiền Bưu giết xong kẻ cầm đầu lại đi tới một người khác, cũng giẫm lên ngực hắn ta, tay cầm dao găm dính máu. Chúng tôi là người của nhà họ Mạnh. Hồng Thiên Ngai phái chúng tôi tới bắt cóc thằng nhãi kia đưa về nhà họ Trang. Hắn ta bị dọa suýt tè ra quần. Tiền Bưu là người nói giết là giết, hắn ta không dám chậm trễ, thành thật khai báo, chỉ sợ bị Tiền Bưu lấy mạng. Tại sao muốn bắt cóc cậu Thanh? Ánh mắt Tiền Bưu dần lạnh xuống. Mặc dù Dương Thanh và ông ta không phải là người cùng thời đại nhưng ông ta biết anh là người bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong lòng ông ta, biên giới phía Bắc là tín ngưỡng tối cao, Dương Thanh lại là người bảo vệ vùng đất ấy. Vậy nên anh chính là thần, không ai được phép xỉ nhục. Người kia vội đáp, cậu Thanh giết đệ tử của Hồng Thiên Nhai nên lão ta rất tức giận, yêu cầu chúng tôi phải bắt cóc cậu Thanh. Nghe vậy, ánh mắt Tiền Bưu ngập tràn sát khí, đúng là đồ ngu xuẩn, điếc không sợ súng. Tiền Bưu không làm gì nữa, chỉ bình tĩnh rời đi với Sâm Ba. Cùng lúc ấy, Dương Thanh đã lái xe đưa cả nhà trở về dinh thự Vân Phong. Vừa về đến nhà, anh phát hiện có tin nhắn mới, nội dung như sau: Hồng Thiên Nhai của nhà họ Mạnh phái người tới, nói cậu giết đệ tử của lão ta. Có cần tôi thủ tiêu lão ta không? Dương Thanh thuận tay trả lời một chữ, được. Với thực lực của Tiền Bưu, giết một con chó của nhà họ Mạnh chắc là không vấn đề gì. Dương Thanh vốn định chờ thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng đối phương lại chọn lúc anh đang ở cùng vợ con để ra tay, vậy thì nhất định phải chết. Tại nhà họ Trang, hiện giờ mọi người đều đang mặc áo tang, không khí u ám, khắp nơi đều phủ lên một màu trắng xóa. Trang Tất Phàm đã chết được 2 ngày nhưng vẫn không được chôn cất vì chủ gia tộc Trang Kiến Thiết tuyên bố muốn lấy máu Dương Thanh để tế vong hồn của Trang Tất Phàm. Vốn cho rằng mời cao thủ nhà họ Mạnh tới là có thể báo thù rửa hận. Nào ngờ Dương Thanh quá mạnh mẽ, thẳng tay giết hại đệ tử của Hồng Thiên Ngai. Hồng Thiên Ngai ngồi một mình trong biệt thự nhìn xác của đệ tử đã cứng đờ, mặt mũi đỏ bừng vì tức giận. Con yên tâm, nhất định sư phụ sẽ trả thù cho con. Hồng Thiên Ngai hung dữ giống lên, sư phụ sẽ tự tay bẻ gãy từng đốt xương trên người thằng ngai kia, khiến nó sống không bằng chết. Lao ta nhìn đồng hồ, 11 giờ đúng. Từ lúc Lao ta phái cao thủ hành động đến giờ đã hơn 2 tiếng nhưng vẫn chưa thấy bọn họ vác mặt về. Lao ta nổi giận quát, một lũ vô dụng. 2 tiếng rồi vẫn chưa đưa thằng nhãi kia về cho tao. Trong khu nhà cao cấp của Trang Kiến Thiết, toàn bộ người nhà họ Trang tập hợp đông đủ, ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Bố, không biết Hồng Thiên Ngai này có đáng tin hay không nữa. Đệ tử bị giết mà Lao ta vẫn giữ được bình tĩnh không chịu tự mình ra tay. Con trai cả nhà họ Trang Trang mặc bực bội nói. Ông ta là bố của Trang Tất Phàm. 2 ngày rồi Dương Thanh vẫn chưa chết nên ông ta rất không cam lòng. Trang Thánh lặng lẽ nhìn Trang Mặc, anh chú ý thái độ chút đi. Lỡ để lão Hồng nghe thấy, anh chết cũng chẳng sao, nhưng liên lụy tới nhà họ Trang, anh gánh nổi không? Trang Thánh là con út, Trang Mặc là con cả. 2 người họ luôn tranh đấu vị trí người thừa kế nên quan hệ không tốt. Trong lúc này, đương nhiên Trang Mặc sẽ không từ bỏ cơ hội tranh đoạt quyền lực. Dù sao Hồng Thiên Ngai cũng là người mà Trang Thánh tìm về. Nếu lão ta không giải quyết được Dương Thanh, Trang Thánh cũng phải chịu trách nhiệm. Trang Mặc đứng bật dậy trừng mắt nhìn Trang Thánh, người bị giết là con tôi sốt ruột muốn báo thù cho nó, không được sao? Hay là chú vốn không muốn báo thù cho Tất Phàm? Chú tìm Hồng Thiên Ngai tới chỉ để ứng phó qua loa phải không? Anh nói bậy. Trang Thánh cũng cả giận đứng lên, Tất Phàm cũng là cháu tôi, anh biết tôi tốn bao nhiêu tiền mới mời được Lao Hồng không hả? Bây giờ anh lại vu oan là tôi không muốn báo thù cho thằng bé, hưởng công tôi vẫn coi anh là anh trai. Câm miệng. Trang Mặc định phản bác, chợt Trang Kiến Thiết vô bản quát lớn. Nhờ vậy 2 người kia mới ngừng đấu võ mồm. Thằng Mặc, bố biết con rất đau lòng vì cái chết của Tất Phàm, nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể cố gắng tiếp nhận. Trang Kiến Thiết an ủi Trang Mặc, 2 tiếng trước Lao Hồng đã phái 8 cao thủ nhà họ Mạnh đi bắt thằng nhãi kia rồi. Con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt được nó. Trước đây bố còn nghi ngờ Lão Hồng không thực sự muốn trợ giúp chúng ta. Nhưng bây giờ đệ tử Lão ta yêu thương nhất cũng đã bị giết hại. Lão ta còn muốn Dương Thanh đền mạng hơn cả chúng ta. Nghe vậy, Trang Mặc mới tỉnh táo lại, đỏ mắt gật đầu đáp, con hiểu rồi. Nhưng con vẫn chưa thể chấp nhận sự thật Tất Phàm đã không còn. Vừa rồi con mất bình tĩnh, xin bố tha lỗi. Trang Kiến Thiết xua tay nói, con yên tâm, chắc chắn bố sẽ báo thù cho Tất Phàm. Sau này con hãy phụ trách công ty dược phẩm Trang Kiện đi. Trang Mặc lập tức mừng rỡ, Trang Thánh lại ủ rũ không vui. Công ty dược phẩm Trang Kiện là một trong những sản nghiệp quan trọng của nhà họ Trang. Bây giờ Trang Kiến Thiết giao cho Trang Mặc phụ trách chẳng khác nào tỏ ý muốn cho Trang Mặc làm người thừa kế. Trước đây, Trang Thánh mới là người có khả năng được thừa kế gia tộc nhất. Giờ đây lại chỉ vì cái chết của Trang Tất Phàm khiến ông ta mất đi một phần quyền lực. Với hình. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng va chạm kịch liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Trang Kiến Thiết giật mình đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. 27. Chương 199, 199, một dao cửa cổ. Trong khu nhà cao cấp, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trang Thánh nuốt nước bọt, lên tiếng, có lẽ là xảy ra tai nạn xe. Tai nạn xe sao? Trang Kiến Thiết tức giận nói, từ khi nào xe có thể tùy ý ra vào sân của nhà họ Trang vậy? Nhà họ Trang có một gara để xe dưới lòng đất, tất cả ô tô đều được để ở trong đó, không có ô tô nào được phép đỗ ở trong sân, dù là xe của Trang Kiến Thiết cũng không được. Hiện giờ bỗng nhiên ở trong sân lại xảy ra tai nạn xe, có thể tưởng tượng được Trang Kiến Thiết tức giận đến cỡ nào. Ông chủ, một chiếc xe Jeep đã đâm vào biệt thự của lão Hồng rồi. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên hoảng hốt xông vào biệt thự, khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ nói: "Cái gì?" Dòng chính của nhà họ Trang đều trợn mắt há mồm. Hồng Thiên Ngai là một cao thủ được họ đặc biệt mời tới từ nhà họ Mạnh, ở nhà họ Mạnh lão ta rất được tôn kính. Hiện giờ, biệt thự của lão ta ở nhà họ Trang lại bị người khác lái xe đâm vào. Khốn kiếp, ngay cả biệt thự của lão Hồng mà cũng dám đâm vào, đúng là chán sống mà. Trang Kiến Thiết cực kỳ giận dữ, vội vàng dẫn dòng chính của nhà họ Trang ra khỏi phòng. Quả nhiên, khi bọn họ vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy một chiếc Jeep dừng ngay cửa chính của biệt thự bên cạnh, cánh cửa đã bị nó đâm hỏng. Cái này không phải là trọng điểm, quan trọng nhất chính là Hồng Thiên Ngai, lão ta đang rẽ rủa bò từ dưới cánh cửa lên, mặt đẫm máu. Có lẽ, lúc chiếc xe Jeep kia đâm bay cánh cửa, thì nó lại rơi trúng vào người của lão ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người nhà họ Trang đều cảm thấy dựng tóc gáy. Đây chính là Hồng Thiên Ngai, là cao thủ nhà họ Mạnh có thế lực nhất ở tỉnh Lỵ, lại bị tai nạn ngay trong nhà họ Trang, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đúng lúc này, cửa xe Jeep đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao to bước ra khỏi xe. Người đó là ai vậy? Trang Kiến Thiết chưa từng nhìn thấy Tiền Ưu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Những người khác đều đồng loạt lắc đầu, bọn họ đều không quen biết người này. Ông chủ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta trong nhà họ Trang. Ông quản gia lên tiếng, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cậu là ai? Mà lại dám xông vào nhà họ Trang của tôi trong đêm. Trang Kiến Thiết vừa nghe thấy ông quản gia nói không phải người nhà họ Trang, lập tức quát lớn với Tiền Ưu. Bây giờ, việc đầu tiên cần làm là tỏ rõ thái độ. Nhớ đâu Hồng Thiên Ngai đổ hết chuyện này lên đầu bọn họ, thì cho dù có 10 cái nhà họ Trang cũng không đủ cho mình Hồng Thiên Ngai giết. Hồng Thiên Ngai đứng trong biệt thự cao cấp, máu đẫm mặt, lúc này lão ta cực kỳ phẫn nộ, khuôn mặt rất dữ tợn. Thực lực của lão ta cũng không tầm thường, nhưng lúc đối diện với Tiền Ưu, lão ta cảm nhận được sát khí rất nồng đậm. Tiền Ưu không thèm để ý tới những người trong trang viên, ông ta nhìn chằm chằm vào con mồi của mình với đôi mắt sắc bén giống như chim ưng. Trong tay ông ta không ngừng chơi đùa một con dao găm sáng lạnh, mũi nhọn lập lòe ánh sáng. Ông chính là Hồng Thiên Ngai. Cuối cùng Tiền Ưu cũng lên tiếng. Hồng Thiên Ngai cắn răng hỏi, mày là ai? Xem ra, ông đúng là Hồng Thiên Ngai rồi. Giọng Tiền Ưu hơi hạ xuống, ông ta cất bước đi vào trong biệt thự. Hai người này đều hỏi một đằng trả lời một nẻo, những người nhà họ Trang đều sợ ngây người. Hồng Thiên Ngai vốn là do Trang Thánh mời từ nhà họ Mạnh về, giờ lại gặp phải chuyện như vậy ở nhà họ Trang. Nếu Hồng Thiên Ngai thật sự xảy ra chuyện thì ông ta chính là đầu sỏ gây tội. Trang Thánh không đốc, ngược lại còn rất thông minh, nếu không cũng sẽ không được Trang Kiến Thiết coi trọng. Bố, ông ta không phải người tầm thường, nhất định là tới để giết lão Hồng. Bố mau sắp xếp cao thủ trong gia tộc tới đi, liên thủ giết chết ông ta, Trang Thánh vội vàng nói. Trang Kiến Thiết là chủ của nhà họ Trang, cũng ý thức được chuyện này không đơn giản. Tiền Ưu không biết Hồng Thiên Ngai, lại có thể trực tiếp lái xe đâm vào biệt thự của Hồng Thiên Ngai. Bây giờ ông ta còn cầm dao đi tới chỗ Hồng Thiên Ngai, rõ ràng là muốn giết lao ta. Dù sao Hồng Thiên Ngai cũng là cao thủ được mời từ nhà họ Mạnh tới. Nếu bị giết ở trong nhà họ Trang thì chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ tính sổ chuyện này lên đầu bọn họ. Báo cho các tay súng, chuẩn bị sẵn sàng. Trang Kiến Thiết dặn dò cho ông quản gia đang đứng bên cạnh. Đám con cháu dòng chính của nhà họ Trang đều khiếp sợ. Ấy vậy mà Trang Kiến Thiết lại gọi những tay súng ra, quá đỗi bất ngờ. Tuy mọi người ở đây đều là dòng chính của nhà họ Trang, nhưng ngoại trừ Trang Kiến Thiết và vài người có quyền hành lớn nắm giữ gia tộc, thì những người khác đều không biết việc nhà họ Trang có cả đội súng. Quản gia thoáng ngây người, lo lắng nói, ông chủ, một khi điều động các tay súng, e là sẽ mang tới phiền toái lớn cho gia tộc, xin ông hãy suy nghĩ kỹ. Ở Chiêu Châu, súng ống được quản lý rất nghiêm ngặt. Nếu không có giấy phép sử dụng, một khi bị phát hiện tàng trữ súng thì đó chính là trọng tội. Cứ làm theo những gì tôi nói đi. Trang Kiến Thiết lạnh lùng nói. Vâng, ông chủ. Ông quản gia không dám nhiều lời, vội vàng xoay người rời đi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Trang Kiến Thiết cũng sẽ không dùng tới súng. Bao nhiêu năm qua, nhà họ Trang chỉ thành lập một đội nhỏ dùng súng, cũng chưa từng sử dụng tới, không ngờ tới hôm nay lại phải dùng. Lao ta buộc phải làm vậy. Nếu Hồng Thiên Ngai xảy ra chuyện, nhà họ Mạnh sẽ đổ hết chuyện này lên đầu bọn họ, lúc đó nhà họ Trang chỉ còn một con đường chết thôi. Trong biệt thự, Hồng Thiên Ngai đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Tiền Ưu, trong mắt tràn ngập sự cảnh giác. Lao ta cảm nhận được Tiền Ưu không phải là người đơn giản. Lúc này, Tiền Ưu dừng lại, đứng cách Hồng Thiên Ngai khoảng 3 mét. Mày là Tiền Ưu sao? Cuối cùng Hồng Thiên Ngai cũng nhìn rõ được gương mặt của Tiền Ưu, lão ta lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước kia Tiền Ưu là cao thủ đứng đầu nhà họ Dương ở Châu Thành, cũng có thể nói là cao thủ số 1 ở Châu Thành. Cũng nhờ có Tiền Ưu mà nhà họ Dương trở thành một trong những gia tộc đứng đầu Châu Thành. Cho dù là nhà họ Viên và nhà họ Trần mạnh nhất Châu Thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ rất kinh sợ Tiền Ưu. Hồng Thiên Ngai là cao thủ của nhà họ Mạnh nên tất nhiên cũng biết Tiền Ưu. Có điều, Tiền Ưu lại chưa bao giờ gặp Hồng Thiên Ngai, ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng nhìn lão ta. Tiền Ưu, tao và mày không thù không oán, sao mày lại tới gây sự với tao? Hồng Thiên Ngai bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần tức giận. Lão ta chưa bao giờ giao đấu với Tiền Ưu nhưng cũng từng được nghe tới danh tiếng lẫy lừng của Tiền Ưu ở tỉnh Giang Bình. Nếu có thể không phải đánh nhau, tất nhiên là Hồng Thiên Ngai bằng lòng. Tám thằng ông phái đi đều đã bị tôi giết sạch rồi. Bây giờ ông nói xem, chúng ta có thủ án gì hay không? Tiền Ưu bỗng nhiên nói. Cái gì? Người của tao đều đã chết. Hồng Thiên Ngai chợt thấy tức giận. Lão ta vẫn đang đợi tin tức tốt của tám người kia, không ngờ người cần thì không quay về, người tới lại là Tiền Ưu. Chẳng mấy chốc lão ta đã vỡ lẽ ra, mày đang làm việc cho Dương Thành sao? Không sai, ông dám động tới cậu ấy thì sẽ trở thành kẻ thù của tôi. Tiền Ưu bình tĩnh nói, tôi cho ông 5 phút, nói lời chăn chối đi. Thằng ngãi ngông cuồng. Hồng Thiên Ngai lập tức nổi trận lôi đình, lao thẳng tới chỗ Tiền Ưu. Tuy lão ta không muốn đánh nhau với Tiền Ưu, nhưng điều đó không có nghĩa lão ta sợ Tiền Ưu. Ánh mắt của Tiền Ưu lạnh lùng tới cực điểm, mấy năm nay ở nhà họ Dương, ông ta đã giết không ít cao thủ. Nhưng phạm những người từng đấu với ông ta, không có một ai ngoại lệ, tất cả đều bị ông ta giết chết. Mặc dù Hồng Thiên Ngai là cao thủ của nhà họ Mạnh, nhưng cũng sẽ không có ngoại lệ. Bóng dáng của Tiền Ưu chớp nhoáng, dao trong tay vẽ một vòng cung đơn giản trong không trung. Xoẹt. Cơ thể hai người lướt qua nhau, ngay sau đó đồng thời dừng lại. Giây tiếp theo, vẻ mặt của Hồng Thiên Ngai tràn ngập sợ hãi, hai mắt trợn trừng, một dòng máu từ trên cổ dần dần chảy ra. Lão ta dùng hai tay giữ chặt cổ, nhưng vẫn không thể khống chế được máu đang phun ra.
Bịch.
Cơ thể của Hồng Thiên Nhai thẳng tắp ngã xuống mặt đất, run rẩy vài cái, sau đó không còn một chút động tĩnh nào. Một chiêu, đã quyết định sống chết. Đám người nhà họ Trang đang đứng trước biệt thự mà Hồng Thiên Nhai ở đều trợn to hai mắt nhìn. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, Hồng Thiên Nhai chủ động tấn công về phía Tiền Ưu. Ngay sau đó, Tiền Ưu cũng xông ra ngoài, tiếp đó cơ thể hai người lướt qua nhau rồi đột nhiên đứng lại. Cuối cùng, Hồng Thiên Nhai bị cắt đứt tiết hầu.
27.
Chương 200, đây chính là tình yêu. Đám người nhà họ Trang đều hóa đá, không ngờ cao thủ nhà họ Mạnh trong mắt bọn họ lại bị người ta một dao lấy mạng. Sao lại như vậy? Trong đầu mọi người đều nảy lên cùng một suy nghĩ. Đối đầu với tôi còn có thể sống, đối đầu với cậu ấy chỉ còn đường chết. Tiền Ưu nhìn thi thể của Hồng Thiên Nhai, lạnh lùng để lại một câu. Sau đó ông ta cất bước rời đi. Nhưng vừa mới ra khỏi biệt thự, ông ta đã bị hơn chục họng súng đen ngòm chĩa vào đầu. Ông ta cau mày nhìn Trang Kiến Thiết, từ khi tôi rời khỏi nơi đó đã bị người ta chĩa súng vào đầu vô số lần nhưng tôi vẫn sống sờ sờ, biết tại sao không? Trang Kiến Thiết chưa kịp đáp lại, ông ta đã nói tiếp, bởi vì bọn họ đều đã chết. Trang Kiến Thiết cảm thấy ánh mắt của Tiền Bưu như dã thu rình mồi, chỉ cần muốn là có thể giết chết Lao ta. Lao ta không biết Tiền Bưu không hề ung dung như bề ngoài, cơ bắp toàn thân căng cứng chuẩn bị chạy trốn. Trên đời này có người né được đạn, nhưng không phải là ông ta. Hiện giờ, ông ta chỉ có thể dọa nạt Trang Kiến Thiết, hy vọng có thể an toàn rời đi. Người bị súng chĩa vào là Tiền Bưu, nhưng đám người nhà họ Trang lại không dám thở mạnh. Cảnh tượng Tiền Bưu đoạt mạng Hồng Thiên Nhai quá kinh dị, khiến bọn họ bị ám ảnh tâm lý. Lão Hồng là người nhà họ Mạnh, đến cả chủ gia tộc cũng phải tôn trọng. Cậu giết Lão Hồng thì chính là kẻ địch của nhà họ Mạnh. Trang Kiến Thiết cố gắng khống chế nỗi sợ, cắn răng nói: "Lão ta biết Tiền Bưu rất mạnh nhưng cũng không tin ông ta có thể thoát khỏi công kích của hơn 10 tay súng. Nếu người Tiền Bưu giết không phải là Hồng Thiên Nhai, có lẽ Trang Kiến Thiết sẽ không đắc tội ông ta. Nhưng bây Hồng Thiên Nhai đã chết, nếu Lão ta để Tiền Bưu bình yên rời đi thì sẽ phải chịu tội với nhà họ Mạnh. Vậy nên Lão ta nhất định không thể thả Tiền Bưu. Ông không muốn thả tôi đi sao?" Ánh mắt Tiền Bưu dần trở nên nghiêm túc, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Trang Kiến Thiết có cảm giác, người đàn ông trước mắt phải trải qua sự rèn luyện như địa ngục mới có được khí thế mạnh mẽ như vậy. Cùng lúc đó, Tiền Bưu đã dồn toàn bộ sức lực xuống chân. Chỉ cần tình hình không ổn, ông ta sẽ lập tức chạy trốn. Trang Kiến Thiết do dự không lên tiếng. Một lúc sau, lão ta bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiền Bưu, "Cậu giết Lão Hồng, chúng tôi không thể thả cậu đi. Cậu phải đi tới nhà họ Mạnh với tôi giải thích rõ ràng." "Vậy thì nổ súng đi." Tiền Bưu dứt khoát nói, "Nhưng ông hãy nghĩ cho kỹ, nếu không giết được tôi thì người mất mạng sẽ là ông." Vết máu trên lưỡi dao kết liễu Hồng Thiên Nhai kia đã đông lại, dưới ánh đèn u ám trông càng đáng sợ. Trang Kiến Thiết bị dao động, hiện giờ chỉ có duy nhất hai lựa chọn. Một là lao ta ra lệnh nổ súng. Nếu có thể giết được Tiền Ưu, nhà họ Trang sẽ an toàn. Nếu không giết được, người chết sẽ là mình. Hai là lao ta thả Tiền Ưu đi. Nhưng một khi nhà họ Mạnh điều tra ra người thả Tiền Ưu là lao ta, nhất định nhà họ Trang sẽ bị hủy diệt. Lựa chọn nào cũng dẫn tới cái chết. Bố không thể thả ông ta rời đi. Trang Thánh thấy Trang Kiến Thiết do dự vội quên nhủ, "Lão Hồng do chúng ta mời tới. Bây giờ chúng ta có cơ hội giết ông ta mà lại không làm, nhà họ Mạnh chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Ông ta chỉ đang dọa chúng ta thôi. Bị hơn 10 cây súng chĩa vào đầu sao có thể sống nổi?" Trang Thánh không tin lời Tiền Ưu. Hiện giờ ông ta là người sốt ruột nhất vì Lão Hồng do ông ta mời tới. Trang Thánh vừa dứt lời, Tiền Ưu liền nhún chân lấy đà nhảy lên. "Bắn!" Trang Kiến Thiết lập tức hét lớn. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng vang vọng trong màn đêm. Tiền Ưu đã chạy vọt vào biệt thự ngay trước khi bọn họ nổ súng. Ông ta không dám mạo hiểm, chỉ có thể chấp thời cơ bỏ chạy. "Đuổi theo đi." Thấy Tiền Bưu chạy vào biệt thự, Trang Kiến Thiết nổi giận gào lên. Nếu đã nổ súng thì phải giết Tiền Bưu bằng mọi giá. Hơn 10 tay súng thi nhau xông vào biệt thự. Nhưng Tiền Bưu đã nhảy khỏi cửa sổ lẩn vào đêm đen. "Chết tiệt, tìm người đi. Cậu ta bắt buộc phải chết." Trang Kiến Thiết giận dữ quát. Lão ta đã được chứng kiến sức mạnh của Tiền Bưu, đến cả Hồng Thiên Nhai cũng bị giết. Tiền Bưu đã có thể xông vào nhà họ Trang lấy mạng Hồng Thiên Nhai thì cũng có thể tùy ý kết liễu lão ta. Nghĩ vậy, lão ta cực kỳ hoảng sợ. Tiền Bưu được gọi là vua bóng đêm vì ông ta rất giỏi ám sát. Không chỉ danh gia vọng tộc ở tỉnh lỵ, đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô bị ông ta để mắt tới cũng phải cảnh giác. Tại dinh thự Vân Phong, về đến nhà, Dương Thanh liền nhận được tin nhắn của Tiền Bưu, vẹn vẹn hai chữ, đã xong. Dương Thanh nết môi cười, không hổ danh cao thủ biên giới phía Bắc, thực lực rất mạnh. Nếu huấn luyện thêm e rằng Tiền Bưu còn có thể mạnh hơn nữa. Tối nay Tiêu Tiêu ngủ với dì đi, dì sẽ kể chuyện cho nghe. Kể tiếp câu chuyện của Đại Ngư Hải Đường nhé. Thần Thanh Tâm đang định về phòng, Thần Ý đột nhiên kéo Tiêu Tiêu lại. Vâng ạ. Tiêu Tiêu vừa được xem phim lại được nghe kể tiếp câu chuyện sau đó nên rất vui vẻ. Thần Thanh Tâm chưa kịp ngăn cản, Thần Ý đã kéo Tiêu Tiêu đi mất. Lúc đi ngang qua Dương Thanh, Thần Ý cười xấu xa thì thầm, em chỉ giúp được anh rể tới đây thôi. Cố lên nhé. Mau sinh cho em thêm một đứa cháu trai. Dứt lời, Thần Ý dắt Tiêu Tiêu về phòng mình. Dương Thanh chợt phát hiện cô em vợ này rất được việc. Anh cẩn thận liếc nhìn Thần Thanh Tâm, thấy cô nổi giận mặt đỏ bừng bừng. Nhưng Thần Thanh Tâm lại không hề đi đón Tiêu Tiêu mà chỉ trừng mắt nhìn anh rồi về phòng. Vừa nãy đi dạo trung tâm thương mại Vạn Đạt, hai người luôn nắm tay nhau, vô cùng thân mật. Tiêu Tiêu đã được Tần Y đưa đi, đây đúng là một cơ hội tốt. Trái tim Dương Thanh đập thình thịch. Khi anh về đến phòng, Tần Thanh Tâm đã đi tắm. Tiếng nước róc rách khiến Dương Thanh ngứa ngáy khó chịu. Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần xong thật rồi sao? Anh đột nhiên ngẩn người lẩm bẩm. Ở biên giới phía Bắc, anh là chiến thần được mọi người tôn kính. Nhưng trên phương diện tình cảm, anh chỉ là một tay mơ. Khi Dương Thanh đang đấu tranh tâm lý, Tần Thanh Tâm cũng đang do dự trong phòng tắm. Kỳ thực cô đã xác định mình thích Dương Thanh từ lâu. Thấy Dương Thanh gặp nguy hiểm, cô sẽ sợ hãi. Dương Thanh không đón cô đúng giờ, cô sẽ lo lắng anh bỏ đi. Kể cả ở công ty, mỗi khi nhàn rỗi cô đều sẽ nghĩ tới Dương Thanh. Có lẽ đây chính là tình yêu chăng? Tần Thanh Tâm nhỏ giọng tự nhủ, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng sắp xảy ra. Đến khi tỉnh táo lại, cô đã đỏ mặt tới tận mang tai. Ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ trong gương, cô buồn bực nói, sao mình toàn nghĩ tới chuyện kia vậy? Chẳng lẽ mình muốn lên giường với anh ấy sao? 27. Chương 201, 201, tôi muốn nghe sự thật. Tần Thanh Tâm ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh. Lớp khăn mềm mại bị bầu ngực đẩy lên, có thể mơ hồ nhìn thấy khe rãnh mê người. Khăn tắm rất nhỏ. Cô cố gắng che chắn nửa thân trên và đùi non, trên đó dính vài giọt nước long lanh chưa kịp khô. Dương Thanh chăm chú nhìn Tần Thanh Tâm, chỉ muốn ăn sạch cô. Tần Thanh Tâm đỏ mặt thẹn thùng, nhưng đáy mắt lại lóe lên sự đắc ý. Hai người ở cùng phòng lâu như vậy nhưng Dương Thanh chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Cô vốn tưởng mình không đủ quyến rũ, thì ra anh cũng không thể chống cự lại mình. Dương Thanh không làm gì là vì tôn trọng cô. Nghĩ vậy, ánh mắt cô dịu dàng hơn hẳn. Mặc dù đêm đầu tiên của hai người là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô phải thừa nhận bản thân rất may mắn vì gặp được người đàn ông mạnh mẽ và có trách nhiệm như anh. Hi hi. Tần Thanh Tâm bị bộ dạng của Dương Thanh chọc cho bật cười. Nụ cười xinh đẹp của cô khiến Dương Thanh ngây người. Nàng liếc mắt mỉm cười, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Có lẽ câu thơ này dùng để miêu tả cảnh tượng hiện giờ. Đồ ngốc, mau đi tắm đi. Tần Thanh Tâm trừng mắt nhìn Dương Thanh, thẹn thùng mắng. Hả? À. À. Dương Thanh hoảng hốt chạy vào nhà tắm. Trong phòng tắm, Dương Thanh thấp thỏm không biết phải đối diện với chuyện sắp xảy ra như thế nào. Không chỉ hưng phấn lạ thường, anh còn cảm thấy căng thẳng hơn cả khi vật lộn với cái chết trên chiến trường. Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh lại bị hình ảnh trước mắt làm kinh ngạc không nói nên lời. Tiêu Tiêu vốn đã bị Tần Y dẫn đi lại đang giúp trong ngực Tần Thanh Tâm cười khanh khách nhìn anh, "Bố, Tiêu Tiêu biết bố mẹ không muốn xa con nên con về với bố mẹ rồi nè." Dương Thanh dở khóc dở cười, chờ mãi Tần Thanh Tâm mới chủ động hiến thân lại bị con gái chen vào. Tần Thanh Tâm cũng ngượng ngùng giải thích, "Con bé tự chạy về." Dương Thanh bất lực lắc đầu, "Thế thì ngủ đi. Sao mẹ không mặc quần áo? Bố ơi con muốn nghe kể chuyện. Mẹ ơi con muốn uống nước. Đêm nay là một đêm không ngủ." Ngày thường Tiêu Tiêu ngủ rất sớm nhưng hôm nay lại thức tới hơn nửa đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, Dương Thanh tập luyện xong trở về gặp Tần Y đang bê hai cốc sữa nóng ra khỏi phòng bếp. Cô ta cười xấu xa hỏi, "Tối qua anh rể có thoải mái không?" "Xin lỗi anh nha, tại em không giữ được con bé lại. Nhưng anh không cần vội, chờ thêm vài ngày nữa đi. Đợt này để em đưa đón Tiêu Tiêu đi học, bồi dưỡng tình cảm với con bé. Anh sẽ được hưởng thụ thế giới hai người sớm thôi." Tần Y tinh lịch trêu chọc, "Tần Y em lại ngứa ra rồi phải không?" Chợt giọng nói của Tần Thanh Tâm vang lên. Cô đang bế Tiêu Tiêu đi xuống, mặt mày giận dữ. Tần Y vội ngậm miệng đi tới đón Tiêu Tiêu, cười hỏi, "Lần trước Tiêu Tiêu nói muốn có em trai đúng không?" Tiêu Tiêu lập tức gật đầu lia lịa. Tần Y lại nói, "Vậy thì từ hôm nay cháu phải ngủ với dì." "Tại sao ạ?" Tiêu Tiêu ngơ ngác không hiểu. "Phải để bố mẹ ngủ riêng mới sinh em trai cho cháu được," Tần Y kiên nhẫn giải thích. Tiêu Tiêu bĩu môi nhìn Tần Y lìa, "Nhưng cháu vừa muốn ngủ với mẹ, vừa muốn có em trai cơ." "Vậy thì hết cách rồi. Nếu cháu không chịu ngủ với dì, mẹ cháu không sinh em trai được đâu." Tần Y tinh danh dụ dỗ Tiêu Tiêu. "Dì ơi cháu có cách rồi." Tiêu Tiêu đảo mắt một vòng, vui sướng nói, "Từ giờ cháu ngủ với mẹ, dì ngủ với bố là dì có thể sinh em trai cho cháu rồi." Nghe vậy, ba người đồng loạt hóa đá. Một lúc lâu sau, Tần Y mới ngượng ngùng nói, "Mọi người ăn đi, em đi làm trước." Dứt lời, cô ta chạy vào đi. "Mẹ ơi, sao dì không ăn sáng?" Tiêu Tiêu ngây ngô hỏi, không hề biết câu nói vừa rồi của mình có sức sát thương mạnh thế nào. Tần Thanh Tâm cũng đỏ mặt lườm Dương Thanh rồi dặn dò cô bé, sau này không được nhắc đến chuyện sinh em trai. "Nếu không mẹ không yêu con nữa." Tiêu Tiêu hiểu xỉu. Dương Thanh thấy vậy vội nói, "Tiêu Tiêu mau ăn sáng đi, sắp muộn học rồi." Dương Thanh tiếp tục đưa Tiêu Tiêu tới trường, đưa Tần Thanh Tâm đến tập đoàn Tam Hòa rồi mới rời đi. Tại nhà họ Trang, không ai dám kể chuyện xảy ra tối hôm qua ra ngoài. Sáng sớm tinh mơ người nhà họ Mạnh đã tìm tới. Trong phòng khách nhà họ Trang có một xác chết nằm trên đất. Chính là Hồng Thiên Nhai bị Tiền Bưu lấy mạng tối qua. Người ngồi trên vị trí cao nhất còn rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Còn chủ gia tộc nhà họ Trang lại ngồi ở bên trái người đó. Có thể thấy địa vị của người kia rất cao. "Mong ông chủ Trang hãy kể lại rõ ràng chuyện tối qua. Nếu dám giấu giếm điều gì, tôi nghĩ nhà họ Trang cũng không cần tồn tại nữa." Người trẻ tuổi kia chợt lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng tràn ngập uy hiếp. Trang Kiến Thiết không khỏi run lên. Lão ta biết rõ người trước mặt có năng lực hủy diệt nhà họ Trang. Bởi vì đây là người xuất sắc nhất đời thứ ba nhà họ Mạnh, Mạnh Huy. Mạnh Huy và Mạnh Xuyên đều là đời thứ ba của nhà họ Mạnh nhưng địa vị trong nhà họ Mạnh lại khác xa một trời một vực. Mạnh Huy là người duy nhất trong đời thứ ba nhà họ Mạnh được xưng là cậu chủ Mạnh. Tối qua đột nhiên có một chiếc xe tông thẳng vào chỗ Lão Hồng ở. Chúng tôi đến nơi thì Lão Hồng đã bị giết. Trang Kiến Thiết vội vàng đáp lại. Mạnh Huy híp mắt nhìn chằm chằm lão ta, thật sự như vậy sao? Trang Kiến Thiết cắn răng nói, tôi nói thật mà. có thể chắc chắn chuyện này liên quan tới thằng nhãi tên Dương Thanh kia. Tối qua sau khi không tìm thấy Tiền Ưu, Trang Kiến Thiết đã tập hợp toàn bộ người nhà họ Trang lại thương lượng cách đối phó sự truy hỏi của nhà họ Mạnh. Nếu kể lại toàn bộ sự thật, nhất định nhà họ Mạnh sẽ trách tội, bởi vì Trang Kiến Thiết do dự nên Tiền Ưu mới có cơ hội chạy trốn. Để bảo vệ gia tộc, Trang Kiến Thiết phải giấu giếm sự thật. Mạnh Huy nghiêm mặt lại, tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Mau nói cho tôi biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Toàn thân Trang Kiến Thiết ướt đẫm mồ hôi. Lão ta không dám chắc Mạnh Huy đang lừa mình hay là đã biết được sự thật. Trong khi lão ta đang do dự, Mạnh Huy chợt cao giọng nói với mọi người, tôi cho các người cơ hội đổi đời. Ai dám nói ra sự thật, người đó sẽ là chủ gia tộc họ Trang. Câu nói này khiến rất nhiều người rục dịch. Trang Kiến Thiết thầm nghĩ không ổn, vội lên tiếng, cậu chủ Mạnh, tôi nói.
Đoạn.
Trang Kiến Thiết chưa kịp nói hết câu, trên trán đã xuất hiện một lỗ máu, cơ thể cứng đờ ngã xuống. Chỉ thấy vệ sĩ sau lưng Mạnh Huy cất khẩu súng quân vào trong áo như chưa hề xảy ra chuyện gì. Phòng khách chìm vào im lặng, ai cũng sợ hãi run rẩy. Không ngờ cậu chủ Mạnh lại ra tay dứt khoát gọn gàng như vậy, nói giết là giết. Đây chính là kết cục của kẻ dám lừa cả tôi. Mạnh Huy vô tình nói, lạnh lùng nhìn từng người, hỏi lần nữa, ai có thể nói cho tôi biết sự thật của chuyện tối qua?
27.
Chương 202, 202, không có tư cách vào nhà. Vẻ mặt Mạnh Huy rất bình tĩnh nhưng lại khiến đám người nhà họ Trang sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Chủ gia tộc bị giết hại nhưng không ai dám tỏ ra bất mãn.
Tôi nói.
Chẳng mấy chốc, bọn họ thi nhau xin trả lời. Mạnh Huy nhếch miệng chỉ vào một người, ông nói đi. Người bị chỉ là Trang Thánh, người ưu tú nhất của thế hệ này, cũng là chủ nhân cũ của vị trí người thừa kế. Trang Thánh bội nói, tối hôm qua chúng tôi đang họp bàn cách đối phó Dương Thanh thì có một chiếc xe Jeep lao thẳng vào biệt thự Lao Hồng đang ở. Trang Thánh kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Nghe ông ta nói xong, Mạnh Huy gật đầu suy tư. Một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng, tóm lại là Lao Hồng bị một người tên Tiền Bưu giết chết. Lúc đầu nhà họ Trang các người vốn có cơ hội bắt ông ta lại nhưng vì Trang Kiến Thiết do dự nên ông ta trốn được, tôi nói đúng chứ?
Đúng là như vậy.
Trang Thánh lập tức đáp lời. Sao cái tên Tiền Bưu này quen vậy? Mạnh Huy thấp giọng lẩm bẩm. Lúc trước nhà họ Dương ở Châu Thành có một cao thủ tên là Tiền Bưu, thực lực mạnh mẽ, am hiểu ám sát, được xưng là người mạnh nhất Châu Thành. Người đàn ông trung niên sau lưng Mạnh Huy chợt lên tiếng. Nhà họ Dương ở Châu Thành. Gia tộc bị hủy diệt trong một đêm vào mấy tháng trước sao? Mạnh Huy hỏi lại.
Chính là gia tộc đó, người kia đáp.
Điều tra lai lịch Tiền Bưu cho tôi. Dứt lời, Mạnh Huy đứng dậy nhìn Trang Thánh, từ nay trở đi ông chính là chủ của nhà họ Trang. Ai dám phản đối cứ nói với tôi. Nghe vậy, Trang Thánh mừng rỡ không người nói, cảm ơn cậu chủ Mạnh. Mạnh Huy nhìn sang thi thể của Hồng Thiên Ngai, dặn dò Trang Thánh, các người lo chuyện hậu sự cho lão Hồng đi. Chuyện này dừng ở đây, đừng gây chuyện với Dương Thanh nữa hiểu chưa?
Vâng ạ.
Mặc dù Trang Thánh không biết tại sao Mạnh Huy không cho bọn họ ra tay với Dương Thanh nhưng ông ta hiểu từ nay trở đi, nhà họ Trang phải nghe theo nhà họ Mạnh. Trên đường trở về tỉnh lỵ, tài xế hỏi Mạnh Huy, lần này cậu mất cao thủ mạnh nhất là Hồng Thiên Ngai, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Mạnh Huy cười lạnh một tiếng, người của tôi sao có thể muốn giết là giết được? Cứ để đó sẽ có người giải quyết cậu ta. Tin tức Trang Kiến Thiết qua đời nhanh chóng truyền ra khắp Giang Hải. Nhà họ Trang chỉ nói Trang Kiến Thiết chết vì bệnh tật chứ không ai biết rõ nguyên nhân thật sự là gì. Nhưng người tinh mắt đều nhìn ra chuyện này rất kỳ lạ. Cháu trai của Trang Kiến Thiết mới mất 3 ngày trước, bây giờ lại đến lượt lao ta. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía Dương Thanh. Không phải bọn họ biết Dương Thanh giết Trang Tất Phàm mà là vì 3 ngày trước hai người xảy ra xích mích trong buổi đấu giá trên tầng cao nhất của Club Long Đằng. Ngay sau đó Trang Tất Phàm liền về chầu trời. Tuy nhà họ Trang không nói tại sao Trang Tất Phàm chết nhưng ai cũng hiểu chuyện này chắc chắn liên quan đến Dương Thanh. Tại biệt thự riêng biệt của Quan Chính Sơn trong nhà họ Quan. Dương Thanh ngồi chính giữa, Quan Chính Sơn ngồi bên cạnh. Cậu Thanh, vừa có tin Trang Kiến Thiết qua đời vì bệnh tật. Quan Chính Sơn bỗng nói, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Dương Thanh chỉ hơi sững sờ rồi lập tức cười lạnh hỏi, ông nghĩ cái chết của Trang Kiến Thiết liên quan tới tôi hả? Quan Chính Sơn vội lắc đầu, tôi chỉ cảm thấy khó hiểu, lão già kia vốn rất khỏe mạnh, sao có thể chết vì bệnh tật được? Chỉ e chuyện này không đơn giản như vậy. Dương Thanh không thèm lên tiếng, anh lười quản chuyện của nhà họ Trang. Nhưng anh cũng âm thầm suy đoán. Tối qua Tiền Bưu giết người nhà họ Mạnh tại biệt thự nhà họ Trang, hôm nay Trang Kiến Thiết mất mạng. Anh đoán chuyện này liên quan tới nhà họ Mạnh. Nghĩ tới nhà họ Mạnh, hai mắt Dương Thanh lóe sáng. Thực ra anh chưa từng động tới nhà họ Mạnh nhưng bọn họ lại 5 lần 7 lượt đối phó anh. Đầu tiên là chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh, Bành Cương nhảy lầu tự sát gây nên tranh cãi, khiến công ty gặp phiền phức. Lần thứ hai là anh và Tần Ý cùng đi khu vui chơi bị trục trộm. Lần thứ ba là Ngụy Tường của nhà họ Ngụy ép anh bán lại dinh thự Vân Phong. Tất cả đều có liên quan đến nhà họ Mạnh. Ngoài ra, từ khi chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh được thành lập thường xuyên gặp phải đủ loại phiền phức lớn nhỏ. Ông biết được bao nhiêu về nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Quan Chính Sơn đáp, thế lực ở tỉnh Lỵ khá phức tạp, số lượng gia tộc đông đảo. Nhà họ Mạnh được coi là gia tộc có địa vị khá cao tại tỉnh Lỵ. Nghe nói nhà họ Mạnh được một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô nâng đỡ. Cụ thể là nhà nào thì tôi không biết. Tôi không biết quá nhiều về nhà họ Mạnh, chỉ nghe ngóng được một ít tin tức này thôi. Dương Thanh khẽ gật đầu, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhưng anh có thể chắc chắn nhà họ Mạnh có quan hệ với gia tộc Vũ Văn. Mấy ngày tiếp theo sóng yên biển lặng. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm vẫn chưa thể tiến gần thêm một bước. Tối nào Tiêu Tiêu cũng dính lấy Tần Thanh Tâm, hai vợ chồng không dám làm gì. Mặc dù chưa làm gì nhưng tình cảm giữa hai người đã tốt hơn rất nhiều. Ngày kia anh họ của em làm đám cưới. Mẹ em nói mai phải qua giúp đỡ. Tối thứ sáu, trên đường Dương Thanh đón Tần Thanh Tâm về nhà, cô đột nhiên lên tiếng. Chúng ta đương nhiên phải tham gia đám cưới của anh họ rồi. Anh đi với em. Dương Thanh cười đáp. Thấy cô bối rối, Dương Thanh nghi ngờ hỏi, em không muốn anh đi hả? Tần Thanh Tâm nói, em sợ bọn họ sỉ nhục anh. Nghe vậy, Dương Thanh cảm thấy vô cùng ấm áp, chỉ kẻ yếu mới đấu võ mồm. Em yên tâm, nếu bọn họ thật sự nói gì quá đáng thì cứ kệ họ, anh không sao đâu. Dương Thanh nhớ rõ lần đầu tiên rời khỏi biên giới phía Bắc trở về biệt thự nhà họ Tần, đám họ hàng nhà Châu Ngọc Thúy đã nhìn anh như thế nào. Nhưng đối với anh, bọn họ chỉ là loại sâu kiến, không có tư cách khiến anh phải bận tâm. Được rồi, ngày mai mình cùng đi nhé. Giọng điệu của Tần Thanh Tâm hơi miễn cưỡng. Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà cùng lên đường. Thần y lái mạ giờ dạ tỷ đi đón Châu Ngọc Thúy và Tần Đại Dũng. Ba người nhà Dương Thanh đi xe phệ tổng. Dương Thanh không ngờ nhà mẹ đẻ của Châu Ngọc Thúy ở Châu Thành. Đi từ Giang Hải tới đó chỉ mất nửa tiếng. Anh từng tới Châu Thành rồi hả? Thấy Dương Thanh lái băng băng trên đường không cần nhìn bản đồ, Tần Thanh Tâm tò mò hỏi. Anh mỉm cười đáp, đâu chỉ từng tới, tập đoàn Thành Hà thuộc sở hữu của anh mà. Tần Thanh Tâm trợn mắt nói, tập đoàn Thành Hà là doanh nghiệp lớn nhất Châu Thành, nghe nói là của nhà họ Dương. Sau khi nhà họ Dương bị hủy diệt vì đắc tội ông lớn nào đó, tập đoàn Thành Hà đã được chuyển nhượng cho người khác. Có thể nói địa vị của tập đoàn Thành Hà ở Châu Thành ngang bằng với một gia tộc hàng đầu. Rõ ràng Tần Thanh Tâm không tin lời anh. Dù cô biết anh rất giỏi, cũng rất giàu có nhưng không thể tin anh là người nắm giữ tập đoàn Thành Hà. Dương Thanh cảm thấy bất lực, chỉ gượng cười không giải thích gì thêm. Anh cũng đâu thể nói cho cô biết nhà họ Dương bị anh hủy diệt. Dương Thanh lái xe theo chỉ dẫn của Tần Thanh Tâm thêm nửa tiếng nữa là tới một khu nhà khang trang ở nông thôn. Đây là nhà của bố mẹ Châu Ngọc Thúy, sân vườn rộng hơn 1000 mét vuông. Bên trong có hai căn biệt thự trông rất hùng vĩ. Nơi đây có thể coi là chỗ ở tốt nhất trong vùng nông thôn này.